Chương 301, Thánh Sơn giáo đường chương 301, Thánh Sơn giáo đường không bao lâu, ba người rời đi cực quang trấn đường lớn, xuyên qua sông băng bên trên cầu nhỏ, trải qua xạ dạ nhà. Xạ dạ hôm qua chết ở chính mình trong nhà gỗ, về sau thi thể bị bạch hổ mang đi, cho tới bây giờ cũng hoàn toàn không có gây nên trên trấn người chú ý nghĩ vậy, vô sắc không khỏi thở dài, cái này nữ nhân rất đáng thương, cả đời đều sống ở lời nói dối cùng trong âm mưu, bị người lợi dụng, chỉ có thể lừa mình dối người, cho đến chết một khắc này, nội tâm đều không thể thu hoạch được bình tĩnh cùng cứu rỗi. Ba người xuyên qua căn nhà gỗ của Eku, tiến vào một mảnh cây linh sam rừng cây. Nơi này triệt để không có đèn đường chiếu sáng, trong rừng cây một mảnh đen kịt. Ba người cầm ra đèn tin chiếu đường, chân đạp giày tuyết động, không một người nói chuyện, tất cả mọi người đều động lực chú ý, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, ba người đi ra khỏi rừng cây, đi vào một tòa bất ngờ dưới chân núi tuyết. Dưới núi là một tòa nguy nga màu đậm giáo đường, kiến trúc góc cạnh rõ ràng, nóc nhà sắc bén lạnh lùng, tượng kinh cực vậy đâm thẳng dạ không. Trong giáo đường không có bất kỳ cái gì ánh sáng, đa số màu cửa sổ pha lê đều đã vỡ vụn, gió tuyết đêm dưới tản ra rách nát khí tức âm sâm. Ba người đi vào giáo đường cửa chính, đây là một tòa hình vuông cổng. Trên cửa chính treo một cái tiêu chí, là hai cái trước sau như một dao nhau vòng tròn, có một chút giống một cái hoành tám lại có một điểm giống vô hạn toán học ký hiệu. Đây chính là cực bờ dạy tiêu chí. Ba người nhìn thoáng qua nhau. Đấu hổ dẫn đầu tiến lên, đẩy ra không khóa lại cổng. Két, tạch 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 nặng nề cổng phát ra tiếng vang trầm nặng. Ba người tiến vào trong môn, trước mắt là một cái rộng rãi trống trải lễ đường, hai bên là hình vòm màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh, trong phòng chỉnh tề trưng bày mấy chục tấm dài chỗ ngồi, trong ghế ở giữa là một đầu lối đi nhỏ, nối thẳng cuối lễ đài. Lễ trên đài có một cái rất nhỏ diễn thuyết đài, diễn thuyết sau đài treo trên vách tường một cái to lớn cực bờ giáo tiêu chí. Cùng trong ấn tượng của Cao Dương nhà thờ không có gì khác biệt, không có nguy hiểm. Đấu hổ sợ trường đèn tin bốn phía tìm tòi một vòng, cho ra bước đầu kết luận. Bởi vì lễ đường vắng vẻ, nói chuyện của hắn âm thanh xuất hiện hơi yếu hồi âm. Chia ra tìm xem, nhìn có cái gì manh mối, nhớ lấy biệt ly qua xa, để phòng vạn nhất. Thanh Long một bên chấn động rất xuống lấy áo lông bên trên tuyết động, vừa đi về phía căn phòng bên trái. Được. Đấu hổ đi hướng bên phải gian phòng. Vô sắc đánh lấy đèn tin, đi đến lễ đường cuối bên trái, cái kia có một cánh cửa, hẳn là thông hướng giáo đường khu sinh hoạt. Vô sắc đẩy cửa ra, quả nhiên là một đầu hành lang bên trái là một cái mang suối phun tiểu hoa viên, bên phải là một tòa ngay cả sắp xếp thấp phòng. Vô sắc đẩy ra thứ nhất cánh cửa, là một gian phòng học nhỏ. Trên mặt đất là vung loạn xếp gỗ, cũ nát bút bê cùng một chút cái khác đồ chơi, bên cạnh còn có một bảng đen, phía trên vẽ lấy cực bờ dạy đánh dấu, còn cần Tuyết Quốc lời nói viết một chút cơ bản giáo nghĩa. Vô sắc khẽ nhíu mày, không có đi vào. Nàng lại đi đến căn phòng thứ hai, đẩy cửa ra, nơi này là một cái ký túc xá, có 7-8 tấm tiểu mục giường, ga giường trắng đoán, ấn có cực bờ dạy tiêu chí. Vô sắc nhanh chóng não bổ ra một cái còn tại vận hành cô nhi viện. 4-5 tuổi bọn mỗi ngày đúng giờ từ trên giường tỉnh lại, rửa mặt, an điểm tâm, cầu nguyện, sau đó đi phòng học nhỏ, tiếp nhận cực bờ dạy giáo dục tẩy não. Ngắn ngủi tự do thời gian bên trong, những đứa trẻ có thể dừng lại ở phòng học chơi bùa cỗ, cũng có thể đi phía ngoài trong tiểu hoa viên chơi đùa truy đuổi. Xa dạ cùng Lý Lì ạ tuổi thơ đều là tại đây vượt qua đấy. Hoa bỗng dưng, vô sắc nghe được một tiếng trẻ con khóc nỉ non, rất ngắn ngủi, giống như là trong lúc ngủ mơ bị người quấy nhiễu đã đến. Vô sắc nhanh chóng chấn định lại, điều động tất cả lực chú ý đi tìm thanh âm nơi phát ra. Hoa mấy giây sau, tiếng khóc lại xuất hiện, là từ hành lang cuối phương hướng truyền đến đấy. Thanh Long, đấu hổ. Vô sắc lập tức hô lớn một tiếng. Không đến 10 giây, hai người đổi tới. Thế nào? Thanh Long hỏi. Các ngươi không có nghe thấy sao? Vô sắc hỏi. Nghe thấy được cái gì? Đấu hổ hỏi. Trẻ con, ta nghe thấy trẻ con tiếng khóc. Vô sắc sắc mặt trắng bệnh. Và vô sắc vừa nói xong, lại xuất hiện. Lại tới. Vô sắc nhìn về phía đấu hổ cùng Thanh Long, hai người một mặt hờ hững. Các ngươi không có nghe thấy sao? Vô sắc khó có thể tin. Đấu hổ cùng Thanh Long lắc đầu, bọn hắn xác thực cái gì cũng không nghe thấy. Từ cái hướng kia chuyển đến đấy. Vô sắc chỉ vào hành lang cuối cùng, nơi đó một vùng tăm tối. Có khả năng hay không là của ngươi nghe nhầm? Đấu hổ hỏi. Tuyệt không có khả năng. Vô sắc kiên trì. Nơi này 6 năm trước liền không có người cư ngụ. Thanh Long nói. Ba người đối với Thánh Sơn giáo đường làm qua điều tra, 6 năm trước, cũng chính là cực bờ giáo đem Lý Lì ạ từ bên cạnh xạ ra mang đi không lâu sau, chung quanh đây núi tuyết đã xảy ra một trận tuyết lở, chết không ít người. Mặc dù cũng không có lan đến gần Thánh Sơn giáo đường, nhưng chuyên gia cho rằng trong vòng mấy năm vẫn sẽ có tuyết lở phong hiểm. Cực bờ giáo thế là tại an toàn địa điểm mới xây một cái giáo đường, Thánh Sơn giáo đường rất nhanh liền bị vứt bỏ. Ta biết, nhưng ta tuyệt đối nghe thấy được. Vô sắc 10 phần chắc chắn, có thể là tinh thần loại công kích. Đấu hổ mặt nơi tay đèn tin chiếu sáng hạ nửa minh nửa diệt, vô sắc tinh thần lực so với chúng ta nhạy cảm, cho nên có thể dẫn đầu cảm nhận được. Thanh Long đồng ý đấu hổ phỏng đoán, rất có thể, nói như vậy, nơi này ngoại trừ chúng ta ra còn có giác tỉnh giả. Không nhất định. Vô sắc sắc mặt nặng nề, cũng có thể là lạ thú. Liên quan tới cao cấp thú cũng có thể sử dụng thiên phú một chuyện, Thanh Long cùng đấu hổ tự nhiên biết. Điều này nói rõ, chúng ta tới đối địa phương rồi. Thanh Long ánh mắt trở nên sắc bén, nơi này quả nhiên có bí mật. Còn chờ cái gì? Đấu hổ nết miệng cười một tiếng, móc ra bầu rượu, uống xong cuối cùng một bụng rượu, khởi công. Thế nhưng là, vô sắc có chút do dự, trong lòng nàng mười phần bất an, ba người chúng ta người, là đối thủ à? Đấu hổ sững sờ, hắn hầu như chưa từng gặp qua bức tự mình nhập tuyệt cảnh địch nhân, cho nên không quá cân nhắc loại vấn đề này. Thanh Long suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, nếu là thương mẹ dạy con cái lãnh tụ, ba người chúng ta chưa chắc là đối thủ. Huống chi, nơi này vẫn là địa bàn của người ta. Hiện tại đem đại bộ đội từ rời điều tới cũng không thực tế. Đấu Hổ nói, nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là điều tra, thực sự đánh không lại liền chạy chứ sao? Thanh Long tán đồng gật đầu, ừm, là cái này lý, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là điều tra, mọi người cẩn thận một chút, cũng phải làm tốt tùy thời hy sinh giác ngộ. Hoa Vô sắc sầm mặt lại, trẻ con khóc nỉ non âm thanh lại xuất hiện, với lại so trước đó thanh âm muốn nôn nóng, tựa hồ đội vàng hy vọng đạt được Vô sắc đáp lại. Vô sắc cố nén khó chịu, nhấc chân lên bước, đi theo ta. Ba người đi vào cuối hành lang, bên phải là một cái mở tối chỗ rẽ. Hai người lấy tay đèn tin chiếu đi qua, chỗ góc cua kết nối lấy một cái đường lát đá xếp thành cầu thang, kéo dài đến một cái địa hầm. Lại là hầm, phim kinh dị bên trong nhất làm cho da đầu run lên địa phương. Đấu Hổ trêu ghẹo nói. Vô sắc không cười, nàng cười không nổi. Ta lên trước. Đấu Hổ hạ cầu thang, hầm đá bay ra ngoài hầm cửa gỗ. Đấu Hổ cầm đèn tin đi đến chiếu một vòng, không có vấn đề, tới đi. Thanh Long cùng Vô sắc đuổi theo. Đây chính là cái cỡ nhỏ hầm, bày đặt một chút tạp vật cùng thùng chứa rượu, bốn phía che kín cho bụi cùng mạng nện, trong không khí một cô âm lãnh mùi nấm mốc. Ba người đánh lấy đèn tin cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không phát hiện cái gì không đúng. Hoa ngắn mùi khóc nỉ non âm thanh lại xuất hiện. Chương 302, khóc nỉ non chương 302, khóc nỉ non Vô sắc tâm hoảng dưới, cảm giác bất an nặng hơn. Nàng đưa tay chỉ hướng hầm bên trái vách tường, thanh âm là từ cạnh này truyền đến đấy. Thật sao? Đấu Hổ đi qua, gõ nhẹ một cái vách tường, thanh âm lộn nhạt, sau tường không giống như là có mật thất. Thanh âm chính là từ cạnh này truyền đến đấy. Vô sắc rất khẳng định. Vậy đã nói rõ mặt này tường đầy đủ dày, chí ít có 1 mét. Thanh Long nói. Đấu Hổ sờ sờ cái cằm, cái này coi như không dễ phá hỏng. Hai người tránh ra. Thanh Long cởi không tiện hành động áo lông áo khoác, ném ở một bên thùng gỗ bên trên. Đấu Hổ cùng Vô sắc đã lui ra phía sau. Thanh Long hít sâu một hơi, tay phải nắm tay, thu hồi đến bên cạnh eo, hai chân ổn đâm mặt đất, thân thể lấy nắm đấm làm trung tâm chậm rãi co vào. Hai giây bên trong, Thanh Long thân thể giống như là đứng im. Trong nháy mắt, Thanh Long hướng phía trước phóng ra một bước, nhanh như tia chớp một quyền đánh về phía vách đá. Không có kèm theo bất luận cái gì hoa lệ thiên phú, chính là phổ thông, thật thà một quyền. Oanh khí lưu cường đại từ trên quả đấm của hắn chấn động ra đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ hầm đều tại run rẩy kịch liệt, cho bụi nổi lên bốn phía, đá vụn văng khắp nơi. Trong nháy mắt, sâu hơn một thước tường đá bị đánh nát, xuất hiện một cái đường kính 2 mét cửa hang. Tràn ngập trong cho bụi, Vô sắc ngừng thở, đem thả xuống bảo vệ mặt cánh tay, trên mặt là thật sâu chấn kinh. Đây là cái gì quái lực? Đấu Hổ không có rõ ràng giật mình, đáy mắt lướt qua một tia kính trọng, tại Thanh Long loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy loẻo loẻo chiêu thức đều là vô nghĩa. A Thanh Long hẳn là cũng có nhược điểm là cái gì, đến mau chóng làm rõ ràng. Mặc dù bây giờ mọi người là trên một cái thuyền đồng đội, nhưng không chừng về sau vẫn phải sử dụng bạo lực. Thật muốn cùng loại quái vật này đánh nhau, ta cũng có chút hư á đi thôi. Trong hầm ngầm nhiệt độ không thấp, Thanh Long lười nhác lại mặc về áo lông, hắn giơ đèn tin, dẫn đầu đi vào cửa hang. Cửa hang đằng sau là một cái âm u dài dòng đường hầm. Vô sắc không lại nghe gặp trẻ con khóc nỉ non, nhưng nàng càng phát ra xác định chính là chỗ này, không khí quanh thân phát sinh biến hóa vi diệu, phản phất tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh thần ô nhiễm. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu, đi vào đường hầm cuối cùng, là một cái rẽ phải hướng phía dưới thềm đá cầu thang. Ba người chuyến về, đi đến nơi cuối cùng, lại là một cái rẽ phải hướng phía dưới phiến đá cầu thang. Trong vòng 5 phút đồng hồ, ba người liên tục rẽ phải 7-8 lần, mỗi một giai đoạn đều càng lúc càng ngắn. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình đang tại hiện lên hình đinh ốc hướng chỗ sâu đi. Rốt cuộc, bọn hắn trông thấy một cái cổng, nhìn ra cao 5 mét, rộng 3 mét. Khe cửa đằng sau lộ ra ánh sáng trắng. Ba người tương đương giật mình, hẳn là bên trong có người. Hoa trẻ con khóc nỉ non âm thanh lại tới, Vô sắc giận tái mặt, tiếng khóc đến từ phía sau cửa. Thanh Long biết Vô sắc cùng Đấu Hổ phòng ngự không cao, ta đi vào trước, xác nhận an toàn hai người lại đi vào. Nếu như không an toàn đâu? Đấu Hổ hỏi. Tiến đến giúp ta, hoặc là lập tức trốn. Thanh Long mặt không biểu tình, các ngươi tự hành phán đoán. Đấu Hổ cười nhạt một tiếng, cái này Thanh Long là một cái tốt đồng đội à, đáng tiếc có chủ rồi. Vô sắc cùng Đấu Hổ lui lại mấy bước, Thanh Long đi lên trước, chậm rãi đẩy ra lộ ra bạch sắc quang mang cổng. Mới đầu bởi vì phản quang, Thanh Long không cách nào phân biệt cửa tài liệu. Khi hắn lấy tay vừa chạm vào đụng, lập tức kịp phản ứng, đây là một cái ô kim chế thành cổng. Dùng ô kim thuộc chế thành một cái to lớn như vậy cửa, thật sự là xa xỉ a, cánh cửa này có thể chế tạo thành bao nhiêu phú có thể vũ khí trang bị, có thể đúc thành bao nhiêu kim ô tệ a, bất quá dưới mắt cũng không phải cảm khái loại chuyện như vậy thời điểm. Thanh Long đem cổng đẩy ra nửa mét khe hở, hạ thấp người đi vào. Phía sau cửa là một cái sáng tỏ không gian dưới đất, hoặc là nói, một cái dưới đất điện đường chừng nửa cái thể dục quảng trường lớn, tứ phía vách tường đều từ khối lớn đá tảng xây thành, ấm lãnh, cứng rắn nhưng là rèn luyện được phi thường bóng loáng, mặt ngoài còn khắc lấy mỹ lệ màu đậm hoa văn. Trong cung điện ở giữa là một cây tạo hình kỳ lạ to lớn thạch trụ, toàn bộ cung điện dưới đất phản phất chính là do nó nâng lên ấy. Thanh Long không phát giác được nguy hiểm, chậm rãi đến gần. Rất nhanh hắn nhìn rõ ràng, đó cũng không phải một cây thạch trụ, mà là từ 12 cây sâu hồng sắc cây cột tạo thành. Cái này 12 cây thạch trụ lẫn nhau quấn quanh, giao hội, nhưng chỉnh thể mạch lạc lại là độc lập, ngoại hình của bọn nó cũng không phải là cứng nhắc thẳng tắp, mà giống như là có sinh mệnh một loại năng lượng thể, mềm mại, gỗ lượng, mặt ngoài hiện đầy lỗ khảm, giống 12 đầu dây leo tề đầu tịnh tiến sinh trưởng, phóng tới cung điện mái vòm. Khi 12 cây dây leo vọt tới mái vòm về sau, bọn chúng lấy một loại nổ tung hình thái, huyễn bị vô số mao mạch mạch máu trải rộng toàn bộ trần nhà. Những này mao mạch mạch máu phát ra hào quang, giống như vô số ngọn tiết kiệm năng lượng đèn, đem toàn bộ cung điện chiếu sáng. Thanh Long ánh mắt từ trung ương trên trụ đá dịch chuyển khỏi, nhìn về phía điện đường cuối vách tường. Phía trên điêu khắc một cái to lớn màu sắc rực rỡ phù điêu, đúng vậy thương mẹ dạy con cái đồ đằng. Đó là một cái vận mẹo đường cong sắc bén kim sắc thái dương, giữa thái dương có một chiếc mắt nằm dọc, sâu con ngươi màu đỏ có chút hướng xuống, phảng phất tại bệ nghệ chúng sinh. Dưới vách tường mặt là một cái hơi cao hơn mặt đất hình sáu cạnh tế đàn. Trung ương tế đàn bày biện một cái cùng loại giường đá tế đàn, phía trên còn lưu lại đá hong khô vết máu. Thanh Long lại đến gần một chút, hắn nhìn rõ ràng, trên giường đá có danh kín liên tiếp lấy trên tế đài danh kín, mà trên tế đài danh kín thì một mực liên tiếp đến trong điện đường cái kia 12 cây sâu hồng sắc thạch trụ. Thanh Long thử tưởng tượng, cái này tà ác giáo phái sở tác sở vi, bọn hắn nhất định là tại hướng cái gọi là thần tiến hành hiến tế, đem chọn chúng tế phẩm cột vào trên giường đá, sau đó dùng thiết truy đâm xuyên trái tim tựa như trước đó liên hoàn án giết người. Tế phẩm tiên huyết sẽ bị tỏa ánh sáng, lại thông qua lỗ khảm, cung cấp nuôi dưỡng cho 12 cây thạch trụ, những này thạch trụ thì không ngừng mà chậm chạp sinh trưởng, thẳng đến biến thành bây giờ hình thái. Cái gọi là tế phẩm, có thể là Lilia, mà tại này trước đó, có lẽ đã có vô số Lilia. Nơi này bỏ hoang nguyên nhân thực sự là cái gì? Có phải hay không bởi vì hiến tế nghi thức thành công? Mà thành công chứng minh chính là thương mẹ dạy con cái đã tìm ra thương đường bờ UG, từ đó làm cho tinh hồng thủy triều sớm đến. Thanh Long thất thần một hồi, lấy lại tinh thần lúc, đấu hổ cùng vô sắc đã đi tới phía sau hắn. Các ngươi làm sao vào được? Thanh Long hỏi. A đấu hổ nụ cười lão luyện, nửa ngày chưa lấy được tín hiệu của ngươi, cũng không có tiếng đánh nhau, dứt khoát tiến đến nhìn xem. Ai biết ngươi có phải hay không phát hiện bảo bối gì, không muốn để cho chúng ta biết. Vô sắc không nói chuyện, nhưng cũng là đồng dạng lo lắng. Làm trăm sông đoàn đại biểu, nàng nhất định phải bảo đảm cùng những tổ chức khác nắm giữ tình báo nhiều. Thanh Long trầm ngâm mấy giây, nói ra suy đoán của chính mình, nơi này hẳn là thương mẹ dạy con cái dùng để cử hành tà ác hiến tế nghi thức địa phương, nhưng là, thật lâu không sử dụng qua. Hoa 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 đột nhiên, bốn phía truyền đến trẻ con khóc nỉ non âm thanh, nó phi thường trong suốt, cũng phi thường to lớn, giống sóng biển bao vây vô sắc. Lại tới, vô sắc hoảng hốt. Lần này, đấu hổ cùng Thanh Long sắc mặt cũng trầm xuống, bởi vì bọn hắn cũng nghe thấy rồi. Đấu hổ bén nhạy phát giác được nguy hiểm đánh tới, sát khí đến từ đỉnh đầu. Cẩn thận. Hắn hô to một tiếng, đẩy vô sắc ra. Chương 303, tuyệt chiến chương 303, tuyệt chiến. Thanh Long đồng thời phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng nhảy ra. Đúng ba người nguyên bản vị trí, có đồ vật gì giáng xuống cũng nổ tung rồi. Vô sắc bị đấu hổ đẩy ra vài mét bên ngoài, ngã trên mặt đất. Nàng một cái lăn thân đứng lên, chưa tỉnh hồn xem đi qua, vừa rồi nện xuống tới đồ vật, lại là một bộ trưởng thành nam tính thi thể. Cỗ thi thể này không có đầu lâu, toàn thân xương vụ xám trắng, mọc đầy màu xanh đồng hình dáng nấm mốc ban. Từ trên cao truy lạc về sau, thi thể giống như là một loại nào đó bạo tương đồ ăn, nổ ra một mảnh đậm đặc dịch nhờn hình dáng màu nâu đậm huyết tương. Đúng lại là một bộ mọc đầy màu xanh đồng nấm mốc ban thi thể không đầu rơi xuống, tại cỗ thứ nhất bên cạnh thi thể tuôn ra một chỗ quái dị màu nâu sền sệt huyết tương, lần này nhìn lại, giống một tên trưởng thành nữ tính. Đùng, đùng đùng ba 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 liên tiếp thi thể không đầu từ mái vòm truy lạc, trên mặt đất nổ tung. Thanh Long, đấu hổ cùng vô sắc lập tức tê cả da đầu, bọn hắn một bên lui về sau, một bên ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, chỉ thấy mái vòm trung ương toàn bộ xác ngoài bắt đầu lộ xác, đó là vô số nguyên bản dán lại cùng một chỗ thi thể xuất hiện buông lỏng, tiếp lấy truy lạc. Cái kia nửa phút, cung điện vị trí trung ương hạ xuống một trận đáng sợ thi thể mưa. Ba 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 đùng càng ngày càng nhiều thi thể rơi xuống đất, sau đó nổ tung. Trong nháy mắt, trong điện đường đã hình thành một toàn núi thây, sền sệt màu nâu huyết tương hướng phía bốn phía lan tràn ra. Ba người lại lần lui lại, trên mặt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Thanh Long, đấu hổ hô một tiếng. Thanh Long quyết định thật nhanh, rời đi cái này. Hoa trẻ con khóc nỉ non âm thanh xuất hiện lần nữa. Ba người hẳn là thoát đi, nhưng bọn hắn lý trí đang tiếng khóc bên trong nháy mắt tan rã, bọn hắn nâng không nổi chân, cứ như vậy xử ngay tại chỗ. Hoa 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 tiếng khóc càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, ba người cái gì đều không làm được, chỉ muốn lớn tiếng thét lên, sụp đổ khóc giống, thậm chí là ti tiện địa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đột nhiên, tiếng khóc đình chỉ. Đó là tuyệt đối yên tĩnh 3 giây đồng hồ. Trong vòng 3 giây, ba người sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước cách đó không xa núi thây. Cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn, mà là có một cố vô hình không thể kháng cự lực lượng thần bí khống chế bọn hắn. Giống như là một cái tử thần, đang dùng ung tù bạch cốt nắm cằm của bọn hắn, gỡ ra cặp mắt của bọn hắn, ép buộc bọn hắn mắt thấy trước mắt một màn này. Vô số thi thể không đầu điên cuồng run rẩy, trên mặt đất nồng hậu dày đặc màu nâu huyết tương đột nhiên đình chỉ ra bên ngoài quyết tán, giống như đảo ngược thời gian, nhanh chóng thu trở về co lại. Những thi thể tại một loại hỗn loạn mà sâu quỷ trạng thái dán lại, những cái kia màu nâu sền sệt huyết tương thì xung làm chất keo dính. 3 giây về sau, những thi thể hợp thành một con quái vật. Đó là một cái có được to lớn đầu lâu, cồng kềnh thân thể, tứ chi dài nhỏ loài bò sát quái vật. Nó toàn thân hiện đầy màu xanh đồng nấm mốc ban, ở đầu ở giữa mọc ra một cái to lớn mắt dọc, con ngươi màu đỏ lộc cộc lúc đích, có chút rời xuống, tĩnh mịch mà tinh hồng trong con mắt, phản chiếu ra bị đinh ở tại chỗ ba tên nhân loại tuyệt vọng khuôn mặt. Quái vật hướng phía ba người mở ra miệng to như chậu máu, tiết hầu chỗ sâu còn có thể nhìn thấy nhúc nhích thi thể. Hoa trẻ con khóc nỉ non đồng thanh, từ quái vật trong cơ thể bạo phát đi ra, mang theo cực độ hỗn loạn, ô bế cùng sâu quỷ áp. Thanh Long hai cái lỗ mũi cùng khỏe miệng đều tràn ra một đạo tiên huyết, hắn im lặng ngã xuống, đã hôn mê. Vô sát tinh thần lực rất mạnh, nàng không có trước tiên bị đè sập, nhưng là bởi vậy không thể không tiếp nhận rõ ràng hơn, khắc sâu hơn thống khổ cùng hỗn loạn. A a a a vô sắc ôm lấy đầu, bưng chặt lỗ thai, thống khổ quỳ xuống, cả người hầu như muốn bị xé rách. Đùng. Đấu hổ cũng đã ở vào lý trí tan tác biên giới, hắn nâng lên hai tay, dùng sức chụp về phía lỗ thai của mình. Mạnh mẽ trường lực, trong nháy mắt làm vỡ nát màng nhĩ của mình, tiên huyết thuận ốc nhĩ chảy ra. Mất đi thính giác đấu hổ, mặc dù còn có thể cảm nhận được tà ác tiếng khóc đến từ đa duy độ ô nhiễm, nhưng trong lúc nhất thời đã rất là giảm bớt. Nhất định phải bí bon, trước lúc này đấu hổ giống như là thân hãm đáng sợ đầm lầy, một điểm động đậy chỗ trống đều không có, thậm chí càng dễ rủa liền trầm luân đến càng nhanh. Mà bây giờ, trên người hắn bất quá là quân lấy mấy con ác quỷ, mặc dù hành động bất tiện, nhưng ít ra có thể phản kháng. Đấu hổ lấy lại bình tĩnh, rút ra trên lưng một thanh hẹp lưỡi đao trường đao. Thân đao thẳng tắp hẹp dài, từ ô kim thuộc chế tạo, màu sắc trắng bạc, chôi đao màu đen, dưới đáy có in dấu thanh chó răng nanh. Dựa theo di vãng kinh lịch đến xem, khi đấu hổ rút ra thanh này thành chó yêu đao lúc, hắn và trong địch nhân tất có một cái phải chết. Đấu hổ sắc mặt dị thường tái nhợt, khoe miệng lại có chút một phát, đáy mắt hiện lên một tia đáng sợ điên cuồng. Giết người chuyên gia toàn bộ triển khai. Đông theo một đạo không khí bạo phá tiếng vang, đấu hổ bóng dáng lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ phóng tới thi thể quái, cũng lấy một cái chừa xúc xuyên qua dưới thân thể của hắn. Hoa không khí lạc hậu nửa giây, thi thể quái bên trái hai cái đùi cùng nhau đứt gãy, sền sệt màu đậm huyết tương giống như là bị tạc nát thạch rau câu giữa không trung bể ra. Hoa 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 thi thể quái trọng tâm bất ổn, tiếng khóc trở nên đứt quãng. Cái này khiến gần như tan vỡ vô sắc có thể thở một hơi. Thi thể quái bị chặt đứt hai cái chân, trên mặt đất vung vẩy lấy, giống hai cái mắc cả cá. Rất nhanh, cái này hai cái cá vừa dài ra tứ chi ở mức cục cục, đẫm máu mảnh chân, biến thành hai cái độc lập dị dạng quái, một cái phóng tới đấu hổ, một cái phóng tới vô sắc. Đông đấu hổ lại lần hóa thân thành một viên cao tốc đạn cầu, phóng tới thi thể quái. Hắn đeo đao bóng dáng đem chia ra tới dị dạng quái chém thành hai khúc, tốc độ không giảm phóng tới thi thể quái bản thể. Hoa lại là một cái xảo trá trước xúc, thi thể quái bên trái hai cái đùi cũng đứt gãy. Đấu hổ một lần nữa trở lại bên cạnh vô sắc. Trên thân đấu hổ áo lông cũng sớm đã bị hắn động tác quá mức cho sụp đổ, đồng thời nhuộm đầy tà ác sền sệt huyết tương. Hắn một thanh giật xuống áo lông, bên trong là một kiện áo ba lỗ màu đen, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt cùng nhìn thấy mà giật mình vô số mặt sẹo. Đấu hổ màng nhĩ chấn vỡ, căn bản nghe không được chính mình nói chuyện, thanh âm của hắn có chút biến hình. Ta nghe không được ngươi nói chuyện, còn có thể chiến đấu liền cho ta thủ thế. Sắc mặt tái nhợt vô sắc hướng đấu hổ dựng lên quả ộp thủ thế. Cái kia ba cái chân giao cho ngươi. Đấu hổ cổ tay chuyển một cái, thanh chó yêu đao chấn động, lên. Đông vô sắc chỉ cảm thấy bên người nổ lên một đạo kinh phong, đấu hổ như quỷ mị bóng dáng đã phóng tới mất đi hai chân thi thể quái. Mà cùng lúc đó, ba cái đùi phải biến thành độc lập dị dạng quái, xông về phía vô sắc tới. Hoa 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 tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, nhưng đã suy yếu không ít. Vô sắc từ bên hông rút ra chùy thủ, đâm vào bắp đùi của mình, cảm giác đau đớn tiến một bước đưa nàng lý trí từ hỗn loạn cùng vô tự bên trong kéo lại. Vô sắc một tay bóp lấy chính mình hạ nửa gương mặt, ép buộc chính mình tập trung tinh thần. Nàng hai mắt trợ to, nhanh chóng che kín màu đỏ tươi máu, mái tóc màu đỏ của nàng đỗng nhiên bị gió thổi lên, cuộn loạn vũ động, một sợi giống như hồng sắc đầu rắn. Hóa đá. Chương 304, nghiêm túc một quyển chương 304, nghiêm túc một quyển không gian bốn phía bỗng nhiên ngưng trọng, đó là bị tinh thần lực rót đầy hiện tượng. Ba cái phóng tới vô sắc dị dạng quái đồng thời đình chỉ động tác, bị một loại nào đó lực lượng vô hình gắt gao đính tại chỗ. Tiếp theo, bọn chúng phát ra rất nhỏ buồn nôn tiếng thét chói tai, giống như bị giẫm nổ côn trùng. Bọn chúng ra sức dây rủa, lại động đậy không được, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình một chút xíu cứng ngắc. Rất nhanh, bọn chúng ra bắt đầu trở nên cứng rắn đồng thời xám trắng, đã trở thành vôi hóa sau vỏ trứng, tiếp lấy loại biến hóa này tiến một bước lan tràn đến máu của bọn nó, cuối cùng là cốt tủy. Không đến 30 giây, ba cái dị dạng quái hoàn toàn biến thành yếu ớt thạch đầu. Bọn chúng trọng tâm bất ổn, ngã nhào trên đất, thân thể đứt gãy, chia năm xẻ bảy, biến thành một chỗ đá vụn. Vô sát thở hổn hển, lỗ mũi chảy ra một đạo tiên huyết. Nàng hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Hóa đá số ID 17, tinh thần hệ. Đối với sinh mệnh thể tiến hành tinh thần xâm lấn, cải biến địch nhân ý thức, tiến tới cải biến địch nhân thân thể cơ năng cùng gen, cuối cùng để mục tiêu tự hành hóa đá. Hơn một tháng trước, trăm sông đoàn từ 12 cầm tinh cái kia trao đổi đến tinh thần phù văn, vô sắc đem thiên phú lên tới 4 cấp. Vừa rồi lúc khẩn cấp quan trọng, nàng lại trực tiếp đột phá 5 cấp. Hoa 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 thi thể quái tinh thần ô nhiễm vẫn còn tiếp tục, đấu hổ đang cùng nó đánh nhau kịch liệt. Đấu hổ cao tốc du tẩu, nhảy vọt, vây quanh thi thể quái đảo quanh, không ngừng tại nó cổng kềnh trên thân thể lưu lại hẹp dài vết cắt. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái đáng ghét con rồi. Chính vây quanh một đống mục nát thịt chết không ngừng của nhau, muốn đưa nó tiêu hao từng bước xâm chiếm. Nhưng là, cái này đống thịt chết năng lực tái sinh rất nhanh. Vô luận đấu hổ lưu lại bao nhiêu vết thương, nó đều có thể tại 10 giây bên trong khép lại. Đấu hổ nguyên bản ngay tại tiếng khóc tinh thần ô nhiễm phía dưới phụ trọng tiến lên, kéo dài gần một phút đồng hồ cao tốc buộc phát về sau, hắn hành động dần dần chậm lại. Nhiều năm kinh nghiệm thực chiến để đấu hổ ý thức được, nhất định phải nhanh chóng phân ra thắng bại. Vô sắc. Đấu hổ biết vô sắc thiên phú là cái gì, hắn hô to một tiếng, ta kiểm chế lại nó, ngươi tới giải quyết. Tốt. Vô sắc vừa muốn đứng lên, hai chân mềm nhũn, lại lần quỳ xuống. Hoa 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 quái dị hổ xem thấu hai người muốn liên thủ tiêu diệt động cơ của mình, tiếng khóc càng phát ra kịch liệt. Đấu hổ một cắn răng, ra sức phóng tới thi thể quái. Hắn dùng lực lượng nhảy một cái đến giữa không trung, hai tay nắm ở thanh chó yêu đao chô đao, hung hăng đâm về thi thể quái đầu lâu bên trên mắt dọc màu đỏ. Khi hắn đầy đủ tới gần cái kia con mắt lúc, hắn cảm giác được một cỗ vô hình từ trường đang điên cuồng cản trở hắn, đó là điên cuồng tinh thần công kích. Hắn tựa hồ cảm giác được có vô số chỉ ác quỷ tay đào ở thân thể của hắn, kéo đứt tóc của hắn, cắn xé da thịt của hắn, đào ra ánh mắt của hắn. Không chọn hết thể thủ đoạn chỉ vì ngăn cản đấu hổ. nhưng mà giết người chuyên gia là cảm giác không thấy đau đớn, càng đau nhức, càng điên cuồng, càng cắt máu. A a a, đấu hổ trong lồng ngực bộc phát ra một trận thế như trẻ che gầm thét, hắn không có dừng lại, thanh chó yêu đao đâm vào mắt đỏ. Phốc phốc, cũng không có cái gì khác biệt, bất quá chỉ là một đống mềm nhũn sinh vật tổ chức, từ bắp thịt, mạch máu, thần kinh loại hình đồ vật tạo thành một con mắt, cũng bất quá chỉ là phàm nhân thân thể mà thôi. Trong lòng đấu hổ cười lạnh, vừa muốn rút đao ra. Hoa thi thể quái con mắt đang bị đâm về sau, đã trải qua một giây ngắn ngủi yên tĩnh. Một giây về sau, tiếng khóc lâm vào triệt để đến cùng. Hoa 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 hoa, cho dù là mất đi thính giác đấu hổ, tại như thế khoảng cách gần phía dưới, cũng cảm nhận được cái kia cường đại tà ác cùng hỗn loạn. Đấu hổ đã không để ý tới vũ khí, chỉ muốn từ thi thể quái trên thân nhảy đi. Nhưng hắn làm không được. Hai tay của hắn ngăn không được run rẩy, hắn cảm thấy mình giống như là trong tã lót trẻ con. 20 năm qua, hắn lần thứ nhất nhớ tới mẫu thân mình gương mặt. Trong mắt đấu hổ nước mắt chảy xuống, không phải bi thương, không phải tuyệt vọng, vẻn vẹn bởi vì yếu ớt cùng bất lực. Vô sắc cũng giống vậy, khi đấu hổ đâm vào cái kia con mắt lúc, khi tiếng khóc đột nhiên ngừng trong nháy mắt, nàng biết đó là chính mình cơ hội duy nhất. Nàng phóng tới thi thể quái, cùng cái kia mắt dọc màu đỏ đối mặt, muốn phát động hóa đá. Nhưng mà, một giây về sau, tột đỉnh tà ác tiếng khóc lại lần một phát. Lần này, vô sắc trực tiếp quỳ xuống, ngoại trừ thúc thiết, nàng cái gì cũng làm không được. Còn sót lại lý trí, làm cho hắn nhớ tới một câu, không thể nhìn thẳng thần. Trước mắt đồ vật không phải thần, mà là tà ác quái vật, nhưng nó vậy mà có thể tỏa ra thần đồng dạng uy áp, lạnh lùng vô tình, không thể lý giải, không thể làm trái. Trên thực tế, thi thể quái rốt cuộc không làm được bất luận cái gì vật lý bên trên chống cự, nó không cách nào lại thông qua vật lý phương thức giết chết ba người. Nhưng nó chỉ cần liên tục không ngừng mà thúc thiết, cái này thúc thiết, đầy đủ phá hủy cùng hòa tan ba người tinh thần cùng ý chí. Nó chỉ cần lại kiên trì một phút đồng hồ, ba người này liền đem biến thành đầu não trống không trẻ con, linh hồn sắc thái cũng đem trở về thành một trương giấy trắng, bọn chúng sẽ được triệt để tinh hóa. Thắng lợi là thuộc về thi thể quái đấy. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ dưới đất bò dậy, là Thanh Long. Sắc mặt hắn tái nhợt, thần thái mỏi mệt, trong ánh mắt lại khắc đầy kiên định cùng thanh tĩnh. Hoa 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 hoa, tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Thanh Long lại giống như là không có nghe được, hắn không nhanh không chậm đi hướng thi thể quái. Hắn đi qua quỳ trên mặt đất bất lực thút thít vô sắc, dẫn theo nàng sau này hất lên, giúp nàng làm hết sức rời xa tiếng khóc. Tiếp theo, Thanh Long đi tới thi thể quái dưới chân. Hắn ngẩng đầu, bắt lấy đấu hổ mắt cá chân, dùng sức hất lên, ném đấu hổ đã đến xa mười mấy mét địa phương. Đấu hổ cực kỳ yếu đuối, thân thể nằm trên mặt đất vài vòng, bởi vì khoảng cách bị kéo ra nguyên nhân, hắn bỗng nhiên thở một hơi, có chút lấy lại tinh thần. Nhưng hắn hai mắt y nguyên mở to, nước mắt chảy ròng, thân thể không cách nào làm ra bất luận cái gì động đậy. Hoa 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 hoa, thi thể quái cảm nhận được tuyệt đối uy hiếp, tiếng khóc càng điên cuồng lên, cực lực muốn ngăn chặn Thanh Long. Thanh Long sắc mặt tái xanh, ánh mắt kiên quyết, không hề bị lay động. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay phải cũng thu hướng bên cạnh eo, cúi đầu, nghiêng về phía trước, thân thể tất cả bắp thịt đều điều động, hướng phía nắm đấm co vào, tất cả năng lượng cũng ở đây trong cơ thể lưu động, cũng chút xuống tại một nắm đấm bên trên. Tụ lực, tụ lực, tụ lực. 3 giây về sau, Thanh Long ngẩng đầu, sắc bén hai mắt cách ra chói mắt kỳ quang, đó là trong cơ thể năng lượng ngoài tràn biểu hiện. Thanh Long tiến về phía trước một bước, đánh ra hết sức chăm chú một quyền. Đổi dĩ vãng chiến đấu, địch nhân không có khả năng dừng lại ở tại chỗ, để hắn có cơ hội sử xuất loại này tụ lực quyền. Nhưng tình huống dưới mắt, hầu như chính là vì nên đón một quyền này của hắn đến, hắn lại có thể nào bỏ lỡ cơ hội này? Hoa 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 hoa, anh nằm dạp trên mặt đất đấu hổ cùng vô sắc cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy một trận gió lốc dọc theo mặt đất đánh tới, đem bọn hắn tung bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tiếng khóc biến mất. Còn tại giữa không trung đấu hổ trong nháy mắt tìm về quyền khống chế thân thể, hắn một cái quay thân, một gối rơi xuống đất. Vô sắc không nhanh như vậy khôi phục, nàng hai tay trống, dọc theo quán tính lăn hai vòng, tiếp lấy mới chậm rãi đứng lên. Hai người đồng thời nhìn về phía Thanh Long phương hướng. Thanh Long còn duy trì ra quyền tư thế, trước mắt hắn, cái kia chừng nhỏ xe hàng lớn thi thể quái đã vô tung vô ảnh. Trước nó chỗ mặt đất, chỉ còn lại có một đám xốc xếp hướng ra phía ngoài bắn tung tóe vết máu, cùng một đạo hơn 3 mét rộng nhàn nhạt khe rãnh, giống như là bị lặp đi lặp lại cày qua điện. Thanh Long thu hồi nằm đấm, thật sâu thở ra một hơi. Hắn quay người nhìn về phía đấu hổ cùng vô sắc, ngữ khí trầm ổn, kết thúc. Chương 305, hổ giấy chương 305, hổ giấy ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Đấu hổ hô to một tiếng. Thanh Long sững sờ, nhìn về phía vô sắc, hắn thế nào? Vô sắc không đổi mà trả lời, móc ra mang theo người hai quyển dược tề, rút ra châm bộ, một cây cắm vào mình bị chủy thủ đâm bị thương đùi, nàng nhướng mày, sắc mặt một chút xíu thư giãn. Tiếp theo, nàng đem một cái khác chịp dược tề ném cho đấu hổ, cười khổ nói, hắn đem mình bật điếc. Thanh Long lập tức hiểu được, đối với đấu hổ quyết đoán cùng lâm tràng năng lực ứng biến cảm thấy khâm phục. Đấu hổ tiếp nhở ẩn dược tề, không nói hai lời, hướng lỗ thai của chính mình đâm đi xuống, đẩy vào 1/3, lại đổi được một cái khác lỗ thai, đẩy vào 1/3. Hắn ném điệp dược tề, ngồi sụp xuống, hai tay ấn xuống huyệt thái dương, a a a, ngứa chết rồi. 30 giây về sau, đấu hổ lung lay đầu, đứng người lên. Hắn một lần nữa nhìn về phía Thanh Long, thanh âm trở nên bình thường, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói, ngươi đã cứu ta. Thanh Long cảm kích cười cười. Cũng vậy. Đấu hổ phất phất tay, đi hướng cách đó không xa, không ai nợ ai rồi. Vô sát sắc mặt hổ thẹn, theo ta kéo chân sau. Không thể nói như thế, đấu hổ nhặt lên đao của mình, nếu không phải ngươi ngay từ đầu liền có thể nghe thấy cái kia tiếng khóc mà chúng ta nghe không thấy, cũng sẽ không nhắc nhở ta có thể thông qua phá hư thính giác đến chống cự. Vô sát nao nao, cái này đấu hổ, so trong tưởng tượng phải ôn nhu nha. Đấu Hổ đem đao cắm lại trên lưng trong vỏ đao, một mặt cười xấu xa lấy nhìn về phía Thanh Long, "À, ta sớm cái kia nghĩ đến, trong truyền thuyết mặt giấy siêu nhân chính là ngươi à, dù sao ngươi một mực sinh động tại Kỳ Lân công hội tiền tuyến, lớn nhỏ nhiệm vụ cơ bản đều muốn tham dự." Thanh Long sờ lên râu ria, tự rêu nói, "Mặt giấy trung quy là mặt giấy, bất quá là cái hồ giấy. Quá khiêm nhường, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sớm muộn vô địch a, các ngươi hai cái đang nói cái gì?" Vô Sắc có chút mê mang, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. "Ha ha." Đấu Hổ nhìn về phía Thanh Long, "Đây là ta có thể nói a. Ngươi cũng đoán được rồi, muốn nói cứ nói đi." Thanh Long ngược lại là thản nhiên. Đấu Hổ cười hì hì nhìn về phía Vô Sắc, "Chúng ta cũng là quá mệnh giao tình, miễn phí đưa ngươi một cái cấp S tình báo." Đấu Hổ nói xong, hướng Thanh Long bàn tay lớn một chỉ, "Gia hỏa này thiên phú là trong truyền thuyết mạnh nhất tiến hóa, là vô hạn tiến hóa." Thanh Long sửa chưa nói, "Bất quá, cũng kém không nhiều." Vô Sắc vẫn là một mặt mờ mịt, tại số ID trước 10 thiên phú trên tình báo, cho dù là tin đồn thất thiệt manh mối, trăm sông đoàn bên này điều tra cũng là tương đương không góp sức. "Vô hạn tiến hóa, số ID 6, mạnh nhất cường hóa hệ." Đấu Hổ nói tiếp, "Cụ thể cơ chế chính là càng đánh càng mạnh." Thanh Long cười cười, "Phàm là không có một lần tính giết chết ta thiên phú, coi ta khôi phục về sau, liền sẽ đối với nó sinh ra 60 vĩnh cửu miễn dịch cùng phòng ngự. Đồng thời, ta sẽ thu hoạch được cái kia thiên phú chủ nhân cực nhỏ bộ phận năng lượng, vĩnh cửu cho mình sử dụng. Trước mắt ta là 6 cấp vô hạn tiến hóa, mỗi một cuộc chiến đấu, ta có thể rút ra đối phương 3 năm năng lượng, đương nhiên, chỉ có thể rút ra một lần." Vô Sắc cuối cùng minh bạch, "Vậy ngươi chỉ cần không ngừng cùng người khác nhau chiến đấu, chẳng phải là sớm muộn vô địch. Cho nên a, này thiên phú chính là mặt giấy số liệu siêu nhân." Đấu Hổ nói. "Mặt giấy siêu nhân, a, chuẩn xác." Vô Sắc một trận hoảng sợ. "Không nói qua trường chút nào, nếu như Thanh Long là địch nhân, chỉ cần để hắn làm đủ chuẩn bị, một mình hắn có thể diệt đi trăm sông đoàn tất cả mọi người. Trước ta chưa từng tao ngộ qua này chủng loại hình tinh thần công kích." Thanh Long nhìn về phía mình tay phải, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, "Nhưng sau lần này, loại này chiêu số rốt cuộc không tổn thương được ta." "Lão Long, ngươi thiên phú bại lộ trước đó, hoàn toàn có thể hẹn tất cả cao thủ đến luận bàn một lần a, vụ trộm biến thành mạnh nhất chẳng phải là sảng khoái?" Đấu Hổ hỏi. "Thứ nhất, các ngươi sẽ nguyện ý theo giúp ta luận bàn a?" Thanh Long nụ cười hơi có vẻ bất đắc dĩ, "Thứ hai, nhất định phải là ôm sát nhân chi tâm quyết tử đấu tranh mới có thể, điểm đến là dừng luận bàn sẽ không phát động thiên phú của ta." Đấu Hổ không nói thêm gì nữa, không sai, lại moi ra một điểm hữu dụng tin tức. Thanh Long xem sớm xuyên qua Đấu Hổ điểm tiểu tâm tư kia. "Đấu Hổ, nếu như ngươi muốn giết ta, cơ hội chỉ có một lần." Thanh Long giống như cười mà không phải cười, ngữ khí tự tin, "Nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng thắng ta. Ta một cái thích khách, ta có bệnh mới cùng ngươi đơn đấu, đương nhiên là dở trò đó a." Đấu Hổ lý không thẳng chọc tức cũng cương tráng. "Ha ha ha." Thanh Long cười, "Hổ lão đệ, ngươi người này quả thực thú vị." Vô Sắc đứng ở hai cái đại lao ở giữa, nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, "Ta có thể hiểu các ngươi nam nhân nữa thích khoác lác phê tâm tình, nhưng có thể hay không rời đi trước cái này?" Thanh Long gật gật đầu, hắn nhìn chung quanh một chút, "Chúng ta lại điều tra một cái, nhìn xem còn có cái gì phát hiện." "Được." Vô Sắc lấy điện thoại di động ra, vô xuống hiện trường ảnh chụp, "Những này đều muốn làm điều tra tình báo, mang về rồi. Châu ngươi thay mặt phu, ép đảo phụ cận, tư nhân bãi cát." Xuống mưa rào rạ không trong suốt như tắm, đầy sao lấp loé. Trên mặt biển cũng gió êm sóng lặng, nguyệt quang tắm rửa dưới, bãi cát mềm mại giống một khối bạch ngọc. Bãi cát bên cạnh ngừng lại 7-8 chiếc trên nước mộ tờ thuyền. Che nắng dù dưới mấy chương bãi cát ghế dựa chỗ, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm 12 người, theo thứ tự là Kỳ Lân công hội Chu Tước, Bạch Hổ, Bảy Ảnh, Cao Dương, Đỏ Thấp Cáo, Johnny, Đồ Hộ. 12 cầm tinh thỏ trắng, Thanh Linh, Địa Chuột. Trăm sông đoàn Trần Bình, Trà Xanh, Thang Hề. Mọi người không dám đến trễ, nửa giờ trước lại tới, nhưng vẫn không thở bóng dáng. Dưới mắt, cách rạng sáng không đến 5 phút, mọi người bắt đầu bất an. Hắn sẽ đến a? Thỏ trắng nhìn về phía Chu Tước. Không biết. Chu Tước cũng không lạc quan, khẽ nhíu mày nhìn xem mặt biển, ít người này cổ quái vô thường, đùa nghịch chúng ta khả năng này cũng không phải không có. Không quan trọng, dù sao cũng không tổn thất. Bạch Hổ đại thúc tâm thái ngược lại là rất tốt, cầm trong tay hắn một cái giữ ấm chén, bên trong ngâm hoa cúc cầu kỳ trà. Hắn ngồi ở bãi cát trên ghế, vặn ra giữ ấm chén, uống một ngụm. Bạch Hổ trưởng lão. Nô biển cả ở một bên nhịn không được bật cười, trời nóng như vậy, ngươi còn uống trà nóng a? Ha ha, tiểu tử thối. Bạch Hổ ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, vui tươi hớn hở giải thích, đợi ngươi đã đến ta đây cái niên kỷ, liền biết dưỡng sinh tầm quan trọng. Không phải, người khác nói lời này ta đều cảm thở dốc. Nhưng ngươi thế nhưng là thực lực bảng xếp hạng thứ 9 Bạch Hổ trưởng lão a. Nô biển cả vẫn là rất không tiếp thu được, một chút như vậy cũng không khóc. Khóc. Bạch Hổ khịt mũi coi thường, khởi sướng linh hồn tam vấn, khóc có thể làm cơm ăn, khóc có thể làm tiền tiêu, khóc có thể làm cho thân thể ta vô cùng đồng sống đến 99. Cao Dương mặt không biểu tình, trong lòng lại cho Bạch Hổ điểm cái tán, nói hay lắm. Thế nhưng là, Nô biển cả còn muốn nói gì nữa, đống nhiên im miệng. Cách đó không xa truyền đến mộ tờ thuyền tiếng động cơ. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, yên tĩnh trong bóng đêm, một cỗ màu trắng mộ tờ thuyền bổ ra mặt biển, hướng phía đảo không người cực tốc lái tới. Nửa phút đồng hồ sau, ít mồ tờ thuyền lên mở. Hắn mặc một thân áo sơ mi hoa cùng hoa quần đùi, mang theo băng tóc, tóc vàng toàn bộ sau này trải, trên cổ còn mang theo một đầu chĩu nặng dây chuyền vàng. Hai tay của hắn cầm túi, động tác tản mạn đi hướng mọi người, miệng hơi cười, "Có thể à, thật tới." 12 cái giáp tỉnh giả, không thiếu một cái. Chu Tước nói, "Rất tốt." Ít rất hài lòng vỗ tay phát ra tiếng, "Bắt đầu đi." Chương 306, tả ra chương 306, tả ra ít đánh xong búng tay, xoay người rời đi. đi vài bước, gặp không ai đuổi theo, hắn xoay người lại, thanh âm có chút không kiên nhẫn, đều thất thần làm gì, còn có đi hay không? Đi đâu? Chu Tước hỏi mọi người tốt kỳ vấn đề. Liên tại phụ cận, đi theo ta là được rồi. Ít nói xong, một lần nữa cưỡi lên bên bờ mộ tờ thuyền. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần lượt đuổi thì ốt, hoặc một người hoặc hai người ngồi bên trên mộ tờ thuyền, đi thì ốt mộ tờ thuyền, mở ra mặt biển. Ít chưa từng người đảo xuất phát, cũng không có lái về phía biển cả chỗ sâu, trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, lại hướng chỗ sâu tiến lên liền sẽ đến mê vụ thế giới bên dưới, nơi đó có lấp kín nhìn không thấy làm thế nào cũng vô pháp đến gần tường. Ít đáp lấy mộ tờ thuyền, duy trì cùng tường song song phương hướng, lái ra một khoảng cách. Một phút đồng hồ sau, ít giảm tốc độ rồi. Theo sát phía sau Cao Dương hơi kinh hãi, hắn dẫn đầu nhìn thấy, cách đó không xa trên mặt biển, tựa hồ có một bóng người. Đội trưởng. Phía sau Cao Dương đồ hộp cũng nhìn thấy, đó là người A. Hắn làm sao, đứng ở trên mặt nước nha. Cẩn thận một chút, tình huống không đúng ngươi liền ẩn thân. Cao Dương thấp giọng nói. Ừm. Đồ hộp đặt ở trên vai Cao Dương tay, không tự chủ nắm chặt một chút. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao phát hiện cách đó không xa cái kia đứng ở trên mặt nước quỷ dị bóng người, thần sắc đều cảnh giác. Nửa phút đồng hồ sau, tuyệt dẫn đầu dưới, hơn 10 chiếc mộ tờ thuyền vây quanh trên mặt biển bóng người dừng lại, hầu như đem mục tiêu làm thành vòng. Đương nhiên, tất cả mọi người duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trong suốt dưới ánh trăng, Cao Dương cẩn thận chu đáo người này hình dạng. Là một vị tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão giả, hắn nhìn đi lên tương đương nhỏ gầy, thân cao không đến 1m6, còn lưng, mặc một bộ màu xám lao niên áo sơ mi cùng thẳng ống quần, hai tay đứng ở sau thắt lưng. Hắn ôn hòa mỉm cười, che kín mắt văn hai mắt lại hiện lên một loại đục ngầu mà quỷ dị màu xám trắng, nhìn không thấy con mắt, giống như là mù. Ít thanh âm lạ thường quen thuộc, Tả Gia, ta tới. Ha ha, nhỏ cái xiên, ngươi tới rồi. Tả Gia thanh âm ngoài ý muốn to, trung khí rất đủ, cùng hắn còn xuống thân thể hình thành so sánh rõ ràng. Nhỏ cái xiên. Cao Dương quan thẩm, danh tự này, làm sao nghe được như cái công công A Phốc. Nô biển cả nhịn không được một tiếng cười nhạo, đoán chừng cùng Cao Dương nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Tả Gia. Ít một tay nắm lấy mổ tờ thuyền đầu xe, một tay vỡ mình một chút phiêu giật tóc vàng. Ta nghĩ minh bạch, đơn đối móc ta đối thủ của ngươi, hôm nay ta dẫn người đến rồi. Cao Dương âm thầm giật mình. Chu Tước lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, nhìn về phía ác, có ý tứ gì? Chúng ta là muốn cùng vị này Tả Gia đánh một trầu. Ha ha. Tả Gia cười, nhiều người như vậy, ta một cái lao đầu tử đánh như thế nào qua được nha? Chớ khẩn trương. Ít nhìn về phía Chu Tước, lại quét một vòng những người khác, ngữ điệu thoải mái mà giải thích nói, vị này Tả Gia là người quan sát. Người quan sát? Vọng thú. Tất cả mọi người tương đương kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy mười phần hợp lý. Ít nói tiếp, ta biết hắn rất nhiều năm, cái này Tả Gia trông coi nơi này phù động, chỉ có hắn có biện pháp mở ra phủ thâm nhập quan sát miệng. Ít thở dài, ta vẫn muốn đi vào, nhưng Tả Gia mở cho ta ra hai cái điều kiện. Nếu không, ta đơn đấu đánh thắng hắn. Nếu không, ta mang 12 cái giác tỉnh giả tới, tự nguyện cùng hắn chơi một trò chơi. Trần Huỳnh khẽ nhíu mày, ngươi những năm này, một mực không đánh thắng hắn. Ít nhún nhún vai, hào phóng thừa nhận, đánh không lại, cái chiêu gì đều xử qua rồi, nếu không ngươi tới thử một chút. Chu Tước không nói chuyện, bảng xếp hạng thứ 5 người đều đánh không lại, nàng đoán chừng quá sức. Chúng ta bây giờ nhiều người thanh linh lạnh lùng nói một câu. Ngụ ý, mọi người có thể cùng tiến lên, một cái vọng thú khẳng định không phải là đối thủ. Ít nhìn về phía thanh linh, bất đắc dĩ cười, mỹ nữ, cũng không phải là đánh thắng Tả Gia liền có thể tiến vào phù động, Tả Gia nếu là không muốn cho chúng ta tiến vào, giết hắn cũng vô dụng. Chúng ta ỷ vào nhiều người khi dễ hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho chúng ta đi vào a? Tả Gia không nói lời nào, chỉ là cười, hẳn là ngầm thừa nhờ ân thuyết pháp. Tả Gia thỏ trắng giả trang ra một bộ người vật vô hại tiểu cô nương bộ dáng, ngài muốn theo chúng ta chơi trò chơi gì nha? Không thể nói, không thể nói. Tả Gia hai mắt hẳn là thật sự mù, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn thỏ trắng, vẫn là hơi cúi đầu, nhìn ngang phía trước, đáp ứng, liền chơi. Không đáp ứng, xin mời về đi. Cao Dương rất muốn hỏi cái trò chơi này có hay không nguy hiểm tính mạng, nhưng lại cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Ít một mặt thờ ơ cười, tình huống chính là như vậy cái tình huống, các ngươi quyết định đi. Ha ha, một phút đồng hồ. Tả Gia vẫn là mỉm cười, hắn dẫm ở mặt biển lòng bàn chân đống nhiên lan ra gợn sóng. Tiếp theo, hai chân của hắn bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước biển. Cao Dương lập tức hiểu được, bọn hắn chỉ có một phút đồng hồ thời gian quyết định, một phút đồng hồ sau, Tả Gia liền sẽ hoàn toàn chìm vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Đêm nay cơ hội liền bỏ qua. Khó trách trước đó để mọi người quyết định lúc, cũng chỉ cho ra một phút đồng hồ thời hạn, nguyên lai chính là muốn cho mọi người sớm thích ứng cái này Tả Gia cổ quái tính cách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Tước, nàng là hành động lần này cao nhất người phụ trách. Chu Tước sắc mặt có chút nghiêm trọng, ngắn ngủi 10 giây, Tả Gia bắp chân đã chạm vào mặt biển. Chu Tước hầu như vô ý thức nhìn thoáng qua Cao Dương, nhưng là trên mặt Cao Dương không có đáp án. Một khắc này, Cao Dương thậm chí có điểm may mắn, mình không phải là toàn bộ đoàn đội người quyết định, dạng này, hắn sẽ không cần gánh vác làm sai quyết sách áp lực thật lớn. Chu Tước vừa nhìn về phía thỏ trắng cùng Trần Huỳnh. Trần Huỳnh không nói lời nào, nàng vẫn luôn không thích mạo hiểm, cũng không hy vọng lại nhìn thấy đồng bạn hy sinh. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng nói rời khỏi loại lời này. Chu Tước trưởng lão, chúng ta không đường lui, thỏ trắng lạnh lùng nhắc nhở một câu, đồng thời nhờ một chút. Chu Tước lập tức kịp phản ứng, bọn hắn đã đáp đương, nếu như lúc này lật lọng, bọn hắn cờ UNG ít tránh không được một trường ác đấu, bởi vật trước đó cũng đã nói, nếu như bọn hắn bị ít bí mật mà không đáp ứng, ít sẽ giết bọn hắn tất cả mọi người. Chu Tước quyết định chắc chắn, Tả Gia, chúng ta chơi game. Lúc này, Tả Gia toàn bộ ngực đã chạm vào mặt nước, Nghe được Chu Tước trả lời, hắn đình chỉ chìm xuống. Tả gia thân thể lại nhanh chóng từ mặt biển nổi lên, để cho người ta ngạc nhiên chính là, hắn toàn thân trên dưới 10 phần khô ráo, một giọt nước biển đều không có nhiễm phải. Được. Tả gia đục ngầu màu xám trắng con mắt nhìn xem trống rông phía trước, thanh âm lộ ra một loại nào đó nặng nề trang nghiêm lực xuyên đấu, phản phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trò chơi bắt đầu, khế ước có hiệu lực, thắng bại chưa phân, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Cao Dương tâm trầm xuống, quả nhiên, nghe giọng điệu này, lại có chiến đấu chờ lấy bọn họ. Mà chiến đấu, liền mang ý nghĩa khả năng xuất hiện hy sinh. Thế nhưng, cho dù giờ phút này tránh khỏi hy sinh, tinh hồng thủy triều tiến đến lúc, bọn hắn vẫn phải là đối mặt. Toàn bộ sự kiện, mọi người xem hình như có lựa chọn, kỳ thật căn bản không lựa chọn. Tả gia thanh âm đình chỉ, dưới chân hắn nước biển lại lần dập dờn ra gợn sóng, cái kia gợn sóng mang theo một vòng kỳ dị màu trắng sóng ánh sáng, lan tràn đã đến mỗi người mổ tở thuyền dưới, trong lúc nhất thời, đem một vùng biển đều chiếu sáng. Tiếp theo, mỗi người mổ tở thuyền phía trước đều xuất hiện một cái hoặc hai cái hình tròn màu trắng quan đoàn, cũng bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc, bọn chúng nhìn qua, tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong không gian truyền thâu trang bị. Đi lên, trò chơi bắt đầu, ha ha. Tả gia vẫn là cười, tiếng cười kia khoan thai tự đắc, lại nghe không ra thiện ý cùng ác ý tại đây một khắc cuối cùng, thập tam người hiển nhiên có chút do dự, mọi người vô ý thức tìm kiếm lấy tín nhiệm nhất đồng bạn, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Thanh Linh nhìn về phía Cao Dương khẽ gật đầu, lên đi, không có đường lui. Ít cái thứ nhất nhảy xuống mộ tờ thuyền, một cước giẫm ở cái kia đạo sông ra chùm sáng màu trắng quang đoàn phía trên. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, ít rõ ràng giẫm ở trên mặt biển, lại giống như là giẫm ở trên đất bằng. Hắn đứng ở chùm sáng ở bên trong, hướng những người khác hô một tiếng, các ngươi còn chờ cái gì, độc tố phù văn a, không muốn a. Chu Tước hít sâu một hơi, cái thứ hai rời đi mộ tờ thuyền, nhảy tới quang đoàn bên trên. Những người khác cũng lần lượt giẫm lên quang đoàn bên trên, thân ở giữa ánh sáng trắng. Cao Dương cùng Đồ Hộp là cuối cùng đạp lên người. Nhỏ gầy Đồ Hộp đứng ở chùm sáng ở bên trong, có chút sợ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cao Dương, Cao Dương cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, Đồ Hộp lập tức an tâm không ít. Đến tận đây, thập tam người toàn bộ vào chỗ. Cái kia tập thể lặng im trong vòng 10 giây, chỉ có đỉnh đầu nguyệt quang cùng trên mặt biển gió đêm, cùng trong lòng không biết. Đột nhiên, Tả gia đục ngầu bạch nhãn tách ra hào quang chói mắt. Cao Dương một cái hoảng hốt, hai chân không còn, cả người đều rơi vào trong nước biển. Tiếp theo, băng lãnh nước biển cùng nồng đậm hắc ám bao bọc hắn. Hắn muốn dây rủa, cũng không đến 3 giây, hắn liền đã mất đi ý thức. Chương 307, ngục giam chương 307, ngục giam. Cao Dương đột nhiên bừng tỉnh, ký ức còn chưa kịp dính liền bên trên, hắn liền bản năng xoay người ngồi dậy, tiến vào trạng thái chiến đấu, dưới hai tay ý thức hội tụ năng lượng. Hai giây về sau, xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới trầm tĩnh lại. Hắn phát hiện mình ở vào một cái không đến 10 mét vuông tiểu không gian, tia sáng lờ mờ, tứ phía là kiên cố ưu ám tường đá. Dưới mông là một chương lạnh lẽo cứng rắn một mình giường sắt, phủ lên mỏng tấm ván gỗ, phía trên che kín một mạc ga giường, còn có một khối vá chẳng vá đụt cũ nát đệm chăn. Đối diện góc tường là một cái giản dị lại vết bẩn rửa mặt buồn cùng buồn cầu, nhìn qua thật lâu không ai sử dụng. Đỉnh đầu một chùm màu u lam sắc trời đánh rơi xuống, Cao Dương ngẩng đầu, là một cái rất nhỏ cửa sổ mái nhà bên ngoài cảnh tượng thấy không rõ lắm, giống như là bao phủ một đoàn sương trắng. Cao Dương hướng bên trái nhìn, hơi kinh hãi, bên trái không phải bức tường, mà là lan can sắt thức cửa sắt. Lúc này Cao Dương mới phản ứng được, chính mình sở tại địa phương là một gian một mình phòng giam. Cao Dương cúi đầu xem xét, phát hiện mình đã mặc vào hắc bạch đường vân áo tù, hắn để trần hai chân, trên chân còn mang theo thô to màu đen xiềng xích. Cao Dương đứng lên, xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng vang. Cao Dương lập tức tiến vào hệ thống. Không có bất kỳ cái gì đặc thù nhắc nhở, may mắn giá trị cũng không gấp bội, điều này nói rõ tạm thời không có nguy hiểm. Bịch. Đột nhiên, ngục giam truyền ra ngoài đến một tiếng ngắn ngủi mà thô trọng tiếng vang. Cao Dương lập tức đi đến phòng giam cạnh cửa sắt, nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một cái hơn 100 mét vuông đại sảnh, trong đại sảnh bày biện một chương rất lớn hình tròn bàn đá, vẫn xứng có 13 thanh tạo hình cổ lão lưng cao ghế đá, mỗi một chiếc ghế đá trước bàn đều đứng thẳng một chi thuần đồng tiểu cũ ngọn đến này, thập tam đám yếu ớt mà mở nhạt ánh đến, chiếu sáng toàn bộ không gian đại khái hình dáng. Phòng giam bên ngoài là một cái hình tròn đại sảnh, mà đại sảnh bốn trên vách tường của tuần liên tiếp lấy rất nhiều độc lập một mình phòng giam, Cao Dương chỗ phòng giam chính là bên trong một cái. Thanh âm mới vừa rồi là từ Cao Dương phòng giam chính đối diện một gian một mình phòng giam phát ra, bên trong cũng giam giữ một người. Cha xanh. Cao Dương hơi thanh âm khàn khàn tại trống trải ngục giam trong đại sảnh hồi hưởng. Đối diện phòng giam bên trong trà xanh nghe được Cao Dương thanh âm, kích động đứng lên, đi đến song sắt một bên, hai tay nắm ở lan can sát, bảy ảnh trưởng lão. Người cũng ở đây a? Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người. Cha xanh nói xong, tay phải nắm tay, giơ chân lên, lại đối chân trái trên cổ tay xiềng xích đánh ra một quyền. Bịch. Lại là một tiếng trọng hưởng, chậm rãi tại ngục giam trong đại sảnh truyền đến. Cha xanh mười phần nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Ta thốn kình mất linh rồi. Đây không phải phổ thông xiềng xích, đừng uổng phí sức lực rồi. Chu Tước thanh âm truyền đến. Lan can sắt trước Cao Dương hướng bên trái nhìn lại, Chu Tước quả nhiên cũng mặc vào hắc bạch đường vân ngục phục, đứng ở thuộc về mình ngục giam cửa phòng. Nguyên lai tất cả mọi người tại a. Nô biển cả thanh âm truyền tới, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta bị nốt. Đinh đinh ken lúc này, lại một cái một mình phòng giam bên trong truyền ra thanh âm, còn kèm theo một chút hỏa hoa. Là Thanh Linh, nàng chính hai tay cầm đao, hướng trên cổ chân xiềng xích ra sức chém vào, nhưng không làm nên chuyện gì. Đây chính là phù động lực cướp thuốc a. Trần Huỳnh thanh âm chuyển tới, nàng không đi qua phù động, nhưng liên quan tới phù động các loại nghe đồn lại không ít nghe. Mỗi cái phù động quy tắc cũng không giống nhau. Cao Dương cách không gọi hàng, có chút phù động có thể sử dụng tiên phú, có chút phù động không thể sử dụng. Chu Tước ra kết luận, xem ra tại nơi này phù động, cho dù chúng ta có thể sử dụng thiên phú, cũng không cải biến được quy tắc của nó.
Đúng vậy a, đây không phải là cùng phế đi.
Nô Biển Cả rất là ủ rũ.
Vì sao lại như vậy?
Đỏ Thâm Cáo lanh lảnh thanh âm lộ ra không hiểu.
Còn có thể vì cái gì, quy tắc trò chơi chứ sao?
Ít thanh âm chuyển tới, hắn ngồi xếp bằng tại chính mình một mình phòng giam cửa, nghiêng đầu, các bằng hữu, đừng quên, chúng ta tiến nhập một trò chơi.
Ngươi ngược lại là không một chút nào gấp thỏ trắng dựa lưng vào cửa sắt lan can, ngươi sẽ không sợ Tả Gia sẽ hại chúng ta à?
Có thể hay không hại các ngươi ta không biết.
Ít thở ơ cười cười, dù sao Tả Gia nếu như muốn hại ta, đã sớm động thủ.
Hiện tại làm sao, ngay ở chỗ này ngồi chờ.
Cha xanh có chút nôn nóng.
Tả Gia,
ở đó không?
Đồ Hộp hai tay nắm lấy cửa sắt lan can, hướng ra phía ngoài đại sảnh hô một tiếng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía nàng.
Đồ Hộp có chút ngượng ngùng, thanh âm lại nhỏ đi, ta chính là cảm thấy, đã chơi game, dù sao cũng phải nói rõ quy tắc trò chơi đi.
Ha ha. Tả Gia tiếng cười bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến, bày biện ra một loại vờn quanh lập thể âm thanh, lần này trò chơi, vì người sói giết.
Người sói giết.
Cao Dương giật mình, hắn sớm tưởng tượng qua, cái trò chơi này có thể muốn đối mặt các loại địch nhân cùng tiêu chiến, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trò chơi này lại là muốn cho mọi người tàn sát lẫn nhau.
Đáng chết.
Đáng chết, đáng chết, đáng chết.
Tả Gia thật là người quan sát a.
Thấy thế nào đều càng giống là đến tối người a.
Tả Gia, chúng ta ở trong game tử vong, trong hiện thực sẽ chết a.
Chu Tước trước tiên mở miệng hỏi, đây cũng là mọi người vấn đề quan tâm nhất.
Trò chơi bắt đầu, khế ước có hiệu lực, thắng bại chưa phân, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Tả Gia nhàn nhạt lặp lại một lần trước đó.
Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người tâm đều siết chặt.
Không chính diện trả lời, chính là ngầm thừa nhận.
Xem ra, tuyệt không có khả năng này chỉ là một trận đơn giản người sói giết.
Đây là muốn bồi lên tính mạng sinh tử trò chơi.
Lao tử không chơi.
Nô Biển Cả hiển nhiên là chơi qua người sói giết người, hắn gấp, điên cuồng đong đưa cửa sắt lan can, ta đã hối hận, ta không chơi.
Thả ta ra.
Ta muốn trở về.
Tả Gia không còn trả lời.
Tiếp xuống nửa phút, Nô Biển Cả một mực đang chửi ầm lên.
Y thực sự không chịu nổi, chớ ồn nào, chẳng phải một trò chơi a?
Một trò chơi.
Nô Biển Cả giận đùng đùng hỏi ngược lại, lúc này, thông minh của hắn kình toàn đi ra, ngươi cảm thấy lao già thối tha kia sẽ rảnh đến nhức cả trứng, chỉ là muốn xem chúng ta chơi một trò chơi.
Ít nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa.
A, ta đã biết.
Nô Biển Cả đã không lựa lời nói, chỉ vờ à o ít hô lớn, ngươi cùng lao đầu kia nhất định là cùng một bọn.
Cố ý gạt chúng ta tiến phủ động, chính là muốn hại chết chúng ta.
Là các ngươi tự nguyện, ta cũng không có miễn cưỡng qua.
Ít có chút bật cười, hiện tại mới lại ta, có thể hay không đã quá một điểm.
Mẹ ta mặc kệ.
Điện chuột.
Thỏ trắng đánh gây hắn, đừng nói nữa, lý trí điểm.
Lý trí, ngươi để cho ta làm sao lý trí?
Nô Biển Cả bộ mặt bởi vì kích động mà vặn mèo, nhìn qua giống như là muốn khóc, người sói giết ta, các ngươi không chơi quá à?
Chúng ta 13 cá nhân, một người làm trọng tài, 12 người chơi, 4 lang cụm.
Mọi người để tay lên ngực tự vấn lòng, sờ đến sói 4 cá nhân, sẽ chủ động bứt bỏ đao chủ động tự sát ta, ai nguyện ý như thế vô tư vĩ đại à?
Sói nếu muốn thắng hắn, ít nhất phải đồ một bên, nếu không giết 4 cái dân, nếu không giết 4 cái thần.
Ta hỏi lại các ngươi, 4 cái dân hoặc là 4 cái thần, nguyện ý chủ động nhảy ra hy sinh à?
Các vị, nghe hiểu không?
Chúng ta cái này 13 cá nhân bên trong ít nhất cũng phải chết 4 cá nhân, trò chơi mới có thể kết thúc.
Với lại đây chỉ là lý tưởng tình huống, ai ngờ chết ta, người muốn chết ta.
Người muốn a?
Ta phải không muốn chết, ta là tuyệt đối sẽ không tự sát, đến lúc đó sói trận doanh và người tốt trận doanh nhất định sẽ lẫn nhau tàn sát.
Cuối cùng mặc kệ bên nào thắng, người ở chỗ này tuyệt đối phải chết hơn phân nửa, thậm chí chết đến chỉ còn 3-4.
Nô Biển Cả chưa từng có một hơi nói qua nhiều lời như vậy, rằng đến cuối cùng, hắn hai mắt đỏ bừng, thần sát tuyệt vọng.
Thảo.
Nô Biển Cả hung hăng đá một cước ngục giam cửa sắt.
Không ai nói tiếp, Nô Biển Cả lời nói này, giống sắc bén truy thủ, cắm vào trong lòng của mỗi người.
Tĩnh mịch.
Bất an cùng sợ hãi tại nơi này quỷ dị trong ngục giam im ắng lan tràn.
Liền ngay cả trước đó tâm tính nhất rộng rãi X, cũng không còn lên tiếng, hắn sụ mặt, như có điều suy nghĩ.
Chương 308, người sói giết chương 308, người sói giết Cao Dương tâm sớm đã chìm đến đáy cốc, hắn trước kia cũng cùng các bạn học chơi qua người sói giết. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, thập tam người bên trong, ngoại trừ làm trọng tài người có thể may mắn thoát khỏi, những người khác, cũng có thể chết bởi trong trò chơi.
Điện chuột nói không sai.
Chu Tước thanh âm lạnh lùng đánh vỡ trầm mặc, chúng ta rất có thể phải đối mặt chính là loại này cục diện.
Nói không chừng, thật chỉ là một trận phổ thông trò chơi. Trần Huỳnh trong lòng còn có may mắn cường điệu nói.
Đây là phù động, không phải bản du lịch đi.
Nô Biển Cả hô lên, chớ tự lấn kinh người.
Chu Tước cách ngục giam lan can sát, chậm rãi quét mắt mọi người một chút, phần lớn người biểu lộ đều rất bi quan.
Chu Tước hít sâu một hơi, hướng phía không khí hô to, Tả Gia, nếu như chúng ta không chơi đến đâu.
Tất cả mọi người.
Tả Gia thanh âm dàn mùa, chậm, nhưng không để khiêu chiến, bị loại.
Sinh tử cho chơi, bị loại, tức tử vong.
Khẩu khí thật lớn a.
Ngươi làm được a?
Đến a, có loại giết ta a, ta ngược lại muốn xem.
Nô Biển Cả kêu gào hai câu, đột nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệnh, hai tay của hắn che trái tim, thống khổ vạn phần quỷ trên mặt đất.
Trái tim của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình nắm lấy, cũng ở vào bị bóp nát điểm giới hạn.
Điện chuột,
điện chuột, ngươi không sao chứ?
Thỏ trắng hai tay nắm lấy lan can sắt, hướng không khí hô to, Tả Gia,
đừng giết hắn.
Chúng ta chơi game.
Chúng ta chơi.
Tả Gia không có trả lời. Nô Biển Cả đã ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, hắn ánh mắt tuyệt vọng mở to,
mặt cùng trên cổ gân xanh nô lên, đã không thể thở nổi. Điện chuột, nhanh thu hồi trước đó. Cao Dương cũng quát lên. Ta chơi. Điện chuột phi thường cố gắng mới từ miệng trong khe gạt ra mấy cái âm tiết. Cho chơi. Trong khoảnh khắc, nắm lấy Ngô Biển Cả trái tim lực lượng thần bí biến mất. Ngô Biển Cả lập tức sủi lơ trên mặt đất, bụng lớn hô hấp, ngực mạnh mẽ chập trùng, chậm thêm cái 7-8 giây, hắn khả năng thật muốn ngạt thở mà chết rồi. Tất cả mọi người bị loại. Tả ra thanh âm vang lên lần nữa, nhẹ nhàng mà lên gốc, hoặc là tham dự trò chơi, phân ra thắng bại. Cho chư vị 5 phút đồng hồ thời gian. Tả ra không nói thêm gì nữa. Toàn bộ ngục giam lâm vào tĩnh mịch. Mọi người đừng có lại xúc động, trước riêng phần mình lãnh tĩnh một chút. Chu Tước thanh âm có chút bất lực, nàng hiện tại hối hận phát điên rồi, nếu như biết sẽ là loại cục diện này, lúc trước tuyệt không có khả năng đương. Mà bây giờ lại hối hận, không có ý nghĩa. Cao Dương cũng không còn ngốc đứng ở phòng giam cửa, kéo lấy nặng nghề đinh linh rung động chân cổ tay, trở lại nơi hẻo lánh cái giường đơn bên trên. Chỉ chốc lát, xiềng xích thanh thúy thanh vang dần ngừng lại, cả chỗ ngục giam quy về im ắng mở tối. Cao Dương hai mắt nhắm lại, cố gắng muốn tỉnh táo lại. Căn bản là không có cách tỉnh táo. Hắn vốn cho rằng, phù động giống trò chơi, chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, đem hết toàn lực, luôn có thể tìm tới tối ưu giải, đem thương vong xuống đến nhỏ nhất, thậm chí tất cả mọi người bình an quá quan cũng là khả năng đấy. Nhưng nguyên lai phù động không phải là cái gì trò chơi, nó tựa như hoang đường lại vô tình hiện thực, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Có đôi khi nó là nhẹ nhõm cục, có đôi khi nó là hẳn phải chết cục. Có đôi khi nó lại là làm người buồn nôn tàn sát lẫn nhau cùng. Ai có thể đi đến cuối cùng, toàn bằng vật khí. A, vật khí. Cao Dương lấy điện thoại cầm tay ra, không có bất kỳ cái gì tín hiệu, thời gian là trời vừa rạng sáng. Lại một lần nữa, hắn nhìn xuống tại điện thoại bản ghi nhớ bên trên viết gì ngôn xúc động, đưa điện thoại di động nhét về túi. Tiến vào hệ thống người mới nhất tính gộp lại 111 cái may mắn điểm toàn thêm may mắn, hiện tại ngoại trừ may mắn, không có gì có thể trông cậy vào rồi. Thể lực, 500 sức chịu đựng, 500 lực lượng, 800 nhanh nhẹn, 1100 tinh thần, 500 mị lực, 500 vật khí, 565 may mắn điểm đột phá 500 điểm, tiến vào chuẩn thăng cấp trạng thái. Cái gì gọi là chuẩn thăng cấp trạng thái? Người từng tiếp xúc đến thần tích phù văn mạch kín không sai, lúc ấy giống như có một cỗ dòng điện rót vào trong cơ thể của ta, ta còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần năng lượng cộng hưởng mà thôi. Có phải hay không nói, cái này năng lượng có thể làm cho ta thăng cấp? Năng lượng quá ít, không thể thăng cấp, mời tiếp tục thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phù văn lại không có ở đây trên tay của ta, ta muốn làm sao tiếp tục thu hoạch được năng lượng? 1. Phù văn mạch kín 2, tiềm năng bộc phát các loại, cái thứ nhất ta hiểu. Thứ hai là có ý tứ gì? Triển khai nói một chút. Yếu ớt hạt giống, tại nhà ấm cũng sẽ tử vong, kiên cường hạt giống, tại sa mạc cũng có thể nảy mầm có thể à, còn biết ví von rồi. Ngươi nói là, thần tích phủ văn mạch kín cho ta điểm này năng lượng tương đương với tại trong cơ thể của ta gieo hạt giống. Chỉ cần ta đủ kiên cường, vẫn có khả năng thăng cấp đấy. Bất quá, như thế nào mới tính kiên cường? Ngón chân út đầu đụng phải chân giường đều nhịn xuống không khóc, tính kiên cường a. Rơi vào một cái tàn sắt lẫn nhau phù động còn không có sụp đổ, tính kiên cường a. Hài hước không tính kiên cường vậy ngươi ngược lại là cho ta phiên dịch, cái gì tờ mở, con mẹ nó, gọi kiên cường. Tuyệt cảnh thường thường có thể kích phát to lớn tiềm năng, nói như vậy ta liền đã hiểu, cùng thiên phú thăng 5 cấp đồng dạng, càng là cực đoan dưới tình huống, càng khả năng thăng cấp. Đi, trước dạng này, chờ ta vượt qua trước mắt cái này liên quan lại nói. Rơi khỏi hệ thống 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, cái này trong vòng 5 phút đồng hồ, Cao Dương đem tốt nhất cùng xấu nhất khả năng toàn suy nghĩ một lần, tâm tình nặng dị thường. Đã đến giờ. Tả ra thanh âm vang lên. Mọi người một lần nữa trở lại chính mình phòng giam trước cửa sắt, không một người nói chuyện, tâm tình của mỗi người đều mười phần tinh thần sa sút. Giang giác. Đột nhiên, trước mắt Cao Dương lan can thức cửa sắt hướng một bên mở ra. Những phòng khác cũng giống vậy, thập tam cái ngục giam cửa lần lượt mở ra. Tham dự trò chơi người đi ra, không tham dự người lưu lại. Trước đó kêu gào đến lợi hại nhất Ngô Biển Cả cái thứ nhất đi ra ngục giam, hắn phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn, một mặt lẽ thẳng khí hùng, đều nhìn ta làm gì, chơi còn có một đường sinh cơ, không chơi hẳn phải chết, căn bản không đến chọn tôi ta. Ha. Ít cả lơ phất phơ đi ra ngục giam. Ngươi ngược lại là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ra. Về sau nửa phút bên trong, mọi người cũng đều kéo lấy nặng nghề xiềng xích, lần lượt đi ra ngục giam. Đồ hộp cách Cao Dương rất gần, nàng đã khẩn trương lại sợ đi hướng Cao Dương. Đội trưởng, nàng không nói tiếp, yên lặng cúi đầu, cứ như vậy đứng ở bên cạnh Cao Dương, tận lực kể một chút. Đừng sợ, không có chuyện gì. Cao Dương rất vô lực an ủi một câu. Trò chơi bắt đầu, chư bị mời ngồi. Tả ra thanh âm vang lên lần nữa. Ít nhanh chân đi đến cách mình gần nhất một trường ghế đá ngồi xuống, những người khác không có lập tức an vị, mà là ngẩng đầu bốn phía xem xét. Cao Dương cũng chưa thả qua cơ hội này, lập tức quan sát hoàn cảnh, tìm kiếm Tả Gia ẩn thân chỗ. Nếu như có thể tìm tới Tả Gia cũng đánh bại hắn, hẳn là có thể thoát đi cái này mới là chính xác nhất tuyển hạng. Căn cứ Cao Dương quan sát, cả tòa ngục giam là một cái phong bế hình tròn kết cấu, có chút cùng loại với cổ đại đấu thú trường tầng dưới kết cấu, cộng thêm một cái mái vòm. Ở giữa là hình tròn đại sảnh, bốn phía thì là vờn quanh xây lên 13 cái độc lập một mình phòng giam. Bốn phía nhìn lại, căn bản không có bất luận cái gì ẩn thân, Tả Gia phảng phất căn bản vốn không tồn tại ở cái không gian này, chỉ ít Tả Gia thực thể không có ở đây cái không gian này. Cao Dương rất không cam tâm, nhưng chỉ có thể từ bỏ. Cái này Tả Gia đã có thể dẫn bọn họ vào đến phù động, đồng thời tùy tiện quyết định mọi người sinh tử, tất nhiên phi thường cường đại, đồng thời có chuẩn bị mà đến. Ngoại trừ Cao Dương ra, Chu Tước, Bạch Hổ, Thỏ Trắng, Thanh Linh cùng Trà Xanh bọn người cũng không có ngoan ngoãn an vị. Có người thử xông phá mái vòm, có người thử tìm kiếm mật thất, có người thử đánh nát vách tường, cuối cùng đều là thất bại, mọi người thiên phú không cách nào phá hư nơi này bất kỳ vật gì. Đối với mọi người vùng vây dây chết, Tả Gia tựa hồ sớm tại trong dự liệu, hắn không có ngăn cản, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn trầm mặc, hoàn toàn hiện lộ rõ ràng hắn trưởng không toàn cục quyền uy cùng ngạo mạn. Rốt cuộc, Cao Dương cách chính mình gần nhất một trường ghế đá ngồi xuống, đồ hộp đội vàng ở cạnh Cao Dương ngồi xuống, sợ bên cạnh hắn vị trí bị người đoạt đi. Đồ hộp biết mình loại này theo đuôi hành vi rất mất mặt, nhưng nàng không để ý tới. Tiến vào phù động trước đó, nàng còn tưởng rằng sẽ là một đám người cùng thú đánh nhau trò chơi, dạng này nàng còn có thể tự vệ điều kiện tiên quyết làm hết sức giúp đỡ một điểm bận rộn. Hiện tại, khi nàng tiếp nhận đây là một trận bị ép tàn sát lẫn nhau người sói giết lúc, nàng đã rất có tự mình hiểu lấy cảm thấy, chính mình sẽ là trước hết nhất người chết. Cái kia 5 phút đồng hồ bên trong, nàng phi thường sợ hãi, còn bụng trộm khóc một trận. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng mình tại thời điểm chết, có khả năng ưa thích người gần một điểm. Dạng này, nàng sẽ không có như vậy sợ hãi. Thời khắc này Cao Dương cũng không có đồ hộp nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Hắn cưỡng ép kềm chế sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng, yên tĩnh ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn đá, cảm thụ được cứng rắn băng lãnh thạch đầu cảm nhận. Rất nhanh, những người khác cũng từ bỏ phí công giấy rùa, lần lượt ngồi xuống trên ghế. Bởi vì là bàn tròn, không có mở đầu cùng phần cuối. Từ bên phải Cao Dương bắt đầu, theo thứ tự là Đồ Hộp, Johnny, Đỏ Thấp Cáo, Chu Tước, Bạch Hổ, Trần Huỳnh, Trà Xanh, Thang Hề, Thanh Linh, Nô Biển Cả, Thỏ Trắng. Ít lần này người sói giết vì 12 người cùng, 4 thần 4 dân 4 sói. Tả Gia thanh âm vang lên, một dự ngôn gia, một nữ phù thủy, một thợ săn, một thủ vệ, 4 cái thôn dân, 3 sói, một bạch lang vương. Cao Dương chơi qua loại này cùng, yên lặng nhớ lại quy tắc trò chơi. Quy tắc về sau giảng giải, ra tay trước bài. Tả Gia nói ra. Trận một trận gió lạnh thổi qua, trên bàn ngọn đến toàn bộ dập tắt, quỷ dị mà nồng đậm hắc ám giáng lâm. Chương 309, thân phận bài chương 309, thân phận bài hắc ám phủ xuống mấy giây bên trong, trên bàn đá xuất hiện thập tam bôi hơi yếu ánh huỳnh quang, phân biệt đối ứng mọi người an vị vị trí. Cao Dương túi đầu xem xét, là một chương ánh huỳnh quang thẻ bài. Cao Dương cầm lấy thẻ bài lúc, những người khác cũng lần lượt cầm lên thẻ bài. Trong bóng tối, hơi yếu ánh huỳnh quang chiếu sáng mọi người gương mặt. Mỗi người nhìn qua cũng giống như trong bóng tối u linh. Nhớ kỹ thân phận của mình bài. Tả Gia ở khắp mọi nơi thanh âm giống như là trong bóng tối thủy triều lan tràn mà đến. Cao Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía mình lá bài kia. Phía trên vẽ lấy một cái mặc áo vải người bình thường, cũng biết có hai chữ thôn dân. Cao Dương thất vọng, ta thêm đến 500 nhiều một chút may mắn, liền phân đến một trường không có bất kỳ cái gì tin tức thôn dân bài. Vật ký này có dám hay không cho dù tốt một điểm. Cao Dương hơi chút phân thần, trong tay thân phận bài liền hóa thành một trận ánh huỳnh quang bụi, trốn vào trong bóng tối. Ngay sau đó, trên bàn đá ngọn đến đồng thời nhóm lửa, ngục giam đại sảnh khôi phục tương đối lờ mờ nhưng đủ mọi người thấy rõ ràng lẫn nhau độ sáng. Cao Dương nhìn chung quanh một vòng, mỗi người thần sắc đều sinh ra biến hóa vi diệu, nhất định phải nói lời, giữa lông mày không tự chủ xuất hiện cảnh giác cùng phòng bị. Thập tam người nguyên bản cũng không phải là bền chắc như thép, lệ thuộc bất đồng tổ dệt, vì một cái cộng đồng nhiệm vụ mới tạm thời ngưng tụ lại cùng nhau. Hiện tại, mọi người lại bị ép cuốn vào một cái lẫn nhau nghi ngờ cùng tàn sát trong trò chơi. Cầm tới thân phận bài một khắc này, mỗi người lập trường đều bị bách cải biến, cho dù là trước đó tín nhiệm người, hiện tại cũng có thể là sẽ giết chết địch nhân của mình. Chỉ cần ngươi còn muốn sống sót, ngươi nhất định phải đi hoài nghi cùng cảnh giác mỗi người, một lần lựa chọn sai lầm liền sẽ đưa lên tính mạng. Cái này mới thật sự là người khác tức địa ngục. Nguyên lai người quan sát Tả Gia, chân chính muốn quan sát, là vậy quả nhiên nhân tính. Đám người trầm mặc một hồi, Tả Gia thanh âm lại lần nữa vang lên, trọng tài, bắt đầu đi. Trần Huỳnh chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút né tránh, ta lấy đã đến trọng tài bài. Dựa vào a. Vì cái gì không phải ta? Nô Biển Cả không chút nào che giấu chính mình ghen ghét, trên thực tế cái khác không ít người cũng hướng Trần Huỳnh ném đi ý vị thâm trường ánh mắt. Phải biết, trọng tài bài chính là miễn tử kim bài, vô luận trò chơi chơi như thế nào, trọng tài đều có thể không đếm xỉa đến, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trần Huỳnh tâm tình phức tạp, một phương diện vì chính mình trốn qua một kiếp mà may mắn, một phương diện lại cảm thấy áy náy. Với lại, nàng nhất định phải toàn bộ hành trình mắt thấy các đồng bạn ngươi lừa ta gạt, tàn sát lẫn nhau, cái này lại không phải là không một loại trả tấn. Ta nên làm như thế nào? Trần Huỳnh đối không khí do hỏi, trực tiếp kêu trời đen nhắm mắt ta. Giảng giải quy tắc trò chơi. Tả Gia thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trần Huỳnh gật gật đầu, nàng lấy lại bình tĩnh, tận lực để cho mình trở thành một cái chân chính trọng tài, ngựa khí không mang theo thiết bị, trong chúng ta khẳng định có người không chơi qua người sói giết, ta nói hạ quy tắc, cái này phi thường trọng yếu, xin nghiêm túc nghe. Người sói giết chia làm hai phe cánh, bốn con sói là trái ngược, bốn vị thần cùng bốn cái thôn dân là bông. Ta trước tiên nói người sói, mỗi cái ban đêm, bọn lang nhân có thể lựa chọn giết tùy ý một người, bao quát tự sát. Bốn con sói trong có một chỉ bạch lang vương, nó không chỉ có thể ban đêm giết người, còn có thể tại ban ngày, cũng chính là mọi người phát biểu thời điểm lựa chọn tự bạo, lấy tự sát làm đại giá, mang đi tùy ý một tên người chơi. Trần Huỳnh kể xong, đợi một hồi, cho tân thủ người chơi một chút tiêu hóa thời gian. Ta nói tiếp đi thân bài. Đầu tiên là giữ ngôn gia, mỗi cái ban đêm, giữ ngôn gia có thể đi nghiệm tùy ý một cái người chơi thân phận, cũng biết được đối phương đến tột cùng là người tốt bài vẫn là người sói bài, nhưng không thể biết cụ thể thân phận. Lại nói nữ phù thủy trên tay có một bình giải dược cùng một bình độc dược. Giải dược có thể ở buổi tối lựa chọn cứu chết đi là bất luận cái gì một người, độc dược có thể ở buổi tối lựa chọn hạ độc chết tùy ý một người. Sau đó là thợ săn trước khi chết có thể nổ súng, mang đi hắn muốn mang đi tùy ý một người. Nhưng là, thợ săn nếu như bị nữ phù thủy hạ độc chết, là không thể nổ súng. Cuối cùng là thủ vệ, thủ vệ mỗi cái ban đêm, có thể lựa chọn thủ hộ bất luận kẻ nào, cũng bao quát chính mình. Được thủ hộ người, khi bị người sói chọn trúng lúc, sẽ không tử vong. Chú ý, nếu như được thủ hộ người bị nữ phù thủy hạ độc, cái kia được thủ hộ người vẫn là sẽ chết. Mà khác còn cần chú ý, nếu như nữ phù thủy giải dược cùng thủ vệ thủ hộ, đồng thời dùng tại một cái người chơi trên thân, vậy cái này người chơi sẽ chính chính đến phụ, trực tiếp tử vong. Trần Huynh dừng lại, nhìn về phía mọi người, có cái gì nghi vấn a? Gặp không ai đưa ra đáng nghi, nàng dừng lại một lát, nói tiếp đi, cuối cùng là thôn dân cái gì đều không làm được, chỉ có thể trời tối nhắm mắt, thường đông mở mắt, sau đó bỏ phiếu, phát ra bọn hắn cho rằng là sói người chơi, làm cho đối phương bị loại. Đúng rồi, còn có di ngôn. Buổi chiều đầu tiên bất luận cái gì nguyên nhân tử vong người chơi, đều có thể lưu lại di ngôn. Cái này về sau ban đêm, tử vong người chơi không thể lưu di ngôn, nhưng có thể công khai thân phận bài. Ban ngày bị đào thải bị loại người, có thể lưu lại di ngôn, nhưng không thể công khai thân phận bài. Đợi lát nữa. Chu Tước có lo nghĩ, ta làm sao nhớ kỹ, ta chơi qua phiên bản, vô luận ban ngày cùng ban đêm, người chết đều là không thể công khai thân phận bài đấy. Đúng, cũng có thể dạng này chơi. Trần Huynh kỳ thật cất dấu tư tâm, đã tàn sát lẫn nhau không thể tránh né, nàng cân nhắc liên tục, vẫn là hy vọng người tốt trận doanh thắng. Nếu như vậy, tình huống lý tưởng nhất chỉ cần hy sinh 4 cái người sói đồng bạn. Nhưng nếu như 4 cái người sói muốn thắng, không thể nào làm được tinh chuẩn đổ bên cạnh mà sói một cái đều không chết, trò chơi kết thúc lúc tổng tử vong nhân số nhất định sẽ rất nhiều. Ban đêm tử vong người có thể lật bài cái này một quy tắc, có thể thật to giảm bất người tốt trận doanh tìm sói độ khó, lại càng dễ chiến thắng. Tả ra. Trần Huynh đối không khí nói ra, muốn chọn loại kia cách chơi. Trọng tài quyết định. Tả ra trả lời. Tốt, duy trì quy tắc không thay đổi. Trần Huynh quyết định chắc chắn, cầm tới lang bài 4 tên đồng bạn, xin lỗi rồi, các ngươi muốn hận, liền hận ta đi. Trần Huynh nói tiếp, ngày đầu tiên ban đêm sau khi kết thúc, mọi người có thể lên cảnh, quy tắc này các loại trò chơi bắt đầu sau ta lại giải thích, thuận tiện không chơi qua bằng hữu tốt hơn lý giải. Trần Huynh suy nghĩ một chút, hẳn là chỉ chút này, nàng lại lần nhìn về phía mọi người có cái gì nghi vấn à? Không ai đưa ra nghi vấn. 10 giây về sau, Tả Gia thanh âm truyền đến, chư vị, mời về phòng giam, trọng tài lưu lại. Mọi người không có lập tức hành động, hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật cho đến giờ phút này, mọi người vẫn là trong lòng còn có may mắn, có lẽ có thể không cần chơi cái trò chơi này. Có lẽ còn có chuyển cơ, ví dụ như ai bỗng nhiên tìm tới Tả Gia ẩn thân chỗ, mọi người hợp lực giết hắn, cướp đi phủ văn cũng rời đi cái này. Hoặc là cái nào đó đồng bạn phát hiện mình thiên phú vừa vặn có thể khắc chế Tả Gia quỷ dị năng lực, mang theo mọi người thoát đi. Nhưng sự thực là, dài dòng buồn chán một phút đồng hồ đi qua, trở lên những tình huống này không có phát sinh. Mọi người không còn dám mang xuống rồi, Tả Gia dễ dàng tha thứ là có hạn độ, không phối hợp, liền bị loại. Rốt cuộc, Thanh Linh dẫn đầu đứng lên, nhanh chân đi tiến chính mình phòng giam. Door ngục giam cửa sắt tự động đóng bên trên, đem Thanh Linh cầm tù ở bên trong. Thanh Linh ngồi trở lại cái giường đơn bên trên, đem đường đao đặt ở bên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đấu Hổ lão sư dạy bảo qua nàng bất luận cái gì tình huống dưới, dù là thân ở không có chút nào hy vọng trong tuyệt vọng, cũng hẳn là tận lực giữ vững tỉnh táo cùng thể lực, đây là duy nhất không sẽ sai cách làm. Mẹ Liêu Mạn, Lô Biển cả cái thứ hai đứng lên, hắn nhìn hướng mọi người, các vị, chúng ta không oán không kỷ, đi đến một bước này ai cũng không muốn, nhưng ta tuyệt không thể chết tại đây, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lô Biển cả đi vào Thanh Linh bên cạnh một mình phòng giam. Giờ mấy giây sau, Lô Biển cả gian phòng cửa sắt tự động đóng bên trên. Ít cái thứ ba đứng lên, hắn duỗi lưng một cái, vẫn là một mặt không quan trọng cười, ta biết, các ngươi hiện tại khẳng định rất hận ta, hận không thể giết ta. Nếu như giết ngươi có thể ra ngoài, ta đã sớm động thủ. Chu Tước lạnh lùng nói ra. Ha. Ít quay người đi hướng chính mình phòng giam, phất phất tay, các vị, tiếp nhận hiện thực đi. Trên mạng không phải có câu nói à, sinh hoạt liền giống bị cái kia, đã không thể phản kháng, vậy liền thỏa thích hưởng thụ. Một mực trầm mặc bạch hổ, sớm đã âm thầm thử qua nhiều lần phát động thiên phú, toàn thất bại rồi. Hắn đứng lên, thở dài, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Không chết ở cái này, cũng tỷ lệ lớn sẽ chết tại tinh hồng thủy triều. Thỏ trắng cũng đứng lên, nghĩ như vậy, mọi người có phải hay không có thể tiếp nhận một điểm. Chu Tước khỏe miệng gạt ra một cái rất nhẹ chữ thô tục, nàng đứng lên, đi hướng chính mình phòng giam. Những người khác cũng không do dự nữa, đã tiếp nhận hiện thực tàn khốc, lần lượt đứng dậy trở lại phòng giam. Door cửa sắt lần lượt đóng lại, trò chơi chính thức bắt đầu. Cao Dương mới vừa ở lạnh lẽo cứng rắn ngồi trên giường dưới, Trần Huỳnh Công chính lại hơi có vẻ nặng nề thanh âm truyền đến, trời tối, mời nhắm mắt. Vừa dứt lời, đột nhiên cả tòa trung ương liền tràn ngập lên một trận sương mù xám, cái này sương mù xám phi thường nồng hậu dày đặc, đồng thời tự mang mơ hồ cảm nhận, bọn chúng không quy tắc điệu biến đổi cùng lưu động, phảng phất sương mù xám trong có vô số đầu cá lớn đang chậm rãi du động, cái này làm ra rất tốt mê hoặc hiệu quả. Thủ vệ, mời hiện thân. Giang giác một mình phòng giam cửa sắt lại lần mở ra. Cao Dương muốn thông qua thanh âm đến phân biệt cửa sắt mở ra phương hướng, phán đoán thủ vệ đại khái phương hướng. Nhưng vô dụng, thanh âm này giống như tả ra thanh âm, đến từ bốn phương tám hướng. Thủ vệ, mời lựa chọn ngươi muốn bảo vệ người. Trần Huynh nói. Ước chừng 30 giây đi qua. Tốt, ta hiểu được, thủ vệ mời quý vị. 30 giây đi qua. Người sói, mời hiện thân. Răng rắc liên tục tiếng mở cửa đồng thời vang lên, y nguyên đến từ bốn phương tám hướng, không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Trần Huynh thanh âm mới lại lần chuyển đến, lộ ra một tia quá tận lực chấn định, bọn lang nhân, mời lẫn nhau xác nhận chính mình sói đồng bạn. Cao Dương suy nghĩ hiện lên, điều này nói rõ sói trong trận doanh khả năng có Trần Huynh không muốn nhìn thấy nhất người, vậy dĩ nhiên là đồng bạn của nàng trà xanh hoặc thằng hề, cho nên nàng mới có thể xuất hiện khá lớn tâm tình chập chờn, không thể không cố giả bộ trấn định. Cao Dương một bên suy đoán, vừa đi vào một cửa, muốn cố gắng thấy rõ ràng trong sương mù bốn cái người sói, hắn xác thực nhận ra bốn cái thân ảnh mơ hồ ngay tại bàn tròn phụ cận. Thế nhưng cái này bốn cái bóng dáng một mực đang biến hóa, giống ngọn lửa đồng dạng, lúc béo lúc gầy, lúc cao lúc thấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ổn định đặc thù. Bốn người này tựa hồ tại giao lưu, nhưng Cao Dương chỉ có thể nghe thấy ong 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 thanh âm. Rất hiển nhiên, tại đây thần bí sương mù xám ở bên trong, tất cả mọi người thân phận đều bị mã hóa qua, muốn ý đồ dựa vào bên ngoài sân tin tức tìm ra người sói là không thể nào đấy. Cái này cũng tại trong dự liệu của Cao Dương, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, trở lại bên giường. Ước chừng đi qua một phút đồng hồ, bốn cái sói giao lưu hoàn tất. Người sói hơi dài dừng lại về sau, chân mình có chút khó khăn tuyên bố, mời giết người. Chương 310, đêm thứ nhất chương 310, đêm thứ nhất Trần Bình lời nói vừa kết thúc, sương mù xám bên trong cái kia mơ hồ bốn cái người sói bóng dáng lập tức biến mất. Không cần nghĩ, nhất định lại là bị phụ động lực lượng thần bí cho mã hóa rồi. Cao Dương bắt đầu lo lắng, bốn cái người sói nhất định là cẩn thận thương lượng qua, quyết định tốt buổi chiều đầu tiên muốn giết ai. Cao Dương đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là người sói, ta sẽ giết ai? Tại hoàn toàn không rõ ràng những người khác thân phận dưới tình huống, tất nhiên là ngẫu nhiên giết một cái, nhưng cái này ngẫu nhiên cũng có tính quy hướng. Đầu tiên, người sói cũng không muốn giết cùng chính mình quan hệ người rất tốt. Nhưng là, bốn cái người sói rất có thể đến từ bất đồng tổ dệt, nếu như vậy, sẽ không tồn tại loại này cân nhắc, ai cũng muốn thiên vị người một nhà, vậy ai cũng đừng hỏng thiên vị người một nhà. Người sói ở phương diện này hẳn là đạt thành chung nhận thức, đã như vậy, người sói vì mình có thể sống sót, nhất định phải tận lực giảm bớt uy hiếp, mà người sói giết loại trò chơi này, uy hiếp lớn nhất chính là đầu xoay chuyển nhanh người. Cao Dương không dám nói mình tại trong 13 người trí thông minh cao nhất, nhưng đầu óc coi như linh hoạt, cái này một cơ bản ấn tượng, tỷ lệ lớn bị những người khác biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình bị giết ưu tiên cấp thuộc về thê đội thứ nhất. Trừ cái đó ra, Chu Tước, Thỏ Trắng, Trà Xanh đều thuộc về ưu tiên suy tính nhân tuyển, bởi vì bọn hắn đều tương đối thông minh hoặc giàu hoạt. Trong suy nghĩ của Cao Dương đoạn, Mạnh Kinh. Hắn phòng ra ngoài cửa sương mù xám ở bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn bốn người ngọn lửa trạng thái bóng đen. Cái này bốn cái bóng đen không ngừng mà chập chờn, biến ảo hình thái, nhưng không có bất kỳ cái gì cảm nhận, giống như là hai chiều vẽ cửa cầu. Cao Dương hãi hùng khiếp vía, không được, bọn lang nhân quyết định giết ta. Quả nhiên, ở giữa một cái ngọn lửa bóng người hướng phía trong ngục giam vươn tay, cái tay này vẫn là cái bóng trạng thái, nó chậm rãi huyên hóa thành một đạo khói đen, trôi hướng Cao Dương. Hỏa diễm. Cao Dương bản năng phát động hỏa diễm, muốn phá hủy cái kia đạo khói đen. Không dùng, hỏa diễm trực tiếp xuyên qua khói đen, căn bản không ngăn cản được nó tiếp tục tới gần. Cao Dương tiếp lấy phát động thuần gì, phí công, hắn không cách nào rời đi phòng giam. Cao Dương sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, rất nhanh phía sau lưng liền chống đỡ vết tường, lui không thể lui. Cái kia một đạo khói đen không nhanh không chậm lượn vòng lấy đi vào trước mắt Cao Dương, tựa hồ tại xem kỹ Cao Dương, mấy giây sau, nó huyễn hóa thành một cái có 5 cái ngón chân sắc bén bước sói. Cao Dương ngừng thở, tim đập rộn lên. Ta muốn bị đau. Ta sẽ chết. Không, không cần bi quan, coi như bị giết vẫn là có hy vọng, nữ phù thủy là có thể cứu người đấy. Cao Dương trái tim đập mạnh, dựa vào bản thân an ủi cực lực vượt qua sợ hãi của nội tâm. 2 giây về sau, bước sói khóa chặt mục tiêu, siêu một tiếng đánh út về phía Cao Dương ngực. Cao Dương bản năng duỗi ra hai tay đi ngăn cản, bước sói hình thái khói đen tiêu tán ra, một mạch chui vào Cao Dương ngực. A. Cao Dương nhịn không được kêu lên tiếng, hắn hốt hoảng gỡ ra mình áo sơ mi, quả nhiên, ngực nơi tim lưu lại 5 đạo hẹp dài màu đen đặc cân ký. Không, ta tuyệt không thể chết tại đây. Cao Dương ngụm lớn hô hấp, cố gắng điều động toàn thân năng lượng, muốn chống cự khả năng xuất hiện tổn thương. Vô dụng, một cỗ lực lượng thần bí chui vào Cao Dương lồng ngực. Cao Dương toàn thân run lên, không còn dám động đậy. Cỗ lực lượng kia giống một cái vô hình tay lạnh như băng, bắt hắn lại trái tim, nhưng chỉ là bắt lấy, không có phát lực, phản phất tại lặng lặng chờ đợi tiếp theo một đạo mệnh lệnh. Chợt cửa bốn cái ngọn lửa bóng người toàn bộ biến mất. Mấy giây sau, Trần Huỳnh thanh âm xuất hiện, người sói mời quý vị. Ước chừng 20 giây yên tĩnh. The ngục giam cửa sắt trùng điệp đóng lại, bốn cái sói đã trở lại chính mình phòng giam. Phòng giam bên trong Cao Dương sớm đã toàn thân mồ hôi lạnh, hắn vẫn là tựa vào vách tường, không dám động đậy, thời khắc chú ý trong trái tim của chính mình cố lực lượng kia, bởi vì nó nắm giữ lấy sinh tử của mình. Nữ phù thủy mời hiện thân. Trần Huỳnh tiếp tục chủ trì. Bị giết chính là người này, phải chăng cửa ủ ta. Nữ phù thủy đến rồi. Cao Dương tại nội tâm cầu nguyện, cứu ta. Nhất định phải cứu ta a. Dây vo mười mấy giây trôi qua, Cao Dương phòng giam bên ngoài sương mù xám ở bên trong, xuất hiện một cái ngọn lửa bóng người. Cao Dương hầu như vui đến phát khóc, quá tốt rồi. Nữ phù thủy tới cứu ta trốn qua một kiếp. Xác nhận chính mình thoát khỏi nguy hiểm, Cao Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, hơi chút phân tích, liền cảm giác đây là hợp tình lý. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là nữ phù thủy, ta cũng sẽ lựa chọn cứu người. Mặc dù đang người sói giết Cao Đoàn trong cục, có chút sói người chơi chọn từ đao lửa gạt nữ phù thủy giải dược. Nhưng trận này người sói giết thế nhưng là sinh tử của ta, cái nào người sói sẽ nguyện ý tự sát lửa gạt nữ phù thủy giải dược, đây cũng quá điên cuồng. Có thể làm được loại sự tình này ngon nhân, cũng chỉ có quỷ mã rồi. Cho nên, đêm nay người sói đao người nhất định là người tốt, nữ phù thủy tất nhiên muốn cứu. Người ở chỗ này bên trong, cầm tới nữ phù thủy bài người, cho dù là tân thủ, cũng có thể nghĩ vậy tầng một, cho nên nữ phù thủy bài có thể là ai, tạm thời không cách nào phán đoán. Cao Dương yên lặng phân tích. Phòng giam ngoài cửa không ngừng biến hóa mặt phẳng bóng đen hướng phía trong ngục giam vươn tay, cái tay này huyễn hóa ra một đoàn bình thuốc nhỏ hình thái hắc vụ, trôi nổi ở bên cạnh Cao Dương. Mấy giây sau, bình thuốc nhỏ siêu một cái tiến đụng vào Cao Dương ngực. Nắm lấy Cao Dương trái tim lực lượng thần bí lập tức biến mất. Cao Dương vui mừng, lập tức gỡ ra áo sơ mi cổ áo, quả nhiên, được năm cái vết sói ấn biến mất. Cảm ơn trời đất, ta tạm thời không cần chết. Cao Dương lại lúc ngẩng đầu, phòng ra ngoài cửa bóng đen không thấy. Được rồi, ta hiểu được. Trần Hình thanh âm quanh quẩn tại xương mù xám ở bên trong, rõ ràng lộ ra thở dài một hơi nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Đương nhiên, Cao Dương là kinh nghiệm bản thân người, mới có thể nghe ra Trần Hình ngữ khí biến hóa vi diệu, những người khác chưa chắc sẽ nghĩ nhiều như vậy. Nữ phù thủy, ngươi còn có một bình độc dược, phải chăng sử dụng? Đối với người nào sử dụng? Trần Hình tiếp tục chủ trì. Một phút đồng hồ sau, Trần Hình tự quyết định, tốt, ta hiểu được, nữ phù thủy mời quý vị. Rất nhanh, Cao Dương đã nghe được ngục giam cửa đóng lại tiếng vang. Dự ngôn gia, mời hiện thân. Trần Hình lời nói quanh quẩn tại xương mù xám bên trong. Giang giác. Dự ngôn gia ngục giam cửa sắt mở ra. Dự ngôn gia, mời nghiệm người. Trần Hình đã có thể khống chế ngữ khí, càng lúc càng giống một cái trọng tài rồi. 10 giây sau, khẳng định muốn nghiệm thân phận của người này a? Trần Hình hỏi thăm. Dự ngôn gia phải làm ra trả lời, nhưng Cao Dương nghe không được. 10 giây về sau, Cao Dương cửa ngục xuất hiện một cái không ngừng biến ảo hình dạng ngọn lửa bóng người. Cao Dương lấy làm kinh hãi. Không phải đâu, dự ngôn gia cũng nghiệm ta. Chẳng lẽ là cảm thấy ta uy hiếp quá lớn, trước hết xác nhận thân phận của ta. Ta thân phận, Trần Hình ngừng tạm, đã xuất hiện. 10 giây đi qua, Cao Dương ngục giam trước ngọn lửa bóng người biến mất. Giang giác. Rất nhanh, dự ngôn gia cũng trở về ngục giam. Trong lúc nhất thời, Cao Dương trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hệ thống, thật xin lỗi, ta trách oan ngươi rồi. Nguyên lai ta là thật may mắn a, buổi tối đầu tiên, ta liền bị người sói đao, bị nữ phù thủy cứu, bị dự ngôn gia nghiệm, một cái đã có được một cái ngân thủy, một cái kim thủy. Ta mặc dù là thôn dân, nhưng lập tức trở thành toàn trường nhất chú mục một chương người tốt bài. Người sói trận doanh trong thời gian ngắn sẽ không lại đao ta, mà là sẽ xem xét lôi kéo ta, người tốt trận doanh tự nhiên cũng muốn lôi kéo ta, ta còn có thể cầu thả thật lâu. Thợ săn mời hiện thân, để cho ta biết thân phận của ngươi. Trần Hình tiếp tục đi theo quy trình. 30 giây đi qua. Tốt, thợ săn mời quý vị. 30 giây sau. Các vị, trời đã sáng. Trần Hình tuyên bố. Ngục giam đại sảnh đồng đậm sương mù xám nhanh chóng lui tán, Trần Hình vẫn ngồi ở bàn tròn cái khác ghế đá, có chút túi đầu, sắc mặt có chút tinh thần sa sút, nhưng tổng thể cảm xúc ổn định. 12 cái một mình phòng giam cửa sắt tự động mở ra, suốt cả đêm dày vò về sau, mọi người không kịp chờ đợi đi tới. Chư vị, mời ngồi. Tả ra thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người tìm tới chỗ ngồi của mình, riêng phần mình ngồi xuống. Đội trưởng. Bên phải Cao Dương đồ hộp nhìn về phía Cao Dương, nhẹ nói, ngươi không sao chứ? Cấm tự mình thảo luận. Tả ra thanh âm lập tức chuyển đến, vi phạm lần đầu không truy cứu, tái phạm, trò chơi kết thúc, toàn viên bị loại. Trong lúc nhất thời, tận mấy đôi trách cứ ánh mắt trừng mắt về phía đồ hộp. Đồ hộp biết kém chút ủ thành sai lầm lớn, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, ấy náy mà cúi thấp đầu. Cao Dương tâm tình phức tạp, đồ hộp mặc dù đã gây họa, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ cống hiến ra một chút tin tức. Đồ hộp cái này một biểu hiện tỷ lệ lớn không phải sói, nếu như nàng là sói, lấy nàng tâm lý tố chất phải làm không ra loại phản ứng này. Trọng tài, mời tiếp tục. Tả gia nói ra. Trần Minh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào trạng thái, nàng đứng lên, lớn tiếng tuyên bố, các vị, tối hôm qua là đêm Giáng sinh, không người tử vong. Hiện trường xuất hiện rất nhỏ bạo động, từ mọi người điều chỉnh tư thế ngồi khẽ nhúc nhích làm đến xem, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cao Dương bỗng nhiên ý thức được, cầm tới 4 chương lang bài đồng bạn, thật sự rất gian nan. Vì sống sót, bọn hắn không chỉ có muốn đối đồng bạn thống hạ sát thủ, còn muốn càng không ngừng diễn kịch cùng lừa gạt còn lại 8 người. Nếu như mình cầm tới chính là lang bài, nội tâm đến tiếp nhận bao lớn dày vò a muốn lên cảnh đấy, xin giơ tay. Trần Hình lại lần nói chuyện. Chương 311, bên trên cảnh chương 311, bên trên cảnh bạch hổ, thằng hề, thanh linh hẳn không có chơi qua người sói giết, hướng Trần Hình ném đi ánh mắt nghi hoặc, nhưng có đồ hộp vết xe đổ, không dám lên tiếng. Trần Hình ngầm hiểu, lập tức nói rõ, ta để giải thích một cái gì gọi là bên trên cảnh. Bên trên cảnh chính là mọi người cùng một chỗ tranh cử cảnh sát trưởng, có thể lý giải thành người chơi bên trong ý kiến lãnh tụ. Cảnh sát trưởng có thể quyết định mọi người thứ tự phát ngôn, đồng thời tạ bỏ phiếu lúc tính 1.5 phiếu, quyền lực rất lớn. Cảnh sát trưởng nếu như là người tốt bài, sẽ gia tăng tỷ số thắng, nhưng cảnh sát trưởng nếu như là người sói bài, liền vô cùng nguy hiểm. Mời mọi người cẩn thận lựa chọn đứng đội, tốt nhất đừng loạn chơi. Cao Dương hoán thẩm, tính mạng liên quan, ai dám loạn chơi a tốt, muốn làm cảnh sát trưởng đấy, xin giơ tay. Cao Dương không có nhấc tay. Hắn yên lặng quan sát, có 4 người nhấc tay, Chu Tước, Nô Biển Cả, Trà Xanh cùng Xiên. Trần Hình khẽ gật đầu, hết thảy 4 người tranh cử cảnh sát trưởng, từ bên phải bắt đầu tranh cử phát biểu, Chu Tước ngươi tới trước. Chu Tước thường xuyên dùng di động chơi người sói giết, phát biểu tương đối chuyên nghiệp, các vị, muốn lui nước bây giờ còn tới kịp, ta là thân phận bài, có tin tức, ta nghị tranh cử cảnh sát trưởng, dẫn đầu người tốt thắng lợi. Chu Tước vừa nói xong, Trà Xanh liền để xuống tay, rời khỏi cảnh sát trưởng tranh cử. Tốt, vị kế tiếp, điện chuột phát biểu. Trần Hình nói, các vị, ta là dự ngôn gia, ta tối hôm qua nghiệm thanh xả, nàng là người tốt, là ta phát kim thủy. Trần Hình do dự một chút, vẫn là ngắt lời nói, ở đây người chơi giả dặn kinh nghiệm, vì chiếu cố mới người chơi, vẫn là xin tận lực đừng có dùng chuyên nghiệp thuật ngữ. Được. Nô Biển Cả nhún nhún vai, ta là dự ngôn gia, ta tối hôm qua nghiệm thanh linh thân phận, nàng là một trường người tốt bài. Mọi người nghe ta, để ta làm cảnh sát trưởng, tuyệt đối không sai rồi, ta nói xong. Bị nhắc tới thanh linh mặt không biểu tình, thậm chí đều chẳng muốn nhìn Nô Biển Cả một chút, hoàn toàn đọc không ra bất kỳ manh mối. Nô Biển Cả đang nói láo. Cao Dương rất rõ ràng, hôm qua dự ngôn gia nghiệm người là hắn. Nói trở lại, dựa theo quy tắc trò chơi, vô luận là bị giết, bị nghiệm vẫn là bị cứu người chơi, mình là cũng không cảm kích đấy. Tả ra tận lực cải biến quy tắc này, có thể là hy vọng trò chơi càng thêm đặc sắc. Chứ không quan tâm những chuyện đó, trở lại Ngô Biển cả nơi này, hắn mặc dù nói láo, nhưng nhất định là hùng hãn nhảy sói a. Cũng chưa chắc, tin tức quá ít, nhìn lại một chút. Trần Huỳnh khẽ bước cằm, làm trọng tài, nàng tận lực không biểu hiện ra cái gì thiên vị, tốt, vị kế tiếp, mời xin tiên sinh. Gọi ta xin cười ngắt lời nói. Trần Huỳnh khẽ nhíu mày, cái này nam nhân làm cái gì, không phải chính hắn kiên trì phải gọi xin a. Ta hiện tại cảm thờ ít nghe vào càng khốc, sinh tồn suất cao hơn. Ít ngẩng đầu, hướng không khí quát lên, Tả ra, đây không tính là tự mình thảo luận trò chơi đi, ta chỉ là muốn thay cái tên. Tả ra không có trả lời, xem ra không tính phạm uy. Ít tiên sinh, mời phát biểu. Trần Huỳnh đổi giọng rồi. Ánh mắt mọi người đều an tĩnh xem đi qua, xin một mặt cả lơ phất phơ, nghiêng chân, ngón tay có tiết tấu gõ vào cứng rắn băng lánh trên bàn đá, biểu lộ lô mãng nhìn về phía Ngô Biển cả. Ngươi là gọi điện chuột đúng không? Hiện tại lui nước còn kịp, đừng ở chỗ này mù quấy rối. Ta cho ngươi 3 giây, lại không lui nước, ngươi đang ở đây nơi này của ta trực tiếp tiêu ký thành thiết lang. Lui nước. Ta rời khỏi cảnh sát trưởng tranh cử. Ngô Biển cả hô to một tiếng, cầu sinh dục rất mạnh, phía trước ta đều là nói mò đấy, đơn thuần nổ cá. Hừ. Ít có chút hài lòng, cười nhìn về phía ngồi bên phải tự mình cao dương. Các vị, đây cũng không phải là cái gì cao đoan cụ, ta trực tiếp ngả bài chơi, ta chính là dự ngôn ra, ta tối hôm qua nghiệm bên cạnh ta. Ít nghĩ nửa ngày, không nhớ tới cao dương danh tự. Bảy ảnh. Trần Huỳnh nhắc nhở. Đúng, bảy ảnh, hắn là một chương người tốt bài, ta phát kim thủy. Ít dừng lại đánh bàn đá, sờ một cái bờ môi, về phần tại sao muốn nghiệm hắn, bởi vì hắn an vị bên cạnh ta không yên lòng. Với lại người này đầu góc tương đối dễ dùng, trước đó đánh bóng chuyển còn âm ta cảm thấy hắn uy hiếp rất lớn, nhất định phải đầu tiên xác nhận thân phận. Lý do này rất hợp lý. Bất quá, trong lòng còn có may mắn Cao Dương vẫn là vụng trộm đối vực phát động biết láo người quả nhiên không dùng. Xem ra bất luận cái gì thiên phú, cũng đừng nghĩ phá hư quy tắc trò chơi. Được rồi, vẫn là dựa vào chính mình đi. Dựa theo trước mắt cho ra tin tức, Cao Dương đã có bước đầu suy đoán. Ít là dự ngôn ra, nghiệm vào ta thân phận, quyết định dẫn đội. Chu Tước là nữ phù thủy, đã cứu ta, nắm giữ không ít tin tức, cũng muốn dẫn đội. Đương nhiên, hai người cũng có thể là đều là hung hãn nhảy sói, nhưng là nếu như vậy, người tốt ở đâu? Vì cái gì không có một cái nào đứng ra cùng hai người này võ đài? Chẳng lẽ người tốt bài đều là tân thủ cầm tới, bọn hắn không biết chơi như thế nào? Hay là nói, sợ đến người tốt bài người sợ chết, không dám nhảy ra? Cũng có thể. Về phần trà xanh cùng Ngô Biển cả, đơn thuần nổ cá, thân phận tạm không rõ. Hai vị phát biểu kết thúc. Trần Huỳnh có chút nâng lên thanh âm, tiếp xuống mọi người bỏ phiếu, tại Chu Tức cờ UNGX hai vị này bên trong, tuyển ra một tên cảnh sát trưởng, cũng có thể bước bỏ phiếu, nếu như tất cả mọi người bước bỏ phiếu, đem không có cảnh sát trưởng. Chọn Chu Tức khi cảnh sát trưởng người, xin giơ tay. Cao Dương bước bỏ phiếu, hắn yên lặng quan sát một cái bỏ phiếu tình huống. Johnny, đỏ thấp cáo, Nô Biển cả đầu cho Chu Tước. Tốt, Chu Tước bút phiếu. Trần Huỳnh nhanh chóng đi lại, cờ hờ họ nở ít khi cảnh sát trưởng người, xin giơ tay. Cao Dương tiếp tục quan sát, phát hiện chỉ có trà xanh một người đầu góc. Ít thiết một tiếng, đối với kết quả này bất mãn hết sức, nhưng trở ngại quy tắc trò chơi, hắn không cách nào phát biểu. Công bằng để đạt được mục đích, ta đem cho hai vị cảnh sát trưởng tranh cử người một lần cuối cùng phát biểu cùng bỏ phiếu cơ hội. Lần này, thật bên này bắt đầu. Trần Huỳnh hướng phất tay ra hiệu. Ta biết là cấp thấp cục, nhưng không nghĩ tới thấp như vậy bừng. Ít một mặt không di chuyển được các ngươi bọn này gà quay bất đắc dĩ, các vị, đây là trò chơi, xin dựa theo quy tắc trò chơi tới chơi. Không thể bởi vì ta cùng các ngươi các vị đang ngồi mới quen, mà Chu Tức là của các ngươi lãnh đạo, các ngươi liền ngốc nghếch chọn nàng à. Nếu là nàng cầm lá lang bài, còn không giết hết các ngươi rồi. Ta chính là bổn chàng duy nhất thật dự ngôn ra, các ngươi tốt người không theo ta đi, làm sao thắng? Được rồi, cái này số phiếu ta nhất định là kéo không trở lại, ta liền nói 3 điểm, các ngươi muốn mạng sống đấy, chính mình hảo hảo suy nghĩ. Thứ nhất, ngoại trừ hồng trà, là trà xanh. Trần Huỳnh sửa chữa. Không trọng yếu. Ít thở ơn đúng bay, thứ nhất, ngoại trừ trà xanh, không có cái gì người ủng hộ ta. Nếu như ta là sói, làm sao đến mức này? Ta sói đồng bạn nhất định sẽ giúp ta xông phiếu, ai chẳng lẽ ta sói đồng bạn đều quyết định hy sinh chính mình thành toàn người tốt? A, ngươi cảm thấy đang ngồi có người sẽ như vậy vĩ đại. Cái này đủ để chứng minh, ta không phải sói, đã ta không phải sói, ta khẳng định cũng không phải loạn dân, ta chán sống mới có thể nhảy ra giúp dự ngôn ra cả nào. Cho nên, ta tất nhiên là thật dự ngôn ra, mới đứng ra tranh cử cảnh sát trưởng. Thứ hai, Chu Tước tỷ lệ lớn là trương thần bài, cũng không bài trừ là sói, sói cũng không ít tin tức. Tóm lại, nàng khi cảnh sát trưởng không phải không đi, nhưng phong hiểm khẳng định lớn hơn ta. Thứ ba, mặc kệ hôm nay ai muốn khi cảnh sát trưởng, đêm thứ hai người sói khẳng định đao ta đây cái dự ngôn ra. Ta không biết nữ phù thủy còn có hay không giải dược, có cũng đừng cứu ta, thủ vệ đêm nay thủ ta một cái là được, dạng này ta đêm nay còn có thể nhiều nghiệm một người thân phận, gia tăng tỷ số thắng. Trọng tài, ta nói xong. Ít một trận lưu loát phát biểu, logic bên trên không nói không có kẽ hở, nhưng cơ bản tìm không ra sai, với lại thái độ phi thường ánh nắng, nhìn không ra nói láo khẩn trương cùng chột dạ. Người đang ngồi đều sinh lòng dao động, lâm vào xoắn xuýt, một phương diện mọi người cảm thở ít khả năng thật là dự ngôn ra, nhưng một phương diện mọi người về mặt tình cảm hiện tại quả là không tin được người này nếu như không phải ít gọi mọi người tiến phụ động, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Chu Tước, mời phát biểu. Trần Huỳnh nói. Chu Tước nhìn một chút, muốn từ trên mặt hắn đọc lên một chút tin tức. Chu Tước vừa nhìn về phía mọi người, ngữ khí tương đối muốn trầm ổn một chút, "Các vị, cảm tạ mọi người tín nhiệm, ít lời mới vừa nói, ta tạm thời tìm không ra sai. Nhưng ta không cho rằng nhất định là giữ ngôn ra, ở đây có không ít tân thủ, mà đây là một trận sinh tử trò chơi. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ta cầm tới chính là giữ ngôn ra, ta cũng chưa chắc dám lập tức đứng ra, dù sao giữ ngôn ra là đầu sói trước muốn giết mục tiêu, sợ chết mà không dám đứng ra là phù hợp nhân tính đấy. Tương phản, người sói trận doanh liền không có loại này lo lắng. Cho nên, ít có thể là hung hãn nhảy sói." Ta giải thích xuống, hung hãn nhảy sói chính là ngụy trang thành thần bài thân phận muốn tranh cử cảnh sát trưởng sói. Đương nhiên, ta chỉ nói là có loại khả năng này, mọi người có thể tự hành phán đoán, đêm nay, mỗi người đều muốn vì mình mệnh phụ trách. Chu Tước ánh mắt lưu chuyển, tóm lại, cảnh sát trưởng nếu như cho đến thật dự ngôn ra, chúng ta người tốt tỷ số thắng gấp bội, nhưng nếu như cảnh sát trưởng cho đến giả dự ngôn ra, đang ngồi phần lớn người đều sẽ chết. Cho nên ta cho rằng, mọi người hẳn là đem cảnh sát trưởng vị trí cho ta, đây là ổn thỏa nhất nhất điều hòa phương thức, chúng ta cùng một chỗ đem sói tìm ra. Mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng có thể. Chu Tước thanh âm lạnh một điểm, ta hy vọng, lần này phụ động chỉ hy sinh 4 người. Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều khó nhìn một điểm, không khí đi theo ngưng kết. Ta nói xong, Chu Tước phát biểu hoàn tất. Chu Tước có ý tứ là, tốt nhất chỉ hy sinh 4 cái sói, kết thúc trò chơi, đem đoàn đội hao tổn xuống đến nhỏ nhất. Nhưng đây cơ hội là không thể nào, với lại, không bài trừ Chu Tước chính mình là sói, đang sắp xếp gọn người diễn kịch. Suy nghĩ hiện lên, Cao Dương kinh hãi xuống. Đáng chết, ta cũng biến thành máu lạnh, bắt đầu hoài nghi cùng nghi ngờ đang ngồi mỗi người rồi, dù là những người này ở đây nửa giờ trước hay là mình đồng bạn. Nhất tính tại sinh tồn trước mặt không đáng giá nhắc tới, đây chính là tạ gia muốn quan sát hiện tượng à. Hiện tại bắt đầu một lần cuối cùng bỏ phiếu, mời cẩn thận quyết định. Trần Huỳnh nhìn về phía mọi người. Lần này, Johnny, đỏ thấp cáo, nô biển cả tiếp tục đầu cho Chu Tước, đồ hộp cũng đầu cho Chu Tước. Đến phiên thời điểm, vậy mà không ai ủng hộ, liền ngay cả trước đó duy nhất ủng hộ trà xanh, cũng vứt bỏ phiếu. Ta tuyên bố, cảnh sát trưởng là Chu Tước. Trước bàn Trần Huỳnh bỗng nhiên thêm ra một cái huy hiệu cảnh sát, Trần Huỳnh cầm lấy nó, đi đến bên cạnh Chu Tước. Chu Tước tiếp nhận huy hiệu cảnh sát, kẹp ở trước ngực. Cảnh sát trưởng, quyết định người chơi thứ tự phát ngôn. Trần Huỳnh nói. Chu Tước liếc nhìn mọi người một vòng, từ bên phải ta bắt đầu phát biểu. Chương 312, vòng thứ nhất phát biểu chương 312, vòng thứ nhất phát biểu Chu Tước bên phải ngồi Bạch Hổ. Bạch Hổ không chơi qua người sói giết, mặc dù rất chân thành nghe Trần Huỳnh giảng giải quy tắc, nhưng vẫn là kiến thức nửa đời, chỉ có thể đi theo mọi người chơi, tăng thêm hắn một bộ khoan hậu ôn hòa trung niên nam nhân hình tượng, toàn thân đều bao phủ tân thủ của sáng. Hắn lại thở dài, ta làm kỳ lân công hội bộ an ninh giải, vậy mà không thể bảo hộ mọi người an toàn, thực sự hổ thẹn, rất xin lỗi mọi người. Bạch Hổ, cấm không quan hệ phát biểu. Trần Huỳnh khó nén khẩn trương nhắc nhở, nàng rất lo lắng cái này trái với quy tắc, tả ra sẽ để cho mọi người trực tiếp bị loại. Tốt, không nói. Bạch Hổ minh bạch Trần Huỳnh ý tứ, trở lại chính đề, ta vừa nghe xong tiểu hạ. Chu Tước cờ UNG ít phát biểu, cảm thấy đều có đạo lý, ta không biết nên tin ai, ta sẽ không làm loạn thêm, lại nghe mọi người nói thế nào đi. Bạch Hổ bên phải ngồi Trần Huỳnh là trọng tài, nhảy qua phát biểu. Trần Huỳnh bên tay phải ngồi Trà Xanh. Trà Xanh chơi qua người sói giết, hắn có rất mạnh thổ lộ muốn, không kịp chờ đợi mở miệng nói, thanh minh trước một chút, ta chơi qua người sói giết, tự nhận là không tính cao thủ, cũng không tính linh mới. Trước sáng thân phận, ta là thôn dân. Ta mới đầu tranh cử cảnh sát trưởng, đơn thuần nổ cá, cái này chơi qua đều biết. Trà Xanh nói xong nhìn một chút Ngô Biển Cả, Ngô Biển Cả gật gật đầu, quan tới ta hiểu ngươi ánh mắt. Khi Chu Tước trưởng lão nói nàng có tin tức lúc, ta liền lùi nước. Về sau, điện chuột tiếp tục nổ cá, một trận lung tung phát biểu, kết quả trực tiếp nhảy dự ngôn ra, điện chuột cũng lùi nước. Lúc ấy ta cảm thấy là dự ngôn ra khả năng khá lớn, ta đúc, khi vừa họ nở ít khi cảnh sát trưởng. Nhưng ở nghe xong Chu Tước bỏ phiếu lúc phát biểu về sau, ta cảm thấy Chu Tước nói đến càng có đạo lý. Hiện tại chơi không phải trò chơi, là mọi người mệnh. Ta nếu là dự ngôn ra, ta cũng chưa chắc dám đứng ra, cái này có lẽ không phù hợp quy tắc trò chơi lớn nhất phần thắng suất, nhưng phù hợp nhân tính. Nghe xong Trà Xanh phát biểu, không ít người vô ý thức gật đầu. Cho nên ta lại cảm thấy, ít cũng có thể là giả dự ngôn ra, lần thứ hai bỏ phiếu, ta liền bứt bỏ phiếu. Trà Xanh dừng một chút, giọng thanh thần nói, nơi này, ta vẫn là muốn nói một cái. Nếu nhật thật không phải là dự ngôn ra, mà là hung hãn nhảy sói, như vậy thật dự ngôn ra, ta hy vọng ngươi không phải sợ chết, dũng cảm đứng ra. Chỉ cần ngươi đứng ra, để mọi người tin tưởng ngươi, kế tiếp ban đêm, thủ vệ nhất định sẽ thủ hộ ngươi, ngươi tuyệt sẽ không chết. Nhưng nếu như ngươi không đứng ra, ít nếu như là hung hãn nhảy sói làm thành dự ngôn ra, cục diện đối với chúng ta người tốt phi thường bất lợi, người tốt thua, dự ngôn ra vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên à, nếu như một mực không cái thứ hai dự ngôn ra nhảy ra, cái kỳ ạt chính là thật dự ngôn ra rồi. Ta đến tiếp sau nhìn tình huống, lại lựa chọn có tin hay không. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Trà Xanh một trận phát biểu lo dịp rõ ràng, không có vấn đề gì. Thang Hề, mời phát biểu. Trần Huỳnh nhắc nhở. Thang Hề giống như cười mà không phải cười, dùng sắc bén lại cặp mắt hờ hững chậm rãi quét mắt mọi người một vòng, từ miệng bên trong phun ra một chữ, qua. Trong lòng Cao Dương giật mình, ngắn gọn như thế phát biểu, hắn thật đúng là dám a. Hắn sẽ không sợ mình bị xem như bầy nước sói, được mọi người phát ra đi a. Bị loại giống nhau là chết a. Hắn chẳng lẽ không sợ chết? Các loại, khả năng này hoàn toàn nói rõ, hắn cầm tới chính là người tốt bài, vẫn là thần bài, cho nên hắn mới không hoảng hốt. Thang Hề bên phải ngồi Thanh Linh. Thanh Linh toàn bộ hành trình đều tại quan sát vẻ mặt của mọi người cùng phản ứng, muốn tìm ra một chút manh mối, nhưng tựa hồ không thành công. ta là người tốt, các ngươi tốt nhất đừng giết ta. Qua Thanh Linh phát biểu cũng rất ngắn gọn, nhưng yêu cầu tươi sáng. Cao Dương toàn bộ hành trình mù mịt nội tâm rốt cuộc chiếu vào một tia ánh dạng đông. Thanh Linh không phải một cái am hiểu nói láo người, cầm tới sói, tỷ lệ lớn không phải là loại phản ứng này. Tốt nhất đừng giết ta. Cái này tốt nhất cũng có phần đáng giá nghiền ngẫm. Ngụ ý, các ngươi muốn giết ta, không phải lựa chọn sáng suốt. Thanh Linh rất có thể cầm tới một chương thần bài, nói chuyện mới có thể như vậy khí phách. Cao Dương vừa nghĩ tới Thanh Linh cùng chính mình hẳn là cùng một trận doanh, không cần cùng với nàng tàn sát lẫn nhau, hung hăng thở dài một hơi. Thanh Linh bên phải ngồi Ngô Biển Cả. Ngô Biển Cả có chút bực bội, lão tử chính là một cái dân, tin tức gì đều không có, mẹ thật là xui xẻo. Ở đây bốn cái sói, ta cảnh cáo các ngươi, đừng giết ta, các ngươi nếu dám giết ta, ta làm vị cũng không buông tha các ngươi. Qua. Trần Hình nhìn về phía Ngô Biển Cả bên phải thỏ trắng. Thỏ trắng lẳng lặng suy tư một lát, nàng xem một chút Cao Dương, lại liếc mắt nhờ ai, cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Tước. Rất hiển nhiên, thỏ trắng đối với ba người này cảm thấy hứng thú nhất. Trước mắt ta còn nhìn không ra quá nhiều tin tức, nhưng ta khuynh hướng tin tưởng Chu Tước, đơn thuần chính là một loại trực giác. Thỏ trắng suy nghĩ một chút, còn nói, trước ta không cho Chu Tước bỏ phiếu, nhưng về sau, ta sẽ mềm đứng đội một cái Chu Tước, nghe Chu Tước nói thế nào đi. Qua. Thỏ trắng bên trái chips. Các vị, ít có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng tay chỉ đầu của mình, dùng đầu của các ngươi hạt dưa hảo hảo suy nghĩ một chút, tình huống hiện tại còn chưa đủ rõ ràng à. Ta một cái thật dự ngôn ra, đến bây giờ, một cái ủng hộ ta người đều không có, cái này hợp lý à. Về phần Chu Tước, ta cảm giác hẳn là chưa người tốt bài, nhưng là hiện tại bốn con sói xen lẫn trong đó, khi móc câu sói, muốn đem chúng ta người tốt trận doanh cho đối lập, lòng dạ đáng chém à. Ta vẫn là câu nói kia, đêm nay thủ vệ bảo đảm một cái ta, không phải ta tất bị đau. Ta không chết, ta đêm nay trực tiếp nghiệm Chu Tước, giúp các ngươi xác định cảnh sát trưởng thân phận, dạng này, chúng ta người tốt liền có thể yên tâm cùng một chỗ liên thủ, bốn đầu sói chẳng mấy chốc sẽ lộ ra cái đuôi, mau chóng kết thúc trò chơi. Ta phải chết, người tốt trận doanh quyết lở, đến lúc đó môi hở răng lạnh các ngươi cũng không sống nổi, hiểu. Về phần cảnh sát trưởng Chu Tước, đêm nay hẳn là sẽ không ăn dao, coi như ăn, nữ phù thủy có thuốc có thể cứu một cái. Ta đề nghị thủ vệ thủ hộ ta, nữ phù thủy cứu Chu Tước. Nếu như là tân thủ người chơi, ngàn bạn nhớ kỹ, thủ vệ cùng nữ phù thủy không cần đồng thời cứu một người, dạng này ngược lại sẽ giết chết người, hiểu. Nữ phù thủy đã cứu ta a, không có giải dược rồi. Trong lòng Cao Dương thở dài một tiếng, bất quá, người sói không biết ta đến tuột cùng là bị thủ vệ thủ hộ, vẫn là bị nữ phù thủy giải dược cứu. Đương nhiên, người tốt trận doanh cũng không biết, nữ phù thủy cùng ta ngoại trừ. Đầu óc là một cái đồ tốt, đều cho ta hảo hảo sử dụng một cái. Ít chộp lấy hai tay, ta nói xong. Ít bên phải ngồi Cao Dương. Cao Dương gặp Trần Hình gật đầu với tự mình, hắn lên tiếng nói, vừa rồi cảnh sát trưởng bỏ phiếu ta bỏ quyền, bởi vì ta không cách nào phán đoán. Hiện tại ta nói hạ ta ý nghĩ, vẹn vẹn làm tham khảo. Đầu tiên là, hắn nói hắn là giữ ngôn ra, nghiệm vào ta thân phận là người tốt, cho ta phát kim thủy. Cao Dương tỉnh táo xem cứ 2 giây, cái này kim thủy, ta nhận lấy, ta biết mình là người tốt bài, nhờ đến lời tiên đoán này nhà, ta chỉ tin một nửa. Sói trận doanh cũng biết ta nhất định là người tốt, nếu nhờ là hung hãn nhảy sói, cho ta phát cái kim thủy trước lôi kéo ta, cũng hoàn toàn hợp lý. Trên bàn tay của Chu Tước, hẳn là một chương thần bài, đã nàng không phải giữ ngôn ra, ta cảm thấy nữ phù thủy cùng thủ vệ khả năng tương đối lớn, tối hôm qua nàng nhất định là cứu được người hoặc là thủ đúng người, mới có tin tức. Một hồi, ta hy vọng cảnh sát trưởng Chu Tước có thể nói chuyện, nàng cứu người là ai, mặc dù dạng này có bại lộ thân phận nàng bài nguy hiểm. Nhưng nếu như nàng nói đều là lời nói thật, ta tin tưởng được cứu chính là cái kia người chơi, cũng chính là Ngân Thủy, nhất định sẽ ủng hộ nàng, sói trận doanh liền có thể tiếp tục thu nhỏ, đối với ta mới có lợi. Cao Dương là muốn nghiệm chứng Chu Tước thân phận, nếu như Chu Tước nói mình cứu người là Cao Dương, liền có thể xác định Chu Tước nữ phù thủy thân phận. Nếu như Chu Tước nói cứu được những người khác, liền có thể kết luận Chu Tước đang nói láo. Ta nói xong, Cao Dương kết thúc phát biểu. Cao Dương bên phải là đồ hộ, nàng rất chân thành nghe xong mọi người phát biểu, càng nghe đầu càng choáng. Ta cảm giác mọi người nói đều có lý, ta chính là một cái thôn dân, cái gì cũng không biết. Bất quá, ta cảm giác Chu Tước trưởng lão cùng bảy ảnh đội trưởng khẳng định cũng là người tốt, những người khác, ta không biết. Ta nói xong đồ hộp một lần nữa cúi đầu xuống. Đồ hộp bên phải ngồi dọn nhì. Ta chính là một cái dân, ta không có gì tin, hơi thở, trước mắt ta tin tưởng nhất Chu Tước giải, lão. Dọn nhì nói xong, nhìn thoáng qua bên phải hắn đỏ thâm cáo. Khu cụ đỏ thâm cáo hắn giọng, tiếng nói nhu hòa lanh lảnh, ta cũng là dân, ta không am hiểu suy luận, trước mắt mọi người phát biểu đều không sơ hở gì, nhưng ta xuất phát từ trực giác, tin tưởng Chu Tước trưởng lão là người tốt, cho nên ta ủng hộ nàng. Nói xong, đỏ thâm cáo nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước nên tiếp ánh mắt của hắn, hai người lẫn nhau xem kỹ, đều muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra chút gì. Đến phiên cảnh sát trưởng phát biểu, Chu Tước cúi đầu suy tư một hồi lâu, cố gắng đem mọi người nói lời nói tại trong đầu khôi phục bản cùng phân tích. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua một tia áy náy, ngựa khí trịnh trọng tuyên bố, trước tiên nói kết luận, hôm nay ta dự định tại đồ hộp cùng trà xanh bên trong ra một cái. Đồ hộp cùng trà xanh giật mình nhìn về phía Chu Tước, mười phần không hiểu. Hai người trong lúc nhất thời đã quên quy tắc, vô ý thức mở miệng hỏi vì cái gì. Nhưng hai người vừa há mồm, một cỗ lực lượng vô hình liền kẹp lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào nói chuyện. Biểu tình của những người khác cũng biến thành vi diệu, nhao nhao nhìn về phía Chu Tước. Ta từ đầu bàn một cái ta logic. Chu Tước tận lực để cho mình ngữ khí không chứa tình cảm. Đầu tiên, một mực ủng hộ ta người có ba cái, Johnny, đỏ thâm cáo, điện chuột. Thỏ trắng lựa chọn mềm đứng đội ta, bốn người này có thể là người tốt, cũng không bài trừ làm móc câu sói, nhưng đã nguyện ý đi theo người tốt trận doanh đi, ta tạm thời không trò chuyện bọn hắn. Chu Tước nhìn về Phi Ác, ngươi là toàn trường nhất có tranh cãi người, ngươi nhảy dự ngôn ra, phát biểu còn có thể, nhưng mọi người thủy chung không quá nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta biết, liền bên ngoài sân nhân tố mà nói, mọi người đối với ngươi không hảo cảm, nhưng là trực giác thứ này, ta từ trước đến nay tương đối tin. Cho nên ngươi đang ở đây ta đây, uy tín cũng cao. Nếu như đêm thứ hai đi qua, ngươi còn có thể cho ra tin tức hữu dụng chứng minh ngươi là dự ngôn ra, ta suy nghĩ thêm ngươi, mặt khác, ta đề nghị ngươi đêm nay đừng nghiệp ta, sẽ lãng phí một lần cơ hội quý giá. Sau đó là bảy ảnh. Chu Tước nhìn về phía Cao Dương, ít cho ngươi kim thủy, mặc kệ là thật dự ngôn ra hay là giả dự ngôn ra, xuất phát từ lôi kéo càng thật tốt hơn người góc độ, ngươi hẳn là sẽ là trường người tốt bài. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi vừa rồi phát biểu rất nguy hiểm. Ngươi muốn cho ta ngả bài chơi, muốn tăng tốc tiết tấu, ngươi giết lòng tham nặng, khả năng ngươi muốn mau chóng thắng được trò chơi, giảm bất thương vong, nhưng nếu như không phải ngươi có kim thủy, ta sẽ cái thứ nhất hoài nghi ngươi là sói. Trong lòng Cao Dương giật mình, Chu Tước những lời này hắn cũng không tán đồng, nhưng là nhắc nhở hắn. Sát thực không thể quá phong mang tất lộ, bây giờ không phải là cấp thấp cục, cũng không phải cao đoan cục, mà là liên quan đến sinh tử nhân tính cục, trò chơi tư duy tại hỗn độn nhân tính bên trong cũng không áp dụng, chính mình quá gấp, ngược lại dễ dàng dẫn lửa thân trên. Thanh Linh, Thang Hề, Bạch Hổ ba người tin tức quá ít, ta tạm thời chỉ có thể đánh một cái dấu chấm hỏi. Đồ hộp, trà xanh. Chu Tước nên tiếp trà xanh cùng đồ hộp ánh mắt, ta rất xin lỗi, hôm nay muốn bị loại nhân trùng, cá nhân ta khuynh hướng ở chính giữa các ngươi chọn một. Trà xanh cùng đồ hộp vẫn là một mặt chấn kinh, không giảng hòa ủy khuất. Về phần đây là bọn hắn chân thực phản ứng, hay là tại diễn kịch, Cao Dương cũng không tốt lắm phân biệt. Tại sao là các ngươi? Chu Tước dừng lại 2 giây, đầu tiên là bởi vì các ngươi hai cái nửa đường thay đổi phiếu. Ngay từ đầu, trà xanh ủng hộ, lần thứ 2 vứt bỏ phiếu. Đồ hộp ngươi ngay từ đầu vứt bỏ phiếu, lần thứ 2 lựa chọn ủng hộ ta. Đung đưa không ngừng, sói mặt lớn một chút, bởi vì sói sẽ căn cứ trận hình đến hoạt động chỉnh mình cách chơi. Trà xanh, mặc dù ngươi cho mình đung đưa không ngừng làm ra giải thích, nhưng là một cái thôn dân, ngươi quá tích cực rồi, ngươi thậm chí nói ra, nếu nhờ không phải dự ngôn ra, hy vọng ở đây thật dự ngôn ra có thể đứng ra đến, loại lời này, rất như là tại giúp sói đồng bạn tìm dự ngôn ra. Ngươi không phải tân thủ người chơi, cho nên ngươi rất rõ ràng, dự ngôn ra đối với người tốt trận doanh trình độ trọng yếu, cho nên ngươi đang ở đây ta đây, hiểm nghi nặng hơn. Lại nói đồ hộ. Chu Tước khẽ thở dài một cái, đồ hộ, ngươi không đưa ra bất luận cái gì có logic suy luận, liền đơn thuần cảm thấy ta cùng bảy ảnh là người tốt. Ngươi dạng này phát biểu rất không chịu trách nhiệm, ta chỉ có thể hiểu được vì, ngươi có thể là sói, không am hiểu nói láo, mới dùng loại này lừa dối quá quan cách chơi. Cho nên, ngươi đang ở đây ta đây cũng có sói hiểm nghi. Chu Tước phân tích xong, lại lần nhìn về phía trà xanh cùng đồ hộ, lặp lại một lần, ta rất xin lỗi. Đồ hộ sắc mặt trắng bệnh, khóe mắt phiếm hồng, bờ môi nhếch. Nàng đương nhiên biết rõ trận này sống còn trò chơi có bao nhiêu tàn khốc, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tước trưởng lão hội trước hết nhất đem mũi nhọn nhắm ngay chính mình. Các vị, Chu Tước hoàn xem tất cả mọi người, ta vừa nói ra chính mình toàn bộ ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì bên ngoài sân nhân tố thiên bị, mạng là của mình, mời mọi người tự hành phán đoán. Trầm mặc một lát sau, Trần Huỳnh đứng lên, tiếp lời, một hồi dễ cho mọi người bỏ phiếu, ta đến số hiệu. Cao Dương là một hảo, từ trái đến phải theo thứ tự là, đồ hộp 2 hảo, gió nì 3 hảo, đỏ thấp cáo 4 hảo, Chu Tước 5 hảo, bạch hổ 6 hảo, trà xanh 7 hảo, thằng hề 8 hảo, thanh xà 9 hảo, điện chuột 10 hảo, thỏ trắng 11 hảo, ít 1 2 hảo. Các vị, cảnh sát trưởng phát biểu chỉ là tham khảo, mọi người có thể tự do lựa chọn tự mình nghĩ phát ra của người, ném bất luận kẻ nào đều có thể, bao quát chính mình. Mời mọi người đồng thời nhấc tay, bày ra đại biểu con số thủ thế. Trần Huỳnh hít sâu một hơi, 3, 2, 1, xin bỏ phiếu. Cao Dương bỏ quyền, giống như Cao Dương bỏ quyền người còn tạp Chu Tước, Bạch Hổ. Cao Dương có chút giật mình, Chu Tước đưa ra đối tượng hoài nghi, chính mình lại từ bỏ phiếu, hẳn là không muốn lựa chọn của mình quấy nhiễu được mọi người phán đoán, hoặc là để sói thuận thế cùng gió. Đầu cho 7 hào trà xanh người có ngô biệt cả, Johnny, thỏ trắng, đồ hộ. Đầu cho 2 hào đồ hộp người có đỏ thấp cáo, thằng hề, thanh linh, trà xanh. Người chơi khác đều không có bị bỏ phiếu. Cao Dương yên lặng ghi lại phiếu hình. Bình phiếu. Trần Huỳnh thanh âm có chút nặng nề, phía dưới, mời 2 vị bị bỏ phiếu người vì tự mình làm sau cùng biện hộ. Cảnh sát trưởng quyết định thứ tự phát ngôn. Trà xanh trước tiên nói. Chu Tước nói. Trà xanh nhìn nhẫn mại thật lâu, hắn cảm xúc kích động dị thường đứng lên, đầu tiên, ta không muốn chết. Phải chết ta cũng muốn chết ở trên chiến trường. Chết tại đây loại địa phương tính là gì sự tình a? Làm. Trà xanh, xin ngươi bình tĩnh một chút. Trần Huỳnh có chút không đành lòng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lánh tĩnh một chút. Trà xanh hai tay chống lấy mặt bàn, toàn thân run rẩy, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Tước trưởng lão, không, Chu Tước cảnh sát trưởng, hiện tại mệnh của ta trong tay ngươi, ngươi câu nói đầu tiên có thể phán ta tử hình. Ta thỉnh cầu ngươi, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc ở Ips nói mình là dự ngôn ra lúc, không ai ủng hộ hắn, ngươi cảm thấy cái này hợp lý à? Nếu nhật thật là sói, mà ta là hắn sói đồng bạn, cái kia cái khác sói đồng bạn ở đâu? Vì cái gì mọi người không cùng lúc giúp hắn xung phiếu, để hắn làm cảnh sát trưởng? Chỉ có một mình ta đần độn ủng hộ hắn, sau đó lại đổi ý, ta đây không phải tự chui đầu vào rọ à? Sói đồng bạn tại buổi chiều đầu tiên nhất định là thương lượng qua, nhất định là quyết định đấu pháp đấy, hiện tại sói rõ ràng chính là muốn toàn bộ khi móc câu sói, cất dấu đánh à, bởi vì mọi người đều sợ chết. Ai dám nhảy ra, ai khả năng liền sẽ ăn độc, ăn súng. Trà Xanh cố gắng khống chế cảm xúc, liếm môi một cái, các vị đang ngồi, ngày đầu tiên, mọi người cần cứ hiện hữu tin tức, tin tưởng Chu Tức là một cái tốt cảnh sát trưởng, cái này không có vấn đề, nhưng là ngày thứ hai, sẽ có càng nhiều tin tức hơn đi ra, biến số rất lớn. Ta xem như số ít mấy cái sẽ chơi người sói giết người, các người đem ta phát ra đi, có nghĩ tới hay không, vạn nhất, ta là nói vạn nhất à, Chu Tước trưởng lão không phải người tốt làm sao bây giờ. Người tốt trận doanh dòng huyết. Dù là vì phòng ngừa khả năng này phát sinh, các ngươi cũng không nên vòng thứ nhất liền ném ta ra ngoài. Về phần đồ hộ, ta không biết nàng là sói là dân, nhưng từ đầu tới đuôi, nàng cái gì tin tức có giá trị đều không cho ra, ta nói câu lanh huyết, ta cùng với nàng đồng dạng là chết, chết nàng đối với mọi người tổn thất càng nhỏ hơn, phong hiểm càng nhỏ hơn. Nếu như nàng là sói, chúng ta máu lửa, nếu như nàng là dân, chúng ta vẫn là có thể chơi. Trà Xanh nói xong, ánh mắt ấy nay nhìn về phía đồ hộ, thật xin lỗi, ta không muốn chết, ta cũng không hy vọng nhiều người hơn chết, ta chỉ có thể chọn ngươi. Ta nói xong. Trà Xanh đột nhiên xì hơi, hắn đặt mông ngồi xuống, một mặt phó thác cho trời xa suốt tinh thần. Ít một bộ xem kịch vui bộ dáng, khoe miệng nhịn không được dương lên, phảng phất tại nói, xem đi, đây chính là các ngươi không chọn dự ngôn ra khi cảnh sát trưởng hạ chẳng. Đồ hộ, đến ngươi rồi. Trần Huỳnh nói. Đồ hộ mặt đã là trắng bệnh, thanh âm của nàng khẽ run, đã kinh hoàng lại bất lực, ta không có Trà Xanh như vậy sẽ nói. Ta bình thường không yêu động não, người sói giết chơi đến ít, xác thực nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng là, ta thật không phải là sói, ta cũng không muốn chết à. Đồ hộp vô ý thức nhìn về phía Cao Dương, ánh mắt đang cầu xin trợ, ta chính là tín nhiệm Chu Tước cảnh sát trưởng cùng bảy ảnh trưởng lão là người tốt, Chu Tước cảnh sát trưởng mình cũng nói, trực giác cũng rất trọng yếu, ai Trà Xanh, ta cũng không muốn chết à, ta chỉ có thể ném ngươi, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ta nói xong. Đồ hộp thật sâu túi đầu. Bầu không khí càng ngưng trọng thêm, Trần Huỳnh trong lúc nhất thời đều đã quên chủ trì. Trò chơi tiếp tục. Tả Gia Hợp thời nhắc nhở một câu. Trần Huỳnh lấy lại tinh thần, nàng hít sâu một hơi, thanh âm có chút không lưu loát, các vị, mời lại lần bỏ phiếu. Lần này chỉ có thể ở Trà Xanh cùng Đồ Hộp hai người ở trong lựa chọn, cái này sẽ quyết định ai bị loại, mời mọi người nghĩ lại làm sao. Chương 313, trục xuất chương 313, trục xuất 3, 2, 1, xin bỏ phiếu. Trần Huỳnh hô. Cùng một thời gian, mọi người giơ tay lên. Đầu cho bảy hào Trà Xanh người có Ngô Biệt Cả, Johnny, Thỏ Trắng, Đồ Hộp, Cao Dương. Đầu cho hai hào Đồ Hộp người có Đỏ Thâm Cáo, Thằng Hề, Thanh Linh, Trà Xanh. Cao Dương cũng là cả kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tước, Bạch Hổ GUNGX vẫn là không có bỏ phiếu. Ba người này đều chỉ muốn nhìn người khác phiếu hình, xem ra thân phận của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản, nhất định đều rất mấu chốt. Lúc trước phiếu hình không đổi tình huống dưới, Cao Dương cái này một phiếu đã trở thành quyết định Trà Xanh sinh tử mấu chốt phiếu. Trà Xanh xem hết phiếu hình về sau, khó có thể tin nhìn về phía Cao Dương, không rõ vì sao muốn ném hắn. Cao Dương nhìn về phía Trà Xanh, thậm chí khi hắn đáy mắt nhìn rồi chợt lóe lên hận ý, Cao Dương cũng rất khó chịu, rất áy náy, nhưng hắn không hối hận. Trà Xanh, thật xin lỗi, ta không rõ ràng ngươi có phải hay không sói, nhưng ta trực giác Đồ Hộp không phải sói. Lý do thứ hai là, ngươi là sẽ chơi người sói giết người chơi, nếu như ngươi là sói, uy hiếp so Đồ Hộp lớn hơn nhiều. Đồ Hộp cho dù thật sự là sói, nàng giai đoạn trước cũng là ngốc nết cùng ta đứng đội, mà chính ta là người tốt, Đồ Hộp ủng hộ người tốt, lợi nhiều hơn hại, không cần thiết trước bị loại. Đương nhiên, còn có cái thứ ba lý do, ta không hy vọng Đồ Hộp chết, nàng là năm tổ người, là người của ta. Bảy hào Trà Xanh, ngươi. Trần Huỳnh cố gắng để cho mình bình tĩnh tuyên bố kết quả này, nhưng nàng làm không được, hốc mắt ướt, nàng bỏ ra rất lớn khí lực mới nói ra lời kế tiếp, bị trục xuất rồi. Không, ta không muốn chết ta. Trà Xanh vô bản đứng dậy, các vị, phản kháng đi. Chúng ta đừng đùa cái trò chơi này rồi, chúng ta phản ách ra. Trà Xanh bỗng nhiên một tay che trái tim, quỳ trên mặt đất. Trà Xanh. Trần Huỳnh muốn đi lên dịu hắn, vừa phóng ra một bước liền cứng đờ, trên mặt trắng bệnh. Những người khác cũng muốn có hành động, đồng loạt bị một cỗ vô hình lại mạnh mẽ lực lượng cho trói buộc chặt, ngoại trừ hô hấp, bọn hắn thậm chí không cách nào chớp mắt. Cao Dương cố gắng điều động tự thân năng lượng, nhưng không làm nên chuyện gì, giống như là bị người điểm huyệt. Bị trục xuất người, mời về đến chính mình phòng giam, tiếp nhận vận mệnh. Tả Gia thanh âm xuất hiện lần nữa, băng lãnh, uy nghiêm, không cho phép chất vấn, không cần phản kháng. Co quắp tại trên đất, Trà Xanh đột nhiên hồi sức xong, hắn ngụm lớn hô hấp, toàn thân mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy đứng lên. Trái tim bị chăm chú nắm lấy cái kia mười mấy giây bên trong, hắn đã minh bạch phản kháng chỉ là phí công. Lựa chọn của hắn chỉ có hai cái, như cái nam nhân thể diện chịu chết, hoặc là như cái hèn nhát bị cưỡng chế giết chết. Một người một khi đã tiếp nhận hẳn phải chết vận mệnh, đột nhiên liền tỉnh táo rồi. Trà Xanh chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái chính mình áo tù cổ áo cùng tóc. Hắn ngẩng đầu, cười khổ nhìn về phía mọi người, các vị, đi trước một bước, có thể còn sống đi ra người, báo thù cho ta. Không một người nói chuyện, cho dù người muốn nói chuyện, cũng căn bản không cách nào nói chuyện. Trà Xanh cuối cùng nhìn về phía Trần Huỳnh, huynh tỷ, đệ ta còn nhỏ, liền nhờ ngươi chiếu cố. Trong tai Trần Huỳnh cũng vô pháp nói chuyện, đỏ bừng hốc mắt chảy xuống một giọt nhiệt lệ. Làm. Trà Xanh mắng một cái chữ thô tục, quay người đi hướng sau lưng một mình ngục giam. Giờ hắn vừa đi nhảy vào, cửa sắt cũng nặng nặng đóng lại. Trà Xanh đứng ở phía sau cửa, một mặt bi tráng nhìn chăm chú lên mọi người. Hai giây ở giữa, sắc mặt hắn khẽ giật mình, hai tay che ngực, hai chân quỳ trên mặt đất. Một khắc này, trái tim tất cả mọi người đều ngừng nhảy một cái. Không biết là may mắn hay là tàn nhẫn, tiếp xuống tử vong hình tượng, mọi người không thể trông thấy. Một đoàn xương mù xám hiện lên, đem Trà Xanh toàn bộ phòng giam bao phủ lại. Tiếp theo, ủy gối xương mù xám bên trong bóng dáng bắt đầu biến đổi thất thường, giống ánh lửa chập chờn. Sương mù xám càng ngày càng đậm, trong chốc lát, trà xanh cái bóng biến mất, tựa như hơi yếu ánh nến bị gió lạnh dập tắt. Trà xanh chết rồi. Trầm mặc, rất lâu mà trầm mặc. Trò chơi tiếp tục. Tả ra thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều tại hắn bình tĩnh ngữ điệu ở bên trong, phát giác được một tia vui vẻ. Trần Hình im lặng chảy nước mắt, nàng chợt phát hiện mình có thể hành động. Nàng đưa tay lau chùi đi nước mắt trên mặt, quay người nhìn về phía mọi người, "Trà xanh là ban ngày bị loại, thân phận bài không thể công khai. Hiện tại, trời tối." Tất cả mọi người đột nhiên khôi phục hành động lực lượng, nhưng y nguyên không cách nào mở miệng nói chuyện. Mọi người hai mặt nhìn nhau mấy giây, riêng phần mình quay người, về tới chính mình phòng giam. Cao Dương về đến phòng, tại cái giường đơn ngồi xuống, siết chặt nắm đấm, thẳng đến đốt ngón tay trắng bệ. Mọi người cứ như vậy giết chết Trà Xanh, hắn cũng là trong đó một phần tử, thậm chí cho lên mấu chốt một phiếu. Hãy nấy, thống khổ, phẫn nộ, cũng không có lựa chọn nào khác, thất bại cũng có đủ. Từ bước vào phù động một khắc kia trở đi, liền không có người có thể quay đầu lại rồi. Trà Xanh, thật xin lỗi, muốn hận liền hận ta đi. Rất nhanh, sương mù xám bên trong Trần Huỳnh tiếp tục chủ trì, trình tự cùng buổi chiều đầu tiên giống nhau. Trời tối mời nhắm mắt, thủ vệ mời hiện thân. Mời lựa chọn ngươi muốn bảo vệ người. Người sói mời hiện thân. Người sói mời giết người. Dự luôn ra mời hiện thân. Khẳng định muốn nghiệm hắn a. Nữ phù thủy mời hiện thân. Xin hỏi phải chăng cứu người? Phải chăng độc nhân? Đêm nay, Cao Dương ngục giam ngoài cửa không tiếp tục xuất hiện bất kỳ bóng người, xem ra sói trận doanh trong thời gian ngắn sẽ không động đến hắn, cái này cũng tại trong dự liệu của Cao Dương. Trời đã sáng. Trần Huỳnh thanh âm xuất hiện, ngục giam đại sảnh sương mù xám nhanh chóng tiêu tán. Mọi người phòng giam cửa sắt cũng đồng thời mở ra. Đám người chịu không được cái này bầu không khí ngột ngạt, đều không kịp chờ đợi đi ra ngục giam, trở lại chính mình ghế đá. Cao Dương nhanh chóng dò xét quanh thân, ngực trầm xuống, Ngô Biển Cả vị trí hết rồi. Mọi người cũng phát hiện, nhao nhao nhìn về phía Ngô Biển Cả một mình phòng giam. Phòng giam bên ngoài bao phủ tầng một thần bí sương mù xám, mà sương mù xám bên trong đã tìm không thấy Ngô Biển Cả bóng dáng, hắn và Trà Xanh đồng dạng đã bị vô tình giết chết cùng xóa đi, tựa như chưa từng tồn tại qua. Tối hôm qua, mười hào điện chuột ngộ hại ấn quy tắc, hắn không có để lại di ngôn, nhưng hắn thân phận có thể công bố. Trên mặt Trần Huỳnh ngoại trừ bi thống, còn có phẫn nộ, đó là đối với Tả gia phẫn nộ, cũng là tức giận đối với sự vô năng của mình. Ngoại trừ nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nàng cái gì cũng không cải biến được. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Huỳnh. Hắn là thôn dân. Trần Huỳnh tuyên bố. Cao Dương đầu ẩn ẩn rung động. Điện chuột chết rồi, cái kia lại háo sắc lại sợ Ngô Biển Cả. Cái kia tại đỏ bị điên đánh lén hạ cũng chết bên trong chạy trốn Ngô Biển Cả. Cái kia cảnh cáo nếu như chính mình cùng Thanh Linh cùng một chỗ nhất định phải đối nàng tốt Ngô Biển Cả. Cứ thế mà chết đi. Một câu di ngôn đều không có, một tiếng cáo biệt đều không có. Cao Dương lại lần nắm chặt nắm đấm, cực lực kiềm chế hầu như muốn sụp đổ cảm xúc. Không phải bi thương thời điểm, tàn nhẫn trò chơi vừa mới bắt đầu. Tỉnh táo, bình tĩnh một chút, nhanh lên tìm ra người sói, nếu không còn biết chết nhiều người hơn. Cao Dương nhanh chóng quan sát đang ngồi mỗi người. Thỏ trắng sắc mặt trắng bệnh, bả vai run rẩy, bờ môi nhếch, để ở trên bàn một cái tay nắm thành quyền, móng tay khắc vào lòng bàn tay trong da. Thanh Linh trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ít hai tay cái gối, vểnh lên hai chân, một bộ việc không liên quan đến mình xem kịch bộ dáng. Sắc mặt của những người khác đều rất nặng nề, nhìn không ra khả nghi địa phương. Cảnh sát trưởng quyết định thứ tự phát ngôn. Trần Huỳnh nói, từ bên phải phát biểu. Chu Tước cúi đầu, vẫn là Bạch Hổ ra tay trước nói. Bạch Hổ trầm mặc mấy giây, đã mở mịt lại sầu não, nói thật, lần thứ nhất chơi trò chơi này, ta hiện tại người vẫn là tre, nhưng là đã đi hai người, ta không thể lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Bạch Hổ hạ quyết tâm, vỗ bàn một cái, không thèm đếm xỉa. Các vị, ta tham bài, ta là thủ vệ, ta buổi chiều đầu tiên thủ chính là mình, ta không biết ai là bằng hữu ai là địch nhân, chỉ có thể thủ chính mình. Đêm thứ hai, ta trông, bởi vì ta cảm thấy có thể là dự ngôn ra, sắp thực hẳn là bảo hộ. Sói hẳn là đoán được ta sẽ tờ hờ ủi, cho nên đao những người khác. Ta nói đều là lời nói thật, không biết sự tình ta không làm suy luận. Bạch Hổ nhìn về phía mọi người, ta nói xong, chỉ những thứ này. Chẳng biết tại sao, Cao Dương trực giác Bạch Hổ trưởng lão không có nói láo. Bên phải Bạch Hổ Trà Xanh đã tại ngày đầu tiên bị trục xuất, tiếp xuống đến phiên Thằng Hề phát biểu. Thằng Hề vẫn là đơn giản một chữ, qua. Mọi người nhao nhao như mày. Cao Dương cũng tương đương có hiểu, ngày đầu tiên vẩy nước coi như xong, hiện tại ngày thứ hai, đều chết hai người rồi, còn tại vẩy nước. Cái này Thằng Hề, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn liền không có chút nào sợ chết ta. Thằng Hề về sau, đến phiên Thanh Linh phát biểu. Thanh Linh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đồ hộ, thanh này nếu như không có cái khác người hiểm nghi, ta tiếp tục ném đồ hộ, lý do Chu Tước đã nói, qua. Thanh Linh bên phải Ngô Biển Cả đã bị loại, kế tiếp là Thỏ Trắng phát biểu. Điện chuột rời đi, cho Thỏ Trắng sự đả kích không nhỏ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo chút, bên trên một vòng, điện chuột cùng ta một mực ném Trà Xanh, chưa từng thay đổi phiếu. Đêm qua, điện chuột liền bị sói đao, Trà Xanh là sói khả năng rất lớn. Nếu như Trà Xanh là sói, như vậy bên trên một vòng, ném đồ hộp người ở trong rất có thể ẩn giấu đi sói, bởi vì muốn cứu sói đồng bạn. Để phòng mọi người quên, ta lặp lại một cái. Bên trên một vòng, đầu cho đồ hộp người có đỏ thâm cáo, Thằng Hề, Thanh Linh cũng đã bị loại Trà Xanh. Bất quá, ta cho rằng Thanh Linh không quá giống sói, cũng không phải là bởi vì nàng là của ta đồng bạn mới như vậy nói, bởi vì Thanh Linh ngựa khí rất tự tin, ta cảm giác nàng tỷ lệ lớn cầm tới thân bài. Trước mắt ta có thể phân tích chỉ những thứ này, ta nói xong Thỏ Trắng kết thúc phát biểu. Cao Dương khẽ giật mình, Thỏ Trắng hoàn toàn chính xác tìm được rất tốt điểm vào, lại cùng ý nghĩ của mình không sai biệt lắm. Lấy Thanh Linh tính cách, đồ hộp loại này không dùng người chơi, trước hết nhất bị loại là phù hợp giá trị quan của nàng, cũng không phải là xuất phát từ muốn cứu cái gì sói đồng bạn. Cho nên, thang hề cùng đỏ thấp cáo hiểm nghi sẽ lớn một chút. Cao Dương hơi chút thất thần, ít đã thao thao bất tuyệt nói đến, các vị, ta tối hôm qua nghiệm Chu Tước, nàng đúng là trương người tốt bài, mọi người có thể an tâm đi theo cảnh sát trưởng đi. Mặc dù Chu Tước không cho ta nghiệm nàng, cho là ta là ở lãng phí nghiệm người cơ hội, nhưng cảnh sát trưởng tuyệt không thể phạm sai lầm, ta phải nghiệm. Sau đó, cảm tạ Bạch Hổ tối hôm qua chúng ta, nên dạng này chơi, hiện tại chúng ta người tốt trận doanh phần thắng rất lớn, tranh thủ 3 trận bên trong kết thúc trò chơi, không phải phải chết không ít người. Hiện tại, ta bàn một bàn người tốt trận doanh, trừ chúng ta, bảy ảnh là của ta cái thứ nhất kim thủy, Chu Tước là của ta cái thứ hai kim thủy, Bạch Hổ tỷ lệ lớn thật sự là một trương thủ bệ bài. Đề nghị của ta vâng, hôm nay chúng ta đem một mực bảy nước thẳng hề cho đầy. Ban đêm, ta nghiệm đồ hộp, hoặc là một hồi cảnh sát trưởng hy vọng ta nghiệm ai, ta liền nghiệm ai. Ta nói xong, qua. Trần Huỳnh khẽ gật đầu, nhìn về phía Cao Dương, bảy ảnh, mời phát biểu. Chương 314, vòng thứ 2 phát biểu chương 314, vòng thứ 2 phát biểu Cao Dương không đội và phát biểu, tỉnh táo suy nghĩ. Nếu như Bạch Hổ không nói láo, buổi chiều đầu tiên hắn bảo vệ chính mình, như vậy buổi chiều đầu tiên dùng giải dược cứu mình nữ phù thủy, tỷ lệ lớn là Chu Tước. Trước đó tranh cử cảnh sát trưởng lúc, Chu Tước nói qua mình là thân phận bài, có tin tức. Đã Chu Tước không phải giữ ngôn ra, cũng không phải thủ vệ, thợ săn căn bản không chiếm được bất kỳ tin tức gì, cái kia Chu Tước chỉ có thể là nữ phù thủy, nàng đã cứu ta, mới có tin tức, nhưng nàng không muốn bại lộ chính mình. Hiện tại, người sói trận doanh hẳn là cũng đoán được Chu Tước là nữ phù thủy, lại dùng hết giải dược. Rất đơn giản logic, buổi chiều đầu tiên người sói đao là ta, nhưng Bạch Hổ thủ chính là mình, tất nhiên là nữ phù thủy dùng giải dược đã cứu ta, ta mới không chết. Cao Dương suy nghĩ một chút, quyết định nói điểm lặp đi lặp lại, ta là thôn dân, tin tức quá ít, ta tiếp tục cùng Chu Tước cảnh sát trưởng đi, ta cũng đồng ý thuyết pháp, nếu như hôm nay còn không có cái khác dự ngôn ra đứng ra, ít chính là dự ngôn ra rồi, người tốt trận doanh phần thắng rất lớn, ta nói xong. Đến phiên đồ hộp phát biểu, nàng ngẩng đầu, ta cũng vẫn là đi theo Chu Tước cảnh sát trưởng cùng bảy ảnh trưởng lão đi, mặc dù Chu Tước trưởng lão hoài nghi ta, nhưng ta vẫn là cảm thấy hai người bọn họ đều là người tốt. Đồ hộp nhìn về phía Thanh Linh, Thanh Xà, ngươi vẫn muốn để cho ta bị loại, lý do là Chu Tước trưởng lão nói những lời kia, ta không cách nào phản bác. Nhưng ta thật là thôn dân, ta hy vọng họ NG ít đêm nay có thể nghiệm một cái ta, dạng này liền có thể chứng minh trong sạch của ta. Đồ hộp không còn lùi bước, ánh mắt cũng nghiêm túc, khả năng các ngươi cảm thấy ta vô dụng, cho không ra cái gì suy luận. Nhưng ta cũng có sống sót quyền lực, là người tốt, ta có thể còn sống, chính là đối với người tốt trận doanh trợ giúp lớn nhất, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, để người sói đạt được. Ta nói xong. Thanh Linh mặt không biểu tình, cũng không bị đồ hộp lời nói này thuyết phục. Đến phiên Johnny phát biểu, Johnny không có lập tức nói chuyện, hắn trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương, dùng phi thường chắc chắn ngữ khí nói, các vị, bảy ảnh đội trưởng tuyệt đối là người tốt bài, đáng giá tín nhiệm. Các loại, Johnny thế mà không cả lăng. Cao Dương giật mình, hắn tuyệt đối là có tin tức thân phận bài. Với phần, hắn nói một chữ cũng không muốn tin. Hắn là sói, ta mới là giữ ngôn ra, ta nghiệp hắn. Tự bạo. In hô to một tiếng, đánh gây Johnny phát biểu. Trong chớp mắt, lực lượng vô hình lại lần giáng lâm, trói buộc chặt tất cả mọi người còn có thể làm ra biểu lộ, còn có thể quan sát bốn phía, có thể hô hấp và nháy mắt, nhưng không cách nào lại hành động cùng phát biểu. Cao Dương cảm giác mình đầu nhanh nổ rớt. Tình huống như thế nào? Ít thật là hung hãn nhảy sói, vẫn là Bạch Lang Vương. Tự bạo chẳng khác nào tự sát ta. Ít không sợ chết ta. Bất quá, không ai cờ UNG ít đoạt dự ngôn ra lúc, ít đều rất khó thu hoạch được mọi người tín nhiệm. Hiện tại do nỉ cái này thật dự ngôn ra nhảy ra, mọi người tất nhiên sẽ tin tưởng Johnny, ít hôm nay khẳng định khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối sẽ được mọi người trục xuất. Johnny nhảy ra trong nháy mắt, ít liền rõ ràng chính mình là hắn phải chết cục, cho nên trước khi chết, hắn còn muốn kéo một người xuống nước. Cái này đáng sợ tiên điên. Trò chơi tiếp tục. Tả ra nói chuyện, thanh âm càng ngày càng vui vẻ. Xem ra, hắn đã thấy tự mình nghĩ thấy trò hay. Tên Vương bắt đàn này. Sớm biết như thế, lúc trước mọi người nên cùng tiến lên, đem cái này Tả ra giết đi. Trần Huỳnh cũng không ngờ tới một màn này, nàng tốn không ít thời gian mới chấn định lại, thanh âm có chút run rẩy, Bạch Lang Vương, ngươi muốn mang đi ai? Sắp chịu chết không có chút nào e ngại, hắn ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng trêu tức, ta muốn dẫn đi người là Johnny. Không. Cao Dương rất muốn hô to, lại nói không ra lời nói. Cao Dương mở to hai mắt nhìn về phía Johnny, Johnny cũng nhìn về phía Cao Dương. Hắn hai mắt đỏ bừng, muốn nói gì, nhưng hắn không động được, chỉ là hơi chớp mắt. Ít vừa dứt lời, chính giữa bàn đá trên không xuất hiện một đoàn màu xám sương mù, nó huyền hóa thành một cái bướm sói, siêu một tiếng phóng tới Johnny ngực, biến mất không thấy gì nữa. Lang đội bạn nhóm, ta tận lực, còn giữ lại chính các ngươi chơi đi, cũng đừng tùy tiện nhận thua. A ít cười đứng dậy, thoải mái đi vào một mình phòng giam. Đi vào phòng giam về sau, hắn xoay người, đáng tiếc à, thú vị như vậy trò chơi, không nhìn thấy kết cục ha ha ha, ha 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 ha. Ít bộ mặt, như cái người điên cười ha ha. Sương mù xám giáng lâm, nuốt sống hắn chỗ phòng giam. Tiếp theo, một cỗ tà ác năng lượng ba động, sương mù xám bên trong cái bóng đột nhiên ngã xuống, sau đó trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, Johnny phát hiện mình có thể hành động, nhưng hắn vẫn là không cách nào nói chuyện. Johnny minh bạch quy tắc không cách nào chống lại đấy, kỳ thật từ hắn nhảy dự ngôn ra lúc, hắn liền làm tốt tử vong giác ngộ. Hắn đứng lên, thật sâu không thôi nhìn thoáng qua Cao Dương cùng đồ hộ, khoe miệng mỉm cười, thật không cam lòng à, trung yên cánh cửa đằng sau có cái gì, ta cũng không còn cách nào đã biết. Đáng chết. Cao Dương liều mạng chống lại trói buộc mình lực lượng, nhưng chỉ là phí công. Hắn bị gắt gao đính tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dọ Nỉ đi hướng một mình phòng giam, nhìn xem Dọ Nỉ che ngực ngã xuống, nhìn xem sương mù xám nuốt trọn hắn, cũng trong nháy mắt diệt sạch thi thể. A. Trần Hình chợt phát hiện mình có thể nói chuyện cùng hành động, nàng hai tay chống tại trên bàn đá, bụng lớn hô hấp, ngực kịch liệt chập trùng. Tâm tình của nàng vẫn là hờ mất, nàng hung tợn nhìn về phía không khí, hô to một tiếng, cái này trọng tài ta không làm, ngươi trực tiếp giết ta. Trần Hình nói còn chưa dứt lời, dùng sức che ngực, trái tim của nàng bị lực lượng thần bí chăm chú nắm lấy. Không có trọng tài, trò chơi kết thúc, tất cả mọi người bị loại. Tả ra lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nghĩ rõ ràng, lại trả lời. Trần Hình ngã trên mặt đất, mặt sát mặt đất, tóc tai rối bời, nắm chặt nắm đấm. Cho dù nhìn không thấy mặt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được phẫn nộ của nàng, khuất nhục cùng bị thương. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Hình nắm đấm chậm rãi buông ra Tả ra tha nàng một mạng. Nàng chậm rãi đứng lên, lau mặt một cái bên trên nước mắt, đem đầu tóc vuốt đến sau tai, ánh mắt lại lần trở nên cứng rắn cùng sắc bén, giống như là vỡ vụn pha lê cặn bã. Các vị, Trần Hình hít sâu một hơi, lạnh lùng tuyên bố, trời tối, mời nhắm mắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hành động đều khôi phục, nhưng ý nguyên bị cấm nói. Đồ Hộp hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Cao Dương, muốn từ trong mắt Cao Dương tìm kiếm an ủi. Nhưng là Cao Dương không có nhìn nàng, hắn mặt âm trầm, quay người đi vào chính mình phòng giam. Những người khác cũng giống vậy, trầm mặc trở lại phòng giam. Người khác nghĩ như thế nào Cao Dương không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, đã không cách nào quay đầu lại. Vì thương và phẫn nộ không có ý nghĩa, tôn nghiêm cùng cốt khí càng không có ý nghĩa. Tất cả mọi người chỉ là quân cờ, duy nhất có thể làm chính là không tiếc bất cứ giá nào thắng, sau đó rời đi cái này, vì chết bởi trận này hoang đường trò chơi đồng bạn báo thủ. Cao Dương ngồi ở băng lánh cái giường đơn bên trên, lặng lặng chờ đợi thứ ba muộn. Trời tối mời nhắm mắt, thủ vệ mời hiện thân. Mời lựa chọn ngươi muốn bảo vệ người. Người sói mời hiện thân. Người sói mời giết người. Dự ngôn gia mời hiện thân. Khẳng định muốn nghiệm hắn a. Nữ phù thủy mời hiện thân. Xin hỏi phải chăng cứu người? Phải chăng độc nhân? Đêm nay không có sói tới tìm Cao Dương. Trần Hình mười phần nghiêm cẩn, cứ việc tất cả mọi người biết rõ nhỉ cái này thật dự ngôn gia chết rồi, nhưng chết ở ban ngày không cách nào xác nhận thân phận bài, cũng không thể triệt để bài trừ dò nhỉ không phải dự ngôn gia khả năng. Bởi vậy, Trần Hình tại ban đêm chủ trì, vẫn là dựa theo chương trình đi một lượt. Trời đã sáng. Trần Hình nói xong, Cao Dương phòng giam cửa tự động mở ra. Một phút đồng hồ sau, còn lại người chơi lần lượt trở lại chỗ ngồi. Cao Dương nhanh chóng quét mắt một vòng, lại một chỗ ngồi hết rồi, là thằng hề vị trí. Cao Dương châm chọc phát hiện, trong lòng mình vậy mà không có một tia bi thương, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì người đã chết cùng chính mình cũng không quen. Loại này cực đoan trò chơi, nhân tính quả nhiên sẽ trở nên bặm bẹo. Tả ra, đây chính là ngươi muốn thấy đúng hay không? Ngươi bây giờ hài lòng đúng hay không? Đừng để ta rời đi cái này, ta không tha cho ngươi. Các vị, tối hôm qua, tám hào thằng hề chết rồi, thân phận của hắn là thôn dân. Trần Hình mặt không thay đổi tuyên bố, đồng bạn của nàng đều đã chết. Đến tận đây, nàng đã triệt để phong bế nội tâm, hóa thân vô tình lãnh khốc trọng tài. Cao Dương hơi tập trung, đã chết đi hai cái thôn dân. Nếu như Trà Xanh cũng là thôn dân, cái kia chính là ba cái thôn dân, chính mình là còn sót lại một cái thôn dân. Cái này cũng nói rõ, Đồ Hộp không phải thôn dân, nàng đang nói láo. Nhưng nếu như Trà Xanh không phải thôn dân, mà là sói, như vậy Đồ Hộp là thôn dân khả năng muốn so là sói khả năng có thể lớn rất nhiều. Hiện tại có thể xác định thân phận, do nhỉ là thật dự ngôn ra, ít là Bạch Lang Vương, Chu Tước hẳn là nữ phù thủy, Bạch Hổ hẳn là thủ vệ, Điện Chuột cùng Thẳng Hề là thôn dân, Trà Xanh hẳn là sói. Bây giờ thần trận doanh, nữ phù thủy Chu Tước, còn có một bình độc dược, thủ vệ Bạch Hổ, thợ săn không biết, còn có một phát. Thôn dân trận doanh, chính ta, khả năng còn có một thôn dân, nếu có, hẳn là Đồ Hộp. Người sói trận doanh, nhiều nhất ba con sói, ít nhất còn có hai con sói. Tình huống rất không lạc quan, khả năng còn muốn chết không ít người. Cảnh sát trưởng, mời quyết định thứ tự phát ngôn. Trần Hình nói, vẫn là từ bên phải bắt đầu. Chu Tước sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh, phản phất cái này thật chỉ là một trò chơi. Nàng giống như Trần Hình, gần như sụp đổ, căn bản là không có cách lại tiếp tục để ý chí suy nghĩ, nhưng nàng biết tiếp tục như vậy xuống dưới, kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn. Bạch Hổ cũng giống như thế, hắn chỉ có thể tiến vào trạng thái nghiêm túc trò chơi. Ta cho rằng người sói sẽ không đau ta, cho nên ta không thủ chính mình, ta dự định thủ Chu Tước, nhưng ta nghĩ lại, sói cũng có thể đoán được ta sẽ thủ hộ Chu Tước, sẽ không đau nàng. Cho nên, ta trông Đồ Hộ. Ta tại sao phải thủ Đồ Hộ? Bởi vì ta cảm giác Đồ Hộ cùng Trà Xanh là đối lập đấy, ta một mực cảm giác Trà Xanh là sói, ít tự bạo, để cho ta càng thêm kiên định Trà Xanh là sói, cho nên ta cho rằng Đồ Hộ không phải sói, là người tốt. Tin tức của ta cứ như vậy nhiều. Bạch Hổ nói xong suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, ta không nói láo, ta thật là thủ vệ, mọi người nhất định phải tin tưởng ta. Đến phiên Thanh Linh phát biểu, nàng mặt không biểu tình, ta vẫn là kiên trì ném Đồ Hộp, thái độ của ta thủy chung không thay đổi, Trà Xanh cùng Đồ Hộp đều rất khả nghi, cũng không thể lưu. Thanh Linh ngừng tạm, nói tiếp, trước mặt nói một câu, hắn nói muốn trước bỏ phiếu ra rơi Thằng Hề, Đồ Hộp chờ hắn ban đêm nghiệm một cái thân phận. Cái này phát biểu, rõ ràng là muốn phái thác Thằng Hề, ban đêm lại đau một cái, để Đồ Hộp tiếp tục sống, bởi vì Đồ Hộp là sói đồng bạn, là móc câu sói, muốn bảo vệ đến, thuận tiện về sau ban ngày xông phiếu giết người tốt. Chỉ là không nghĩ tới, do nhỉ ván đầu tiên không nhảy dự ngôn ra, ván thứ hai lại ôm quyết tâm quyết tử nhảy dự ngôn ra, ít chỉ có thể tự bạo mang đi hắn. Thanh Linh rất ít một hơi nói nhiều lời như vậy, xem ra là đi qua nghị sâu tính kỹ. Nói thực ra, Thanh Linh phân tích rất có đạo lý, vẫn cho rằng Đồ Hộp là thôn dân Cao Dương, vậy mà sinh ra một tia dao động. Cao Dương nhịn không được nhìn về phía một bên đồ hộp, chẳng lẽ đồ hộp thật là sói? Sói trận doanh ngay từ đầu liền kế hoạch tốt để tân thủ còn sáng mạnh đồ hộp khi móc câu sói. Đồ hộp phát giác được Cao Dương nhìn chăm chú, nàng ngẩng đầu nên tiếp ánh mắt của hắn, rất nhanh lại cúi đầu. Kế tiếp là thỏ trắng phát biểu, thỏ trắng cũng đã phong bế tình cảm của mình, giống một cái chân chính người chơi, biểu lộ lạnh lùng mà già dặn, các vị, minh bài đánh đi, thế cục phi thường sáng suốt, ta chỉ muốn mau sớm kết thúc trò chơi. Thỏ trắng nhanh chóng xét lại tất cả mọi người một vòng, ta đến giúp mọi người hoàn chỉnh khôi phục bản. Chương 315, đêm thứ 2 chương 315, đêm thứ 2 vắng vẻ ngục giam đại sảnh, thỏ trắng thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn, đầu tiên, Chu Tước là nữ phù thủy, nàng buổi chiều đầu tiên dùng giải dược cứu bảy ảnh. Buổi chiều đầu tiên, sói trận doanh giết người đúng vậy bảy ảnh, đổi ta là sói ta cũng đau hắn, hắn đầu góc xoay chuyển nhanh, uy hiếp lớn. Bạch hổ là thủ vệ, trông chính mình, buổi chiều đầu tiên đêm Giáng sinh, không người tử vong. Chu Tước biết mình cứu được ai, trong tay có tin tức, cho nên tranh cử cảnh sát trưởng. Ít cầm tới Bạch Lang vương bài, nhất định sẽ hung hãn ngày dự ngôn ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình bởi vì bên ngoài sân nhân tố, không bị mọi người tín nhiệm, liền ngay cả sói đồng bạn cũng xuất phát từ một chút nguyên nhân, không dám bỏ phiếu cho hắn. Chỉ có biết duy nhất chơi game trà xanh đầu cọc một phiếu, cái này ngược lại bại lộ trà xanh. Trà xanh lần thứ hai bỏ phiếu lập tức đổi thành bỏ quyền, đáng tiếc đã bại lộ chính mình. Điện chuột cùng thằng hề đều là thôn dân, hai người chết ở ban đêm, lật bài xác nhận qua, không cần trò chuyện tiếp. Như vậy người ở chỗ này bên trong, đồ hộp là sói khả năng lớn nhất. Thỏ trắng nhìn về phía đồ hộp, ta vì cái gì hoài nghi ngươi, trở lại ta lo gì, ít trước đó hung hãn nhảy dự ngôn ra cũng tranh cử cảnh sát trường lúc, ngoại trừ người chơi giả dặn kinh nghiệm trà xanh, không ai bỏ phiếu cho hắn. Điều này nói giờ họ ít sói đồng bạn bên trong, có hai cái sói không dám cọc xông phiếu, không dám xông phiếu là bởi vì chuẩn dạng, tân thủ người chơi dễ dàng nhất chuẩn dạng. Chúng ta đang ngồi người còn sống bên trong, được xưng tụng tân thủ người chơi chỉ còn Bạch Hổ cùng đồ hộ, thanh xả cùng đỏ thấp cáo ta cảm giác chỉ tính nửa cái tân thủ người chơi. Bạch Hổ là thủ vệ, cái thân phận này hắn xem như đứng vững vàng ấn phương pháp bài trừ, đồ hộ hiểm nghi lớn nhất. Cho nên, ban ngày chúng ta đem hiểm nghi lớn nhất đồ hộ phát ra đi, như vậy sói hẳn là cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Còn dư lại sói, ta tại thanh xả cùng đỏ thấp cáo giữa hai người chọn. Thỏ trắng lần lượt nhìn về phía thanh linh cùng đỏ thấp cáo, hai người các ngươi bên trong, hẳn là có một cái là thợ săn bài, một cái là lang bài, không biết là ai, bất quá ta vẫn là cho rằng thanh xả là thợ săn bài khả năng càng lớn, bởi vì nàng thái độ rất cường ngạnh rất tự tin. Cuối cùng nói rằng thân phận của ta, ta cùng bảy ảnh giống nhau là thôn dân, chúng ta là cuối cùng hai cái thôn dân. Bạch hổ ngươi đêm nay tại hai người chúng ta ở trong thủ nhất cái, từ sói góc độ xuất phát, giết sạch thôn dân đạt được thắng lợi là nhanh nhất, thần còn có ba cái, sát thần đã không thực tế rồi. Ta nói xong, có bất thường địa phương, hoan nên mọi người chỉ ra chỗ sai. Cao Dương âm thầm sợ hãi thán phục, con thỏ cùng chính mình suy luận hầu như giống như lúc. Bất quá theo Cao Dương nhận thấy, con thỏ cũng có thể là lá nước sâu sói. Nhưng là Cao Dương không thể không thừa nhận, từ trước con mắt lo dịp bên trên mà nói, đồ hộp là sói hiểm nghi hoàn toàn chính xác cao nhất. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đồ hộp cũng quá có tranh luận rồi. Dựa theo chơi người sói giết kinh nghiệm, có tranh cái bài, hơn phân nửa là sói hoặc thần, đồ hộp khẳng định không phải thần, sói hiểm nghi càng lớn hơn rồi. Một hào, phát biểu đi. Trần Minh đã không gọi tên, đổi gọi số lượng. Cao Dương gật gật đầu, tận lực không mang theo tình cảm phân tích. Thỏ trắng khôi phục bản ta cơ bản tán đồng, hiện tại không sai biệt lắm là ở minh bài chơi. Ngoại trừ đồ hộp là sói điểm này ta giữ lại cái nhìn, nàng là có sói hiểm nghi, nhưng ta cảm thấy nàng cũng không so thỏ trắng, đỏ thấp cáo cùng thanh xà hiểm nghi lớn. Mặt khác, Bạch Hổ trưởng lão, đêm nay mời nhất định thủ ta biết thỉnh cầu của ta rất thích kỷ, nhưng ta là một cái duy nhất bị dự ngôn ra cùng Bạch Lang Vương đồng thời phát kim thủy thôn dân, ta tuyệt đối là người tốt, không cần hoài nghi, vì phòng ngừa sói đồ một bên, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thôn dân. Nếu như trà xanh không phải sói, mặc dù khả năng này rất nhỏ, vậy ta chính là cái cuối cùng thôn dân. Bất quá ta cho rằng trà xanh là sói, cho nên chúng ta hẳn là còn thừa lại hai cái thôn dân. Đồ hộ, thỏ trắng, đỏ thấp cáo, thanh xà trong tứ người này, còn có một thợ săn, một cái thôn dân, hai cái sói. Nhưng ta không biết là ai. Ta nói xong. Cao Dương thân thể sau dựa vào, kết thúc phát biểu. Hai hảo, mời phát biểu. Trần Huỳnh nói. Đồ hộ cũng không còn khóc sức mướt, tại đã trải qua thay đổi rất nhanh về sau, nàng tỉnh táo không ít. Nàng kéo kéo khoe miệng, ngôn từ thành khẩn cố gắng vì chính mình cãi lại, phải nói ta cũng nói rồi, ta là thôn dân. Từ đầu tới đuôi ta đều không có nói láo. Ta đầu óc đần, sẽ không suy luận, cũng không dám loạn hoài nghi người, các ngươi nói ta vậy nước cũng tốt, ta chính là không muốn chết. Nói đến đây, đồ hộp trầm mặc thật lâu. Ngay tại Trần Huỳnh cho là nàng phải kết thúc phát biểu lúc, đồ hộp đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, nhưng là, nếu như ván này các ngươi thực sự không biết ném ai, vậy liền ném ta đi. Hy vọng ta sẽ không chết vô ích, hy vọng cái chết của ta có thể giúp các ngươi tìm ra sói. Đồ hộp ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương, bảy ảnh trưởng lão, nhất định phải thắng a, thay ta cùng dò nhỉ báo thủ. Cao Dương tâm hung hăng đau đớn một cái. Đáng chết. Tỉnh táo. Không cần tình cảm tràn lan, không cần cảm xúc sụp đổ, phong bế nội tâm. Ta nói xong đồ hộp kết thúc phát biểu. Bốn hảo, đến ngươi rồi. Trần Huỳnh nói. Bốn hảo là đỏ thấp cáo, ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén. Ta cũng than bài, ta là thợ săn, ai ném ta liền nổ súng mang đi ai. Cao Dương hơi kinh hãi, những người khác trên mặt cũng xuất hiện trình độ khác biệt kinh ngạc. Không ai ném ta ném đồ hộp, mặc dù ta cùng với nàng là một cái công hội người, nhưng ta cho rằng nàng hoàn toàn chính xác hiểm nghi rất lớn, lý do tất cả mọi người phân tích qua. Ngoại trừ đồ hộp. Ta cái thứ hai hoài nghi người là thanh xả, bởi vì thanh xà không nói mình là dân, cũng không nói mình là cái gì thần bài, ta cảm thấy nàng có thể là sói, muốn theo cơ ứng biến. Thỏ trắng ở ta nơi này cũng có hiểm nghi, thỏ trắng phát biểu không có vấn đề, nhưng là một cái dân, nàng biết đến tin tức nhiều lắm, suy luận quá hoàn mỹ rồi, đều khiến ta cảm thấy không thích hợp. Ta nói xong đỏ thâm cáo nhìn về phía Chu Tước. Cảnh sát trưởng phát biểu. Trần Hình cũng nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước trầm mặc một lát, ánh mắt xin lỗi nhìn về phía đồ hộ, thỏ trắng cùng ta phân tích cơ bản nhất trí, đồ hộ, thật xin lỗi, hôm nay nếu như nhất định phải ra một người, ta cũng chọn ngươi, ngươi hiểm nghi lớn nhất, tranh luận lớn nhất, có thể sống đến hiện tại, đã rất bất khả tư nghị. Về phần đỏ thâm cáo, thanh xà cùng thỏ trắng, trong các ngươi hẳn là một sói, một thợ săn, một thôn dân, ta tạm thời không cách nào kết luận, cũng không dám luận ném, chỉ có thể trước không trò chuyện. Bất quá, nhất định phải chọn, ta cũng có khuynh hướng, ta cảm thấy sói hẳn là tại thanh xà cùng đỏ thâm cáo ở giữa. Ta phán đoán lý do là, lúc trước thanh linh cùng đỏ thâm cáo hai người một mực đầu cho đồ hộ, có bảo đảm trả xanh hiểm nghi. Tại lúc ấy hầu như không có gì tin tức điều kiện tiên quyết, có thể như thế kiên định đứng đội, hơi có chút khả nghi. Ta nói xong, Chu Tước túi đầu, không nhìn bất luận kẻ nào, cũng không dám nhìn bất luận kẻ nào. Làm cảnh sát trưởng, Chu Tước hai tay đã nhuộm đầy đồng bạn tiên huyết, nhưng đáng chết này trò chơi vẫn phải tiếp tục. Mời mọi người bỏ phiếu, quyết định hôm nay muốn bị loại người. Trần Minh bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Mọi người đồng thời nhấc tay. Cao Dương đếm thầm dưới, đầu cho hai hào đồ hộ có 3 người, Chu Tước, thỏ trắng, đỏ thâm cáo. Thanh Linh một người, chuyển đầu cho 4 hào đỏ thâm cáo. Cao Dương, đồ hộ, Bạch Hổ bỏ quyền. Hai hào. Trần Minh nhìn về phía đồ hộ, lạnh lùng tuyên bố, ngươi bị trục xuất rồi, chúng ta không thể xem xét thân phận của ngươi bài, nhưng ngươi có thể lưu lại di ngôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị khóa lại hành động, cũng bị cấm nói. Đồ hộ tựa hồ đoán được kết cục này, nàng cũng không có đặc biệt khổ sở cùng sợ hãi. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt êm ái trở xuống trên thân Cao Dương, "Đội trưởng, thẳng đến cuối cùng, ngươi cũng không có ném ta, cảm ơn ngươi." Cao Dương cắn răng, cố gắng muốn tránh thoát vô hình trói buộc, nhưng hắn vô luận như thế nào đều làm không được. Hắn rõ ràng phong bế nội tâm, ngực vẫn là cảm thấy từng đợt cùng đau nhức. Hắn muốn hô to, muốn hét to, muốn tả ra phát ra ác độc nhất chửi mắng, nhưng hắn chỉ có thể trợn to hai mắt, như cái vô năng ngớ ngẩn đồng dạng, nhìn xem đồ hộp quay người đi hướng thuộc về mình phòng giam. Bóng lưng của nàng gầy gò nhỏ nhỏ, như vậy cô đơn. Đi đến phòng giam cửa lúc, nàng đột nhiên dừng lại, lưu luyến không rời quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Cao Dương, nàng đỏ lên hai mắt, lộ ra một cái yêu thương vừa ngượng ngùng cười. "Đội trưởng, có thể nhận biết ngươi, thật tốt." Đồ hộp không quay đầu lại, đi vào phòng giam. Đờ hồ UN giờ cửa sắt đóng lại, sương mù xám theo nhau mà tới, đồ hộp thân ảnh đơn bạc tại sương mù xám bên trong chập chờn 2 giây, ngã xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đồ hộp chết rồi. Cái kia đoàn đội bên trong vương hữu, linh hót, vui vẻ quả, cái kia đại bản sự không có nhỏ cơ linh một đống, cái kia rất thích chơi game, cái kia có lẽ tránh hình không muốn xa rời nhân cách, cái kia thần kinh vận động rất kém cỏi, cái kia bởi vì dáng người gầy quòm mà tự ti, cái kia đánh bóng chuyền bẹn bẹn phát bóng thành công liền vui vẻ đến không được, cái kia cả ngày đội trưởng đáng ghét tinh theo đôi, cái kia bởi vì chính mình một câu cổ vũ cũng nặng nhặt lòng tin tươi cười. Rạng rỡ, cái kia từ đầu tới đuôi đều quan tâm năm tổ mỗi người nữ hải. Chết rồi. Chư vị, mời về phòng giam. Lần này không đợi Trần Hình nói chuyện, Tả Gia nói chuyện trước rồi. Trong ngay mắt, Cao Dương tìm về quyền khống chế thân thể, nhưng hắn chẳng hề làm gì, chỉ là yên lặng về tới phòng giam bên trong. Hắn ngồi trở lại trên giường, hai tay che mặt. Hắn không nhúc đích, không có âm thanh, phi thường yên tĩnh, khe hở lại một chút xíu ướt át. Trời tối mời nhắm mắt, thủ vệ mời hiện thân. Đêm nay, Cao Dương không rõ ràng Bạch Hổ có hay không thủ chính mình, nhưng là người sói không có giết hắn. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Hình thanh âm xuất hiện. Trời đã sáng. Răng rác cửa sắt mở ra, Cao Dương đi tới, tại bàn tròn trước lưng cao ghế đá ngồi xuống, thuộc về đồ hộp chính là cái kia chỗ ngồi, đã trống rỗng. Cao Dương ngẩng đầu nhìn quanh, hơi kinh hãi, tối hôm qua, không người chết. Chương 316, vòng thứ 3 phát biểu chương 316, vòng thứ 3 phát biểu tối hôm qua đêm Giáng sinh, không người tử vong. Trần Hình tuyên bố, cảnh sát trưởng, mời quyết định thứ tự phát ngôn. Bên phải, Chu Tước chắp tay trước ngực, chống đỡ cái cằm, ánh mắt buông xuống, không nhìn nữa bất luận kẻ nào. Bạch Hổ đưa tay vỡ xuống rủ xuống tại trên trán sợi tóc, thở dài, "Bảy ảnh, thật có lỗi, tối hôm qua ta cá là một thanh, không thủ ngươi. Ta cảm thấy, sói khẳng định đoán được ta sẽ thủ ngươi, cho nên không có khả năng giết ngươi." Cao Dương khẽ gật đầu, Bạch Hổ làm được không sai. Cao Dương hôm qua cao điệu phát biểu, để Bạch Hổ thủ chính mình, kỳ thật nói đúng là cho sói nghe, dạng này sói cũng không dám tùy tiện đao hắn. Trong mắt Bạch Hổ đấu trí cũng bị ma diệt đến còn thừa không có mấy, hắn miễn cưỡng lên tinh thần nói ra, "Ta nghĩ đến muốn đi, thần còn có 3 cái, sói chỉ có 1 rồi, muốn đổ thần khẳng định không kịp." Cho nên ta cùng Chu Tước hẳn là cũng không nguy hiểm, thanh xà cùng đỏ thâm cáo hai người này, ta không phân rõ bọn hắn ai là người tốt, ai là sói. Nhưng ta cảm thấy thỏ trắng là thôn dân khả năng lớn nhất, cho nên ta cá là một thanh, thủ thỏ trắng. Hiện tại xem ra, ta thủ đúng, tối hôm qua sói khẳng định đao thỏ trắng, không thành công, cho nên đêm Giáng sinh. Ta nói xong. Bạch Hổ kết thúc phát biểu. Chín Hảo, mời phát biểu. Trần Hình nói. Chín Hảo là thanh linh. Thanh linh lạnh lùng nhìn chằm chằm đỏ thâm cáo, ngươi đang ở đây nói láo, ta mới là thợ săn bài, ngươi đừng muốn giả mạo ta. Các vị, hôm nay để đỏ thâm cáo bị loại, người tốt tất thắng. Thanh Linh liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi về phía Cao Dương, nhất định phải tin ta. Thanh Linh kết thúc phát biểu. Cao Dương lòng nóng như lửa đốt, hắn trực giác Thanh Linh không nói láo, cũng tin tưởng Thanh Linh. Thế nhưng, Thanh Linh dạng này phát biểu quá bị thua thiệt, tình cảm không dồi dào, không có kích động tính, rất khó thuyết phục những người khác. Mười một hảo, mời phát biểu. Trần Huỳnh nói. Thỏ trắng cũng không có trước đó sụp sôi, hết thể đều kết thúc, nàng thanh âm rất mệt mỏi, đã rất rõ ràng rồi, ta cùng Cao Dương là thôn dân, Chu Tước nữ phù thủy, Bạch Hổ thủ vệ, Thanh Xà cùng Đỏ Thâm cáo ở trong có một cái thợ săn cùng một cái sói. Hôm nay chúng ta ném đúng sói, người tốt thắng, nếu như chọn sai đầu thợ săn cũng có thể nổ súng mang đi đối phương, người tốt vẫn là thắng. Nhưng là, sẽ thêm hy sinh một người tốt, ta hy vọng không cần chọn sai. Ta nói xong. Đến phiên Cao Dương phát biểu, Cao Dương hai tay khẽ run, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo khách quan, tình cảm không mang theo thiên vị, ta cơ bản tán đồng thỏ trắng, hiện tại chính là 2-1. Thanh Xà cùng Đỏ Thâm cáo bên trong tất có một sói một thợ săn, ta cho rằng Thanh Xà là thợ săn, bởi vì nàng từ lần thứ nhất phát biểu cũng đã nói tốt nhất đừng giết ta loại lời này, ta cho rằng chỉ có cầm tới thợ săn bài người mới sẽ có loại này khẩu khí. Đỏ Thâm cáo mới giống như là tùy cơ ứng biến cái kia sói, mặc vào thanh linh thợ săn quần áo, cắn ngược lại nàng một ngụm. Ván này ta đề nghị ra Đỏ Thâm cáo, trò chơi hẳn là sẽ kết thúc. Ta nói xong. Đỏ Thâm cáo, xin lỗi rồi. Thuần lý tính mà nói, Cao Dương cho rằng thanh linh cùng Đỏ Thâm cáo đều có ghét bỏ, nhưng Cao Dương tại trên trực giác nguyện ý tin tưởng thanh linh. Ánh mắt của nàng không lừa được Cao Dương, đây là bọn hắn ở giữa mới có ăn ý lui 10.000 bước, coi như Thanh Linh cùng Đỏ Thâm cáo hiểm nghi là chia 5 năm, Cao Dương cũng sẽ không chút do dự bảo đảm Thanh Linh. Nếu như Đỏ Thâm cáo là sói, trục xuất hắn, trò chơi kết thúc, Thanh Linh sẽ không chết vô ích. Nếu như Đỏ Thâm cáo là thợ săn, Đỏ Thâm cáo bị trục xuất trước cũng có thể nổ súng mang đi Thanh Linh, người tốt vẫn là thắng, đương nhiên, Đỏ Thâm cáo liền muốn chết vô ích. Cao Dương biết ý nghĩ này rất ích kỷ, nhưng hắn không có cách nào không ích kỷ. Ai cũng có thể, Thanh Linh tuyệt không thể chết. Cảnh sát trưởng, mời phát biểu. Trần Huỳnh nói. Đến phiên cảnh sát trưởng Chu Tước phát biểu. Chu Tước ngẩng đầu, trong mắt hiện ra lệ quang, Đỏ Thâm cáo, Thanh Xà, trong mắt ta, hai người các ngươi đều có hiểm nghi, ta không cách nào làm ra phán đoán. 5 giây dừng lại, Chu Tước nói tiếp, nhưng là xuất phát từ tư tâm, ta hy vọng Đỏ Thâm cáo sống sót. Đỏ Thâm cáo nhìn xem Chu Tước, khỏe mắt có chút phím hồng, nhưng hắn không thể nói chuyện. Thanh Xà. Chu Tước thanh âm thật có lỗi, thật xin lỗi, ta sẽ ném ngươi. Nếu như ngươi là sói, trò chơi kết thúc, nếu như ngươi là thợ săn, mang đi Đỏ Thâm cáo đi. Bạch Hổ không cách nào nói chuyện, hắn thở dài một hơi. Ánh mắt ấy nấy nhìn về phía Thanh Linh, Bạch Hổ cũng sẽ ném Thanh Linh. Không, không được, tuyệt đối không đi. Cao Dương không có cách nào lại nói tiếp, hắn biết Chu Tước cùng Đỏ Thâm cáo ở giữa tình cảm, đã không trông cậy vào nàng. Hắn dùng lực lượng nhìn về phía thỏ trắng, không cần ném Thanh Linh. Tuyệt đối không có thể ném Thanh Linh. Thanh Linh không phải sói. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối không là. 3, 2, 1, xin bỏ phiếu. Trần Huỳnh không cho Cao Dương nhiều thời gian hơn, nàng phát khởi bỏ phiếu. 6 người, đồng thời bỏ phiếu. 9 hào Thanh Linh thu được 3 phiếu, Chu Tước, Bạch Hổ, Đỏ Thâm cáo. 4 hào Đỏ Thâm cáo cũng thu được 3 phiếu, Cao Dương, Thỏ Trắng, Thanh Linh. Cao Dương tay còn nâng tại giữa không trung, quên đi đem thả xuống. Hắn huyết dịch cả người trong nháy mắt ngưng kết, đầu trống rỗng. Thanh Linh, xuất cục. Thanh Linh, phải chết. Trò chơi thắng bại đã không có quan hệ gì với Cao Dương, liền ngay cả cái thế giới này đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Không, đây không phải là thật, đây nhất định là mộng. Thanh Linh sẽ không chết, mạnh như vậy người, cố gắng như vậy người, nàng mới hẳn là nhiệt huyết khắp nhân vật chính a, nàng mới hẳn là sống đến người thắng cuối cùng a, tại sao có thể tùy tiện chết tại đây? Cái này quá hoang đường, nhất định là sai lầm chỗ nào. Trần Huỳnh bình tĩnh giống như một cái người máy, nàng nhàn nhạt tuyên bố, Chu Tước là cảnh sát trưởng, có 1.5 phiếu, Thanh Xà 3.5 phiếu, bị trục xuất. Chu Tước, Bạch Hổ nhao nhao nhìn về phía Trần Huỳnh chờ đợi Trần Huỳnh tuyên bố kết quả. Hai người đều hy vọng trò chơi có thể kết thúc. Điều này nói rõ bọn hắn chọn đúng người, Thanh Xà không coi là chết vô ích, mặc dù bọn hắn hai tay y nguyên dính đầy đồng bạn tiên huyết, nhưng ít ra bọn họ cảm giác tội lỗi sẽ nhẹ một chút. Trò chơi. Đối mặt hai người nóng rực lại bức thiết ánh mắt, cho dù đã bi thương tại tâm chết Trần Huỳnh cũng lại lần động dung, nàng há hốc mồm, đáy mắt lướt qua vẻ bất nhẫn. Tiếp tục. Thanh Xà là thợ săn. Cao Dương tay rốt cuộc chậm rãi rủ xuống tới. Hắn là chính xác, Thanh Linh là thợ săn, Thanh Linh vốn có thể không cần chết. Cao Dương biết Chu Tước cùng Bạch Hổ bảo đảm Đỏ Thâm cáo lý do, cùng tự mình nghĩ bảo đảm Thanh Linh lý do là đấy, cũng không có đúng sai, chỉ là một loại lựa chọn. Nhưng này một khắc, Cao Dương vẫn là không cách nào khống chế chính mình đem đối với Tạ Gia phẫn nộ giận chó đánh mèo đến hai người bọn họ trên thân. Thợ săn, phải chăng nổ súng? Trần Huỳnh nhìn về phía Thanh Linh. Nổ súng Thanh Linh đứng lên, thanh âm tỉnh táo, giết Đỏ Thâm cáo. Đỏ Thâm cáo hai mắt đỏ bừng, hắn không còn ngụy trang, trên mặt toát ra thống khổ cùng áy náy, càng nhiều hơn là một loại giải thoát. Trong nháy mắt, một đoàn xương mù xám xuất hiện ở bàn tròn trên không, tất cả mọi người không cách nào động đậy, ngay cả chớp mắt loại này hơi nhỏ động tác cũng làm không được. Bởi vì, Tả Gia muốn để mỗi người mắt thấy Đỏ Thâm cáo bị xử quyết. Mấy giây sau, đoàn kia xương mù xám hóa thành một đem súng săn. Âm nổ súng, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, đây chỉ là trong đầu mọi người tưởng tượng. Sương mù xám huyền hóa mà thành đạn đánh trúng Đỏ Thâm cáo ngực, tiêu tán không thấy. Hai vị, mời về đến chính mình phòng giam. Tả Gia thanh âm xuất hiện. Chu Tước trưởng lão, thật xin lỗi a, phụ tín nhiệm của ngươi. Đỏ Thâm cáo hai mắt đỏ bừng, ta lúc đầu muốn tuân ra tất cả sói đồng bạn, nhưng Tả Gia ngăn trở ta, hắn cảnh cáo ta, nếu như ta làm như vậy, tất cả mọi người sẽ chết. Chu Tước không thể động, không thể nói chuyện, miệng nàng môi trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng. Ta. Đỏ Thâm cáo còn muốn nói điều gì, lại lần bị cấm nói. Đỏ Thâm cáo ngẩn người, trên mặt chỉ còn lại có không bỏ, hắn hướng Chu Tức trưởng lao thật sâu cúc không người, những năm gần đây, cảm tạ ngươi chiếu cố. Đỏ thâm cáo quay người đi vào nhà giam, cửa vừa đóng lại, hắn liền ngã xuống rồi, sương mù xám hiện lên, mang đi hắn. Đỏ thâm cáo sau khi chết, Thanh Linh lập tức được cho phép hành động. Thanh Linh nhìn cũng không nhìn phán chính mình tự hình Chu Tức cùng Bạch Hổ, nàng cúi đầu, nhanh nhẹn lấy xuống trên cổ tay một cái song tử vòng tay, nhẹ đặt ở trên bàn đá, đẩy tới Cao Dương. TTT vòng tay đi vào Cao Dương bên cạnh bàn. Thanh Linh ngẩng đầu, thật sâu nhìn Cao Dương, không có để lại bất luận cái gì lời nói, quay người đi. Không, không muốn đi. Thanh Linh không muốn đi. Đáng chết. Động, động a. Ngươi cái này vô năng phế vật. 3 giây về sau, Cao Dương khỏe miệng tràn ra tiên huyết, hai mắt vằn vện tia máu. Hắn tại dãy rủa, đánh bạc tính mạng kháng cự trói buộc mình lực lượng, hắn muốn đuổi kịp đi, muốn lưu lại cái kia rời xa mình nữ hải, ai cũng không thể mang đi nàng. A, Cao Dương hô to một tiếng, che trái tim, mới ngã xuống đất. Tả gia phát giác được Cao Dương kịch liệt phản kháng, trực tiếp đối với hắn hạ xuống trừng phạt. Vẻ này lực lượng vô danh xuất hiện, hung hăng bắt lấy Cao Dương trái tim, tùy thời có thể bóp nát nó. Không, muốn đi. Cao Dương một cái tay, cố gắng hướng phía Thanh Linh phương hướng đưa tới, hắn muốn bỏ qua đi, nhưng hắn thân thể giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, một tấc đều xê dịch không được. A a. Mấy giây sau, Cao Dương tại thống khổ kêu rên bên trong khuất phục, thân thể quận mình trở thành một đoàn, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn hầu như bất tỉnh đi. Đồ đần, đừng cơ rồi, sống sót. Thanh Linh không quay đầu, tại Cao Dương mơ hồ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái quặn cu é lại quyết tuyệt bóng lưng, nhanh chân đi tiến vào phòng giam. Âm ngục giam cửa đóng lại. Thanh Linh bóng dáng vừa muốn ngã xuống trong mấy mắt. Sương mù xám liền giáng lâm, nhanh chóng xóa đi Thanh Linh bóng dáng, so trước đó là bất luận cái gì một lần đều muốn nhanh. Tả ra là cố ý đấy, đây là đối với Cao Dương bất kính trừng phạt. Người càng nghĩ giữ lại người, sẽ chỉ từ bên cạnh ngươi biến mất càng nhanh. Cao Dương ngã trên mặt đất, nắm lấy trái tim của hắn bàn tay vô hình, biến mất. Tả gia không có giết hắn, đối với Tả gia mà nói, trận này cho hay tiến vào cao trào, hắn không nỡ giết hắn. Không biết trôi qua bao lâu, Cao Dương một lần nữa đứng lên, ánh mắt cho tàn một mảnh, xen vào lạnh lùng cùng đờ đẫn ở giữa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, không nói một lời. Trò chơi tiếp tục. Tả gia thanh âm phi thường hài lòng. Chu Tước, Bạch Hổ, Thỏ Trắng, Cao Dương chờ đợi lấy trọng tài Trần Huỳnh tuyên bố trò chơi kết thúc. Nhưng mà tất cả mọi người phát hiện Trần Huỳnh sắc mặt không đúng lắm. Lại một lần nữa, trên mặt của nàng xuất hiện nước mắt, nàng tại im ắng thút thít. Một khắc này, nàng hy vọng nhiều mình là chết ở vòng thứ nhất người. Cho chơi. Nàng thanh âm khẽ run, tiếp tục. Giờ khắc này, ngoại trừ Cao Dương ra, còn lại 3 người tâm đều ngã vào vực sâu và trượng. Rõ ràng còn có sói. Cao Dương, Chu Tước, Bạch Hổ, Thỏ Trắng 4 người bên trong, vẫn còn có một cái sói. Người khác, tức địa ngục. Trời tối, mời nhắm mắt lần này, tả ra tự mình chủ trì. Cuối cùng một đêm, Cao Dương trở lại chính mình phòng giam. Cao Dương sụt ngồi ở trên giường, không nhúc nhích, giống một người chết. Cao Dương không ngừng mà nói với chính mình, đây chỉ là một trận mộng, một giấc mộng mà thôi. Căn bản không có cái gì giác tình giả, cũng không có cái gì thú. Ta chỉ là cái kia phổ thông học sinh cấp 3, thi đại học kết thúc, sắp lên đại học, có ấm áp gia đình, có đáng giá ước ao và phấn đấu cuộc sống rất tốt. Ta sẽ tốt nghiệp, tìm việc làm, kết hôn, sinh con, sau đó ra đi, về hưu, chết bởi cái nào đó ánh nắng ôn nhuận vào đông buổi chiều. Bây giờ đều là ác mộng. Chỉ cần tỉnh lại, cái này hoang đường hết thảy cũng không tồn tại. Thế nhưng vì cái gì ở trong mơ, tâm sẽ như vậy đau nhức. A, Cao Dương túi lầu xuống, phát hiện tay của mình bên trong còn nắm chặt Thanh Linh lưu cho hắn song tử vòng tay, nó băng lãnh cứng rắn, sẽ không còn cái nào đó nữ hài nhiệt độ. Ưa thích nam nhân vẫn là nữ nhân, ai để ý ngươi rồi? Ta mới không cần linh hồn loại đồ vật này, sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Lo lắng chính ngươi đi, đừng chết rồi. Trời đã sáng. Trần Huỳnh thanh âm chuyển đến. Cao Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Kỳ quái, trời đều đã sáng, vì cái gì mà vẫn là bất tỉnh? A, răng rắc cửa sắt mở ra, Cao Dương như là cái xác không hồn về tới trên chỗ ngồi. Trên cái bàn tròn chỉ còn lại có Thỏ Trắng cùng Chu Tước. Bạch Hổ phòng giam tràn ngập sương mù xám, bên trong đã không có bóng người, Bạch Hổ chết rồi. Nhưng Cao Dương đã một điểm cảm giác đều không có. Tối hôm qua 6 hào Bạch Hổ tử vong, không có gì ngôn. Trần Huỳnh lại lần chết lặng, kết cục sẽ như thế nào nàng đã không quan tâm. Cảnh sát trưởng quyết định thứ tự phát ngôn. Chu Tước dùng căm hận ánh mắt nhìn về phía Thỏ Trắng, nặng nề mà cắn chữ nói, bên phải phát biểu. Cao Dương ném Chu Tước. Được cho phép nói chuyện, Thỏ Trắng hô to một tiếng. Chương 317, trò chơi kết thúc. Chương 317, trò chơi kết thúc. Thỏ Trắng cảm xúc kích động đứng lên, ta mới là nữ phù thủy. Buổi chiều đầu tiên ta cứu được ngươi, thứ ba muộn ta độc thằng hề. Ta sở dĩ không vạch Trần Chu Tước, là bởi vì ta vẫn cho là Chu Tước là dân, tại yểm hộ ta, cho nên ta giả chẳng dân, đổi với Chu Tước thân phận, lẫn nhau đánh hiểm trợ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đây là cao đoàn cục phổ biến cách chơi. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, đỏ thông cáo sau khi chết trò chơi còn không có kết thúc. Thỏ Trắng nhìn về phía Cao Dương, Cao Dương, suy nghĩ thật kỹ, nếu như Chu Tước là nữ phù thủy, nàng hẳn là còn có một bình độc dược trên tay, vì cái gì tối hôm qua nàng không giết ta? Bởi vì nàng căn bản không phải nữ phù thủy, nàng là sói. Ta mới là nữ phù thủy. Nàng biết ngươi là duy nhất thôn dân, Bạch Hổ tất thủ ngươi, cho nên nàng tối hôm qua đào Bạch Hổ. Ban ngày lại kéo ngươi cùng một chỗ đem ta phát ra đi, nàng liền có thể thắng. Cao Dương, ta là Bạch Hổ thủ qua người, ta là bị Bạch Hổ chứng nhận qua người tốt. Nhưng cái này Chu Tước, lúc nào từng có kim thủy, chỉ có cái kia giả dự ngôn ra, nói nghiệm qua thân phận của nàng. Do nghi nghiệm qua thân phận của nàng a? Do nghi không nghiệm, buổi chiều đầu tiên do nghi nghiệm ngươi rồi, Đêm thứ hai hắn nghỉ hẻm, Chu Tước thân phận từ đầu tới đuôi không ai nghiệp qua. Ta mới đầu coi là muốn lôi kéo người tốt, mới lừa gạt mọi người nói nghiệm Chu Tước là người tốt. Hiện tại ta mới biết được, ít cho mình sói đồng bạn Chu Tước phát giả kim thủy, chính là vì mê hoặc chúng ta. Ta thật sự từ đầu tới đuôi vẫn cho là Chu Tước là dân, tại hiểm hộ ta đây cái nữ phù thủy, cho nên ta chưa từng bạch trần qua nàng. Cao Dương, Chu Tước là sói, tuyệt đối đừng bị nàng lừa. Thỏ trắng ngực kịch liệt chập trùng, nên nói nàng đều nói hết, ngôn từ kịch liệt, tình cảm dặn dào, logic hoàn chỉnh. Một hảo, mời phát biểu. Trần Huỳnh nói. Cao Dương âm u đầy tử khí, đầu buông xuống, từ miệng trong khe gạt ra một cái khàn khàn âm tiết. Qua. Cảnh sát trưởng phát biểu. Trần Huỳnh nói. Bảy ảnh. Chu Tước cũng kích động đứng lên, ta phạm vào sai lầm lớn, trong tay ta là còn có một bình độc dược, một mực vô dụng, thẳng đến tối hôm qua ta cũng vô dụng, ta hẳn là hạ độc chết thỏ trắng đấy, dạng này trò chơi liền kết thúc. Ta sở dĩ không cần, là bởi vì ta không nghĩ minh bạch, nơi này có một cái rất lớn mâu thuẫn điểm, Bạch Hổ cho thỏ trắng phát ngân thủy, Bạch Hổ nhất định là thủ vệ, hắn không có lý do gạt chúng ta. Chẳng lẽ nói thỏ trắng chọn từ đao, được Bạch Hổ bang thủ chính mình? Khả năng này quá nhỏ. Bởi vì lúc ấy Bạch Hổ có thể lựa chọn thủ quá nhiều người rồi, thỏ trắng nếu như là sói, không có khả năng tự sát đến cược loại này tỷ lệ. Ta đây một do dự vậy mà bỏ qua thời gian, ta căn bản muốn không biết còn có thời gian hạn chế quy tắc này. Ta nên hạ độc chết thỏ trắng đấy. Hiện tại Bạch Hổ bị đau, ngươi buổi chiều đầu tiên được ta cứu rồi, lại bị thật dự ngôn ra nghiệp qua, ngươi nhất định là người tốt. Tại ta biết mình là nữ phù thủy bài dưới tình huống, thỏ trắng tuyệt đối là sói. Bảy ảnh. Nghiêm túc ngẫm lại, buổi chiều đầu tiên ta cứu được ngươi, ta một mực tin tưởng ngươi, đoạn đường này đi tới, ta khả năng làm sai một chút quyết sách, nhưng đại bộ phận là chính xác. Nếu như ta thật sự là sói, tại cầm tới cảnh sát trưởng về sau, ta hoàn toàn có thể thắng được thoải mái hơn, không có khả năng chơi thành dạng này. Thanh xà sự tình, ta rất xin lỗi, nhưng đỏ thâm cáo giống như ta thân đệ đệ, ta tại chỉ có thể mù chọn tình huống dưới, vô luận làm lại bao nhiêu lần, ta vẫn là sẽ bảo đảm đỏ thâm cáo, tựa như ta biết vô luận làm lại bao nhiêu lần, ngươi cũng nhất định sẽ bảo đảm thanh xà, ngươi có thể hợp ta, nhưng ngươi nhất định có thể lý giải ta. Bảy ảnh, thỏ trắng là sói. Lần này, ngươi vô luận như thế nào đều muốn tin tưởng ta. Tuyệt ta, đêm nay ngươi cũng sẽ bị thỏ trắng giết chết. Cao Dương vẫn là cúi đầu. Duy nhất biết chân tướng trọng tài Trần Huỳnh quay đầu chỗ khác, không đành lòng lại nghe xuống dưới. Trầm mặc một lát sau, nàng mở miệng nói, ba vị, bỏ phiếu đi. 3, 2, 1, xin bỏ phiếu. Cao Dương giơ tay lên, nắm quyền, không có khoa tay ra cái gì số lượng. Thỏ trắng cùng Chu Tước, lẫn nhau đầu cho đối phương dãy số. Hai người nhìn về phía Cao Dương chờ đợi hắn cực kỳ trọng yếu một phiếu. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, Cao Dương phát hiện mình được trao cho tư cách nói chuyện. Cao Dương lạnh lùng nhìn về phía Chu Tước, thanh âm khàn khàn, "Chu Tước, ta không hận ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi." Thanh Linh, vốn có thể không cần chết. Chu Tước không cách nào nói chuyện, hai mắt ẩm ướt đỏ, thần sắc cái náy. Thỏ trắng. Cao Dương ghé mắt, cười khổ một cái, "Ta không hận ngươi, ta biết ngươi cũng không muốn, vĩnh biệt, ta sẽ báo thủ cho các ngươi." Cao Dương giơ lên một cái tay khác, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa giao nhau, tay trái thì đưa ngón trỏ ra, khoa tay ra một con số, 11. "Ta ném 11 hảo." Thỏ trắng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Cao Dương, tựa hồ tại hỏi thăm, "Vì cái gì?" Cao Dương nhàn nhạt giải thích, "Thỏ trắng, ngươi kèm chút liền lừa gạt đến ta, nhưng ta chợt nhớ tới một cái trọng tài Trần Huỳnh để lọt nói quy tắc, người sói là có thể không nào." Tả gia không có đứng ra bổ sung, khả năng hắn cảm thấy trọng tài cũng là trò chơi một thành viên, trọng tài cũng phạm sai lầm, trò chơi sẽ càng đặc sắc đi. Thỏ trắng, thứ hai đếm ngược muộn ngươi không có từ đao, mà là không đao, Bạch Hổ vô luận thủ ai, cũng sẽ không người chết, Bạch Hổ còn tưởng rằng chính mình thủ đúng người, cho ngươi phát ngân thủy, chính là cái này ngân thủy mê hoặc Chu Tước. Chu Tước khẳng định đã quên người sói có thể không đao quy tắc, bởi vì bình thường có rất ít người sẽ không đao. Dẫn đến nàng logic xuất hiện mâu thuẫn, một do dự, liền dẫn đến bỏ qua hạ độc chết cơ hội của ngươi. Thỏ trắng, ngươi trước tiên làm nước sâu sói, lại chuyển móc được sói, logic cũng rất hoàn mỹ, vận khí cũng rất tốt, nhưng cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Thỏ trắng nhìn xem Cao Dương, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Thứ hai đếm ngược thiên phát nói lúc, tại đỏ thâm cáo cùng thanh linh ở giữa, ngươi mặc dù tượng trưng tiên vị dưới thanh linh, lại không có nói nhất định sẽ bảo đảm thanh linh. Ngươi là tại xác nhận Chu Tước cùng Bạch Hổ nhất định sẽ đứng đội đỏ thâm cáo lúc, mới theo ta đứng đội thanh linh, bởi vì ngươi biết, Chu Tước là cảnh sát trưởng, có 1.5 phiếu, chúng ta cho dù có 2 phiếu cũng không giữ được thanh linh, nhưng ngươi bảo đảm thanh linh hành vi, lại có thể thu hoạch được tín nhiệm của ta, giúp ngươi cuối cùng đối phó Chu Tước. Đột nhiên, Thỏ Trắng cũng có thể hành động cùng lên tiếng. Thỏ Trắng đứng lên, hướng Cao Dương cười nhạt một tiếng, "Bảy ảnh trưởng lão, tốt đã." Thỏ Trắng vừa nhìn về phía Chu Tước, "Các ngươi kỳ lần công hội có thể đào được bảy ảnh, thật sự là nhặt được bảo." Chu Tước hay là không thể nói chuyện, nàng xem hướng Thỏ Trắng trong mắt không có căm hận, chỉ còn lại có rất phức tạp thương cảm. Kỳ thật Thỏ Trắng lại có cái gì sai, nàng chỉ là bất hạnh cầm tới lang bài, muốn đem hết toàn lực sống sót. Thỏ Trắng quay người đi hướng thuộc về mình phòng giam. Sắp vào cửa lúc, Thỏ Trắng dừng bước lại, quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Cao Dương, "Cao Dương, nể tình đồng sự một trận phân thượng, giúp ta hướng đội trưởng mang câu nói đi." Cao Dương không thể nói chuyện, lặng lặng nhìn xem nàng. "Đội trưởng ủng hộ à, Thỏ Trắng, vĩnh viễn là của ngươi mê muội." Thỏ Trắng miệng hơi cười, trong mắt lại là thật sâu không bỏ, "Chỉ những thứ này đi." Thỏ Trắng đi vào ngục giam, không quay đầu lại. Giờ cửa sắt đóng lại, sương mù xám dần dần lên, Thỏ Trắng ngã xuống, thân ảnh biến mất. Cuối cùng ba người đồng thời giải trừ trói buộc. Trần Huỳnh như được giải thoát ngồi trở về ghế đá, trò chơi kết thúc, người tốt. Thắng. Nhẹ nhàng một cái thắng chữ, nặng nề giống như một ngọn núi. Trò chơi kết thúc, phía dưới, ta đến tiến hành khôi phục bản. Tả gia thanh âm truyền đến. Trần Hình, Chu Tước cùng Cao Dương, căn bản muốn không nghe cái này chết tiệt khôi phục bản, đây là muốn khi bọn hắn ngực bổ khuyết thêm một vạn lần nào, nhưng bọn hắn ngoại trừ khuất đục trầm mặc, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Có lẽ, tả gia niềm vui thú chính là ở đây. Thân bài bốn tờ, dự ngôn gia dọn nhì, nữ phù thủy Chu Tước, thợ săn thanh xà, thủ vệ bạch hổ. Thôn dân bốn tờ, bảy ảnh, đồ hộ, điện chuột, thằng hề. Sói bốn tờ, thỏ trắng, đỏ thấp cáo, trà xanh, bạch lang vừng. Cao Dương hầu như chết lặng tâm lại ẩn ẩn có rút đau đớn dưới. Đồ hộp nha đầu kia, thật là thôn dân à, nàng cùng thanh linh đồng dạng, nguyên bản đều có thể không cần chết. Chương 318, khôi phục bản chương 318, khôi phục bản tả ra thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Buổi chiều đầu tiên, người sói đao thôn dân bảy ảnh, nữ phù thủy Chu Tước sử dụng giải dược cứu, giữ ngôn ra dò nghi nghiệm bảy ảnh thân phận, thủ vệ bạch hổ thủ vệ chính mình. Ngày đầu tiên, người sói trà xanh bị trục xuất. Đêm thứ hai, người sói đao thôn dân điện chuột, giữ ngôn ra dò nghi nghiệm thân phận, thủ vệ bạch hổ thủ hộ bạch lang vương. Ngày thứ hai, dự ngôn gia dọn nhì đứng ra, ít bạch lang vương tự bạo, mang đi dự ngôn gia dọn nhì. Thứ ba muộn, người sói đao thôn dân thằng hề, thủ vệ bạch hổ thủ hộ thôn dân đồ hộ. Ngày thứ ba, thôn dân đồ hộ bị trục xuất. Thứ tư muộn, người sói không đao, thủ vệ bạch hổ thủ hộ người sói thỏ trắng. Ngày thứ tư, thợ săn thanh xà bị trục xuất, thợ săn nổ súng, mang đi người sói đỏ thấp cáo. Thứ năm muộn, thủ vệ bạch hổ thủ hộ thôn dân bảy ảnh, người sói thỏ trắng đao bạch hổ. Ngày thứ năm, thỏ trắng bị trục xuất, còn lại nữ phù thủy Chu Tước, thôn dân bảy ảnh, trò chơi kết thúc, người tốt thắng. Ha ha, ta thật sự là nhìn một trận trò hay a, tả gia cười, các ngươi có thể rời đi khu cụ, khu khu cụ. Tả gia kịch liệt ho khan, Cao Dương hơi kinh hãi. Cả đêm xuống tới, phụ trong động tả gia là tuyệt đối quyền uy hóa thần, giống như thượng đế bình thường đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay ở bên trong, nhưng bây giờ, hắn vậy mà biểu hiện ra suy yếu như vậy một mặt. Cao Dương âm thầm nắm tay, không thể tốt hơn, chờ ta rời đi phủ động, là tử kỷ của ngươi. Giang giác đột nhiên, sau lưng truyền đến ngục giam cửa sắt mở ra thanh âm. Cao Dương, Chu Tước, Trần Hình Mạnh Kinh, đồng thời đứng lên, nhìn về phía sau lưng. Răng rắc càng nhiều phòng giam cửa sắt lần lượt mở ra, cùng lúc đó, bao phủ lại ngục giam sương mù xám nhanh chóng tiêu tán, mà phòng giam bên trong các đồng bạn, hoặc đứng tại cạnh cửa sắt, hoặc tựa ở trên vách tường, hoặc ngồi xếp bằng ở giường trải lên. Tất cả mọi người, toàn bộ bình yên vô sự. Cao Dương há to miệng, cái gì đều nói không ra miệng, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn hầu như đứng không vững, hai tay chống ở bàn đá, há mồm thở dốc, ngoài miệng lại tại cười. A, Cao Dương gắt gao che miệng, trong lồng ngực bộc phát ra một trận cuồng loạn gầm thét. Nguyên lai nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất, không ai qua được sợ bóng sợ gió một trận, mất mà được lại. Tả gia a, ngươi thật sự là ta đã thấy biến thái nhất, ác liệt nhất, vô sỉ nhất, hạ tiện nhất, điên cuồng nhất người quan sát. Nhưng là ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, thực tình cảm ơn ngươi, đem bọn hắn đều bình yên vô sự trả lại rồi. Mẹ của ta ơi a! Nô biển cả cái thứ nhất gào lên, hắn mang theo tiếng khóc nức nở xông ra phòng giam, kích động một phát bắt được Cao Dương, vừa khóc lại cười. Cao Dương, ta không chết, ta thật sự không chết. Ha ha ha, ngươi dám tin tưởng a? Ta còn sống thật là tốt a. Thật tờ mờ, con mẹ nó thì tốt hơn. Cao Dương hai tay bồi rối xóa sạch nước mắt trên mặt, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Đúng, đúng a, quá tốt rồi, các ngươi không có việc gì. Thật sự quá tốt rồi. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Thỏ trắng cũng đi ra ngục giam, nàng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nô biển cả, trong mắt vui sướng lại không lừa được người. Ý miệng. Nữ nhân xấu. Nô biển cả giận đùng đùng xoay người, ta mặc dù bị giam đi lên, nhưng các ngươi lời nói ta toàn năng nghe thấy. Thỏ trắng a thỏ trắng, ao ổ cả thiếu ngươi 10.000 tòa tiểu kim nhân. Ngươi rất có thể diễn. Thằng đến cuối cùng ngươi còn muốn gạt ta nhà Dương Dương. Cao Dương hoán thẩm, đừng gọi ta Dương Dương, ta với ngươi thật không có như vậy quen thuộc. Ngươi cho rằng ta muốn cầm lang bài. Thỏ trắng cũng không ngày nấy, đổi lấy ngươi cầm tới lang bài, ngươi sẽ làm thế nào, ngoan ngoan thẳng thắn mình là sói sau đó chờ chết. Lui 10.000 bước, coi như ngươi muốn, tả ra có thể đồng ý. Nô biển cả nhất thời nghẹn lời. Ta thử làm như vậy, nhưng bị ngăn cản rồi nói chuyện chính là đỏ thấp cáo, hắn cùng bạch hổ, Johnny, đồ hộp đi hướng Chu Tước cùng Cao Dương. Tiểu hổ. Chu Tước hầu như vui đến phát khóc tiến lên. Chu Tước trưởng lão, thật xin lỗi. Đỏ thâm cáo sắc mặt đầy nấy, không dám nhìn Chu Tước con mắt. Không sao, không quan hệ. Chu Tước hai tay nắm ở đỏ thâm cáo tay, lại đưa tay sờ sờ đỏ thâm cáo mặt, giống như là trưởng bối yêu thương văn bối. Ngươi không có việc gì liền tốt, chỉ là một trò chơi, không phải thật sự đấy. Đều đi qua rồi, đi qua. Đội trưởng. Đồ hộp cùng Johnny đi vào bên cạnh Cao Dương. Đồ hộp thanh âm rất nhẹ, hốc mắt vừa đỏ lên, nàng cực lực nhịn xuống giọng nghẹn ngào. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ta đúng không? Cao Dương đã thu hồi vui đến phát khóc cảm xúc, bày ra tổ trưởng ra đỡ. Đồ hộp, lời này của ngươi nói bao nhiêu lần, về sau không cho phép nói, điểm xấu. Ừm. Đồ hộp trùng điệp gật đầu, Cao hứng cười. Johnny, tốt. Cao Dương nhìn về phía Johnny, ngươi vừa rồi rất dũng cảm. Chơi đến không, tốt. Johnny còn có chút ảo não, có chút tự trách, ta vòng thứ hai không nên nghiệp vệ cơ, từ, hắn nhất định là, sói, lãng phí một lần cơ, hội. Cao Dương mỉm cười khích lệ nói, làm tân thủ, chơi đến không tệ. Cao Dương vươn tay, tới. Đồ hộp cùng Johnny vươn tay, đặt ở trên bàn tay của Cao Dương. Ngay trước quá nhiều người trước mặt, ba người đều có chút không có ý tứ, đồng loạt nhỏ giọng nói ra, mọi việc thuận lợi. Mọi việc như ý, lợi. Cao Dương quay người lại, phát hiện Thanh Linh chính sâu kín nhìn mình. Cao Dương sửng sốt, lại có điểm cận hương tình khiếp nhìn thấy nàng bình an vô sự rõ ràng rất vui vẻ, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ là cười ngây ngô. Cao Dương nhẹ nhàng ném đi, đem cái kia thuộc về Thanh Linh song tử vòng tay ném trả lại cho nàng. Thanh Linh tiếp được, mang xoay tay lại trên cổ tay, ánh mắt hùng hổ dọa người, hỏi ngươi, vì cái gì ném đỏ thâm cáo không ném ta, làm sao ngươi biết ta không phải sói? Trực giác. Cao Dương ăn ngay nói thật, đương nhiên, còn có tín nhiệm. Thanh Linh đấy mắt lướt qua một tia u quang, nếu như ngươi ném ta, ta sẽ nổ súng bắn ngươi. A. Cao Dương không biết nên khóc hay cười, ta thế nhưng là dự ngôn gia nghiệm qua người tốt bài à, tuyệt đối kim thủy, coi như ta ném sai rồi, ngươi cũng không thể giết ta nhà, ngươi đây không phải loạn chơi à. Người khác có thể ném ta, Thanh Linh lạnh lùng quay người, tóc dài hất lên, ngươi không được. Bởi vì, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ phản bội lẫn nhau. Cao Dương miệng hơi cười, ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Khu khu. Chu Tước làm bộ đi tới, dùng sức vỗ một cái Cao Dương phía sau lưng, dọa Cao Dương nhảy một cái. Bảy ảnh a bảy ảnh, ngươi cùng Thanh Xà quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong a, nói, hai ngươi có phải hay không bụng trộm hợp lại rồi, cái này yêu đương tanh hôi vị, ta cách thật xa đã nghe đã đến. Chu Tước cười xấu xa nói, chúng ta liền không có cùng một chỗ qua, ở đâu ra hợp lại. Cao Dương bất đắc dĩ. Liền, chính là, Chu Tước trưởng lão chớ nói lung tung đồ hộp có chút sốt ruột. Chu Tước trưởng lão, ta không hận ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Chu Tước bắt đầu âm dương quái khí bắt trước, Thanh Linh, vốn có thể không cần chết. Hạ tỷ, cầu ngươi đừng nói. Cầu ngươi. Cao Dương chắp tay trước ngực, làm cầu xin tha thứ hình dáng, ta về sau làm trâu làm ngựa cho ngươi, việc này liền để nó theo gió đi thôi. Ha. Chu Tước lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, tỷ mới sẽ không so đo với ngươi, lại chọn một lần, ta vẫn là sẽ chọn tiểu hồ, đương nhiên, ta biết ngươi cũng vẫn là sẽ chọn Thanh Xà. Chu Tước có chút thở dài, vận mệnh có khi rất tàn khốc, liền ưa thích để cho chúng ta làm lưỡng nan lựa chọn. Chỉ mong chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp gỡ. Cao Dương thực tình khẩn cầu. Chỉ mong. Chu Tước cũng gật gật đầu. Bên Trần Huỳnh cũng kích động đến không được, nàng một tay nắm lấy trà xanh, một tay nắm lấy thằng Hề, giống một cái mẹ già cùng hai cái đại nhi tử, quá tốt rồi, hai người bình an vô sự, thật sự là quá tốt, không phải ta thật sự không biết làm sao cùng mọi người bàn giao. Trà xanh, nhìn thấy ngươi là sói lúc, ta thật sự tâm lạnh một đoạn. Ta nghĩ, ngươi cùng thằng Hề nhất định sẽ muốn đi một cái, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi hai cái toàn. Trà xanh lộ ra sống sót sau hai nạn cười, đúng vậy à, may mắn chỉ là một trò chơi, đời ta gắn rất nhiều láo, nhưng giống đêm nay dạng này lừa gạt đồng bạn còn là lần đầu tiên, nói thật ra, trong lòng của ta cũng rất khó chịu. Thế nhưng, ta thật sự không muốn chết, đệ đệ ta, hắn còn nhỏ như vậy. Trà xanh, ngươi không sai, không cần tự trách. Trần Huỳnh an ủi. Thằng Hề sắc mặt chết lặng, hắn rất không quen Trần Huỳnh nhiệt tình, cũng không thích cùng người có không cần thiết thân thể tiếp xúc, hắn lạnh lùng từ trong tay Trần Huỳnh rút về tay. A, thật có lỗi. Trần Huỳnh ý thức được sự thất thố của mình. Chương 319, vận mệnh chương 319, vận mệnh thằng Hề lắc đầu, hai tay của hắn che mặt, 3 giây về sau, thằng Hề biến thành một cái sáng sủa hay nói lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi. Chương này khuôn mặt nam nhân bên trên lập tức xuất hiện nụ cười thân thiết, Huỳnh tỷ, tạ ơn quan tâm. Trần Huỳnh cười, cái này thằng Hề, giống như vĩnh viễn không cách nào dùng diện mục thật của mình toát ra chân thực tình cảm. Có lẽ mặt nạ mang lâu rồi, liền hái không xuống. Bạch Hổ đặt mông ngồi trở lại ghế đá từ bên trên, một mặt giải thoát bộ dáng, ấy, có thể tính kết thúc, ngồi ở kia cái trong ngục giam đầu, ta đều nhanh nóng đến chết rồi. Bạch Hổ trưởng lão, ngươi thật là lần thứ nhất chơi người sói giết ta, cảm giác ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta đồ hộp đuốt mông ngựa. Ha ha, nhìn nhiều nghĩ nhiều, mọi thứ đừng hoảng hốt, ngươi cũng có thể. Bạch Hổ vui tươi hớn hở mà cười lấy, một bộ trưởng bối bộ dáng. Ừm. Ngục giam trong đại sảnh, 12 người top 5 top 3, quan tâm lẫn, cảm thụ được sống sót sau hai nạn vui sướng. Chỉ có một người, lẻ loi đứng ở náo nhiệt đám người bên ngoài. Hai tay của hắn cắm túi, đáy mắt toát ra một tia phức tạp rực rỡ, tựa hồ là hâm mộ, nhưng hâm mộ phía dưới lại là băng lãnh xa cách. Tả ra, có hay không có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi? Ít có chút không kiên nhẫn, đối không khí quát lên. Một tiếng này cũng nhắc nhở mọi người. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian thả chúng ta ra. Nô biển cả cái thứ nhất kêu lên, đúng rồi, còn có phù văn, cũng không cho phép bị nợ. Người lão giả thối tha này. Ha ha. Tả ra tiếng cười truyền đến, chư vị, mời ngồi. Mọi người lẫn nhau trao đổi dưới mắt thần, lần lượt vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Rất nhanh, tả ra thanh âm lại lần truyền đến, trò chơi kết thúc, khế ước hoàn thành, thắng bại đã phân, đều là vận mệnh. Vừa dứt lời, toàn bộ ngục giam không gian bắt đầu kịch liệt rung động, núi rung động, tiếp theo, cảnh vật bốn phía bắt đầu chia băng phân ly, bị phân giải trở thành vô số hạt tròn, mà tại những này hạt tròn đằng sau, là vô biên hắc ám. Xoát hắc ám băng lạnh nước biển xen lẫn sương mù xám, lấy một loại quỷ dị hình thái từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cao Dương có một loại ảo giác, phản phất bọn hắn chỗ ngục giam chỉ là một cái yếu ớt thủy tinh cầu, hiện tại, cái này thủy tinh cầu càng ngày càng tiếp cận đáy biển, rốt cuộc bởi vì không chịu nổi phía ngoài thủy áp mà vỡ vụn. Thế là, trong bóng tối nước biển rót vào tiền đến, đem tất cả mọi người nuốt hết. Cao Dương lại một lần nữa cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh không còn tri giác. Ý thức trở về trong nháy mắt, Cao Dương nghe thấy được ôn hòa tiếng sóng biển. Gương mặt đặt ở mềm mại lạnh buốt hạt tròn bên trên, trước mũi có thể ngửi được nhàn nhạt biển mùi tanh. Cao Dương mở mắt ra, phát hiện mình chính ghé vào trên bờ cát, mặt gối lên màu ngà sữa cá mịn. Hắn chống lên hai tay, bốn phía nhìn quanh, phát hiện mình đi tới có xây bãi cắt bóng chuyển trận đảo không người bên trên. Ách, đau đầu quá. Trà xanh nằm ở bên cạnh Cao Dương, hắn sờ lấy đầu, chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Cao Dương, hắn nhếch miệng cười một tiếng, quá tốt rồi, xem ra tất cả mọi người không có việc gì. Cao Dương gật gật đầu, đi hướng vài mét bên ngoài đồ hộp cùng Johnny. Hai người còn không có tỉnh, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ mặt của hai người. Đồ hộp cùng Johnny chậm rãi mở mắt, ý thức còn có chút tan rã. Nhất là đồ hộp, ý thức còn rất hỗn loạn, ta buồn ngủ quá. Hôm nay không đi đi học, giúp ta điểm xuống tên. Cao Dương vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng nói, đồ hộp, tới chơi thuốc trừ sâu. Đồ hộp mắt lườm một cái, đưa tay tại trên bờ cắt sờ loạn, điện thoại di động ta đâu? Nhanh, dịu ta. Cách đó không xa, Chu Tước cùng Bạch Hổ đã tỉnh lại, không hổ là đại lão, tỉnh đều mau hơn người khác, bọn hắn đang tại thức tỉnh những người khác. Trong vòng một phút, 12 người đều lần lượt tỉnh lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bãi cắt cuối cùng, nơi đó tính tọa hai bóng người, đắm chìm trong ánh trăng trong sáng hạ. Đi. Chu Tước vừa đi vừa vẫy tay về phía mọi người. Một đoàn người đi theo. Cao Dương rất mau nhìn thành, là hai bóng người lạc cùng Tả Gia. Tả Gia ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, đục ngầu tròng trắng mắt đã gần như một loại không có bất kỳ cái gì tức giận đuổi, hoàn toàn cảm giác không thấy sinh mệnh lưu động khí tức. Này, lao đầu, Phù Văn đâu? Nô biển cả khí thế hung hăng. Ít ngồi xếp bằng ở bên trái ra chính diện, đưa lưng về phía mọi người. Hắn dương một cái tay, phất phất tay chúng độc làm Phù Văn mạch kín, ở chỗ này dựa theo ước định, chờ ta lên tới 4 cấp liền cho các ngươi. Hay là nói, các ngươi hiện tại muốn đi qua đoạn, muốn cấp lời nói liền thử một chút. Ít thanh âm y nguyên tản mạn, lại lộ ra một cỗ sát khí. Yên tâm, chúng ta tuân thủ ước định. Chu Tước nói, hy vọng ngươi cũng thế. Biết. Y thu hồi Phù Văn mạch kín. Trầm mặc một lát, Y thanh âm có chút yêu thương, còn lộ ra không bỏ, Tả Gia, ngươi cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Ha ha, dù sao phải chết, cuối cùng có thể nhìn một trận cho hay, cũng không uổng phí ta người quan sát thân phận của cụ, khụ khụ khụ. Tả Gia kịch liệt ho khan. Lần này, tất cả mọi người cảm thấy, cái này Tả Gia, sợ là không còn sống lâu nữa. Tả Gia, ngươi lựa chúng ta, không phải mới vừa phụ động. Cao Dương rất đột ngột nói ra câu nói này. Chu Tước giật mình, nhìn về phía Cao Dương, ngươi xác định? Ta xác định, trước ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hiện tại nhớ tới rồi, hệ thống không có nhắc nhở. Trước kia, mỗi lần tiến vào phù động, phổ thông treo máy ích lợi đều sẽ tăng gấp đôi. Nhưng là trong tù lúc, hệ thống không có làm ra nhắc nhở. Ừm, hẳn không phải là phù động. Cao Dương không dám nói rất chắc chắn, bởi vì hắn không có khả năng cho mọi người giải thích chính mình có hệ thống. Ha ha, tiểu hỏa tử không tệ a, bị ngươi phát hiện. Tả Gia thanh âm suy yếu, đứt quãng, ngục giam, bất quá là ta chế tạo kết giới. Kết giới? Bạch Hổ đối với cái thiên phú này cảm thấy rất hứng thú. Tả Gia, ta đến thay ngươi nói, ngươi nghỉ một lát. Ít đứng lên, quay người nhìn về phía mọi người. Cao Dương giật mình, cái Nix quả nhiên cùng Tả Gia là một nhóm người. Vọng thú cũng có thiên phú, Tả Gia thiên phú gọi vọng cảnh có thể chế tạo kết giới. Một loại là phổ thông kết giới, tinh thần lực cường đại người có thể bài trừ, một loại là khế ước kết giới, cũng chính là chúng ta vừa rồi tiến vào kết giới. Loại này kết giới lấy tự nguyện là điều kiện tiên quyết, một khi tiến vào, trừ phi dựa theo quy tắc hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tuyệt đối không cách nào phá trừ. Nói cách khác, Tả Gia chính là trong kết giới thượng đế, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá sử dụng khế ước kết giới, vẫn là duy nhất một lần cùng 13 người ký kết khế ước, tiêu hao năng lượng phi thường to lớn. Ít thanh âm trở nên nặng nề, Tả Gia lần này đánh cược mình tính mạng. Mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy chấn kinh. Không phải, còn sống không tốt sao? Nô biển cả rất không hiểu, liền bị nhìn một trận người sói giết, vào internet nhìn à, loại này tiết mục không đạt được nhiều phải. Ha ha, liều lên tính mạng người sói giết, cũng không dễ dàng nhìn thấy nha. Tả Gia cười, với lại, ta sống đến đủ lâu rồi, là thời điểm nộp bài thi rồi. Nộp bài thi? Chu Tước nhướng mày. Chúng ta vọng thú khu cụ, khu cụ a. Tả Gia không nói xong, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tả Gia, Ít lập tức tiến lên, ngồi xuống, đỡ Tả Gia. Không sao, để cho ta nói xong. Tả Gia phất phất tay, nghỉ ngơi mấy giây, bình tĩnh nói, chúng ta vọng thú là bài thi người, mà nhân loại các ngươi là vấn đề. Chương 320, nộp bài thi. Chương 320, nộp bài thi có ý tứ gì? Thỏ trắng khẽ như mày, nàng không thích Tả Gia cái thí dụ này. Những người khác cũng là đã giật mình lại không hiểu. Vọng thú sinh ra mang theo sứ mệnh, cái kia chính là bài thi. Tả Gia lại nghỉ tạm một hồi, chậm rãi nói ra, các ngươi gọi ta nhóm vị quang lâm người, đến tối người, người quan sát. Ha ha, đây bất quá là căn cứ đáp án của chúng ta đến phân chia. Nói cách khác, chúng ta vọng thú chi ở giữa cũng không phải là đối địch, chỉ là cấp gia tự nhận là đáp án chính xác. Dù là những này đáp án, là cùng vọng đấy, hư ảo đấy, ngu muội lại ngông cùng đấy. Tả Gia thanh âm hơi thở mong manh, càng phát ra suy yếu, hắn run run rẩy rẩy bàn tay, đặt trên vai, tiểu tử, ta đã nộp bài thi rồi, quãng đường còn lại ngươi muốn đi một mình. Tả Gia, thật sự muốn tới một bước này a? Ít thanh âm bên trong toát ra mê mang, thậm chí là một loại nào đó yếu ớt. Giờ khắc này, hắn phảng phất chỉ là tiểu hài. Ta cũng không biết. Tả Gia giản mua khỏe miệng còn mang theo vẻ tươi cười, cái kia bỏ đẩy con run tựa như mạch máu tay già đời nhẹ nhàng rủ xuống. Ta chỉ vâng, một cái vọng thú á. Tả Gia rót vợ à o ít trong ngực. Ít duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Tả Gia. Thật lâu đều không người nói chuyện. Giữa thiên địa, chỉ có gió biển khẽ bước, sóng biển vỗ nhẹ. Hai phút đồng hồ về sau, Ít đem Tả Gia thi thể nhẹ nhàng đem thả xuống. Hắn đứng lên, xoay người, khoe mắt có một chút đỏ. Các ngươi trở về đi, ta đem Tả Gia tắng rồi, liền đi rời tìm các ngươi. Không có vấn đề, nhưng ta bây giờ còn có sự tình muốn hỏi ngươi. Chu Tước tại vừa dịch cùng Tả Gia trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được một chút ý ở ngoài lời. Ngươi hỏi. Ít một mặt thản nhiên, nhưng ta không nhất định trả lời. ngươi cùng Tả gia đến cùng quan hệ thế nào? Thọ Trắng đoạt lời nói, hắn là nhà ta lão quản gia. Ít ngượng ngùng cười, ta 14 tuổi sinh nhật ngày đó đã thức tỉnh, ta đem thức tỉnh sự tình nói cho phụ mẫu, vốn định cho bọn hắn một kinh hỉ. Ít dừng lại một chút, ngày ấy ta bị ép giết mẫu thân của ta, phụ thân ngược lại là không chết, hắn là si thú, tỉnh lại đem hết thể đều đã quên. Ngày đó Tả gia giúp ta, nếu không ta không có khả năng đánh thắng được mẫu thân của ta, nàng là sát phạt người. Ít đứng thẳng xuống vai, hắn nói xong rồi. Vọng thú có hay không có thể phân biệt ra tất cả nhân loại, bao quát giác tỉnh giả cũng chưa giác tỉnh người. Cao Dương tiến lên một bước, muốn lại lần chứng thực tin tức này. Vâng, nhân loại hết thể hoạt động, vọng thú đều biết. Ít giống như cười mà không phải cười, Tả gia luôn luôn nói, nhân loại chúng ta là vấn đề, vọng thú là bài thi người. Theo ta chính mình lý giải, thương đường là ra để một người, dù sao, vọng thú tại thương đường quy tắc hạ bài thi, cho ra tự nhận là đáp án chính xác. Bảo hộ nhân loại, giết nhân loại, quan sát nhân loại, đùa bỡn nhân loại mọi việc như thế, đều là vọng thú nhóm tại riêng phần mình bài thi. Với lại, vọng thú ý nghĩ cũng sẽ cải biến, khả năng hôm nay cảm thấy bảo hộ nhân loại là câu trả lời chính xác, ngày mai lại cảm thấy giết chết nhân loại mới là câu trả lời chính xác. Ít cho ra tin tức rất nhiều, phi thường nổ tung, nhất định phải xác nhận hạ thật giả. Phát động biết láo người. Không có nói láo. Cao Dương một chút suy tư, còn muốn hỏi cái gì, Chu Tước mở miệng trước, Tả gia cho ra đáp án dĩ nhiên là cái gì. Đây là chúng ta ở giữa sự tình. Ít cự tuyệt trả lời. Chu Tước khẽ nhíu mày, cân nhắc muốn hay không tiến một bước ép hỏi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Một mực dự tính trần hình, hỏi ra một cái tương đối thực tế vấn đề, vọng thú hết thể có bao nhiêu con, có bao nhiêu là đến tối người. Ngụ ý, giác tỉnh giả lần này cần đối phó bao nhiêu địch nhân. Ít nhìn một chút trần hình, do dự một chút, vẫn là thẳng thắn, vọng thú tối sơ có 14 chỉ, hiện tại Tả gia cũng đã chết, chỉ còn lại có 9 con. Nói cách khác trước này còn chết 4 chỉ vọng thú, bọn chúng chết như thế nào? Thanh Linh mở miệng. Thế kỷ trước phát sinh qua một trận giác tỉnh giả cùng vọng thú chiến tranh, 3 chỉ đến tối người muốn giết chết tất cả giác tỉnh giả. Một cái quang lâm người giúp giác tỉnh giả chiến thắng đến tối người, theo chân chúng nó đồng quy vu tận, giác tỉnh giả bên này cũng tử thương thảm trọng. Ít nhẹ đứng thẳng xuống vai, ta biết chỉ những thứ này, tình huống cụ thể không rõ ràng. Ai mà tin a, ngươi khẳng định còn có dấu diếm. Nô Biển cả rất kích động, đại ca, tinh hồng thủy triều đều muốn tới, lúc này cũng đừng che giấu rồi. Bằng hữu, ít thở ơ cười, Tả gia là người quan sát, không phải riêng trước khi người, ngươi cho rằng hắn cái gì cũng biết nói với ta. Chỉ là khối này độc tố phủ văn mạch kín, ta tìm hắn đã muốn 8 năm hắn cũng không chịu cho ta. Nô Biển cả không nói. Ít quay người, đem Tả gia nhỏ gầy thi thể ôm lấy, còn có cái gì cái vấn đề sau lại nói, ta phải đi. Chu Tước nhìn một vòng mọi người, thở dài, được, chúng ta cũng về trước khách sạn. Nàng nói xong vừa nhìn về Phi An, hy vọng ngươi thực hiện hứa hẹn. Ít không quay đầu, ông Tả gia đi hướng bên bờ mộ tờ thuyền, yên tâm. Cao Dương có chút giật mình, thật là kỳ quái, mọi người mộ tờ thuyền thế mà toàn bộ trở lại bên bờ, đây cũng là Tả gia kết giới cùng một chỗ mang tới hay sao? Vọng cảnh năng lực sát thực rất mạnh, nhưng Tả gia đại giới cũng rất thảm trọng. Gần đất xa trời Tả gia, vì trận này người sói giết, trực tiếp tiêu hao còn lại sinh mệnh. Nửa đêm, Chu Tước một đoàn người trở lại sao băng đảo khách sạn. Cao Dương cũng gấp đội vàng chạy trở về, về nhà trước đó, hắn quyết định đi trước tìm một cái lội vương tử gai, không biết tuyết đầu mùa thế nào, hắn có chút không yên lòng. Ép đảo không lớn, Cao Dương cưỡi mộ tờ thuyền xuôi theo đảo lượn quanh nửa vòng, đi vào vương tử gai chuyện cổ tích phòng. Để Cao Dương giật mình bâng, ánh trăng bao phủ trên biển lớn, cái kia vốn hẳn nên đèn đuốc sáng trưng chuyện cổ tích phòng vậy mà không thấy. Đúng vậy, toàn bộ biệt thự đều không thấy, chỉ để lại một khối hòn đảo đất bằng. Tại đất bằng bốn phía trên mặt biển, nổi lơ lửng vỡ vụn tấm ván gỗ, cửa sổ cùng các loại đồ dùng trong nhà. Cao Dương mổ tờ thuyền chậm rãi giảm tốc độ, xuyên qua những này trên mặt biển phế tích, mở hướng hòn đảo đất bằng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra biển động? Không có khả năng, nếu như phát sinh qua biển động, đừng nào y đảo, toàn bộ châu ngươi thay mặt phu đều sẽ bị nuốt hết. Với lại nơi này chỉ là mê vụ trong thế giới rất nhỏ một tòa đảo hoang, thương đạo chân sẽ mô phỏng ra biển rít gào loại này cỡ lớn tai nạn à? Cao Dương suy nghĩ bay tán loạn, suy đoán các loại khả năng. Đột nhiên, hắn cảm giác được mô tờ thuyền đang nhẹ nhàng lắc lư. Hắn cúi đầu xem xét, mặt biển tại kịch liệt chập trùng, nước biển lưu động gấp rút mà hỗn loạn. Cùng lúc, Cao Dương đã cảm nhận được dưới chân xuất hiện một cỗ năng lượng to lớn ba động. Trong đầu cũng vang lên hệ thống cảnh báo. May mắn giá trị ích lợi 5000. Cao Dương kinh hãi, lập tức lấy mô tờ thuyền vì bàn đạp, hai chân dùng sức đạp một cái, hướng phía trước hòn đảo đất bằng nhảy tới. Quanh Cao Dương nguyên bản vị trí, xông ra một đạo có thể so với nhà lầu cự hình của nước, mô tờ thuyền trực tiếp không thấy bóng dáng. Ao ào phần phật soạt 7-8 giây sau, cột nước biến mất, cũng biến thành mưa rào tầm tã, giáng xuống. Cao Dương đưa tay ngăn trở mặt, căn bản không làm nên chuyện gì, toàn thân lập tức bị tưới thành nước súng. Hắn khỏe mắt siết chặt, phát hiện mục tiêu. Dưới đêm trăng, trên đỉnh đầu Cao Dương không, nổi lơ lửng một bóng người. Nói cho đúng, là dẫm ở một chú thật nhỏ mặt biển suối phun bên trên. Đó là một cái tóc bạc mắt đỏ mỹ lệ nữ nhân, nàng mặc một thân phục cổ khí chất cung đình quần dài màu đỏ, chăm chú bao trùm đầy đặn dáng người, gợi cảm cũng không diễm tụ, chỉ có đoan trang và cao quý. Nàng một đầu nhu thuận tóc bạc dài đến bên hông, có chút quan xoắn, đang cuộn trào khí lưu phía dưới, bốn phía phiêu tán. Nàng cánh tay trái ôn nhu kéo lên, đem một cái ngủ say bạch miêu ôm vào trong ngực. Tóc bạc nữ nhân rõ ràng mới từ đáy biển xông ra, trên thân lại không có dính vào một tia nước đọng, đương nhiên, bạch miêu cũng thế. Cao Dương không hỏi nàng là ai, bởi vì chỉ cần nhìn một chút nữ nhân mặt, liền biết đó là Tuyết Đầu Mùa tỷ tỷ. Cao Dương thậm chí có thể tưởng tượng, Tuyết Đầu Mùa lại lớn lên cái 10 tuổi, liền hẳn là nữ nhân này bộ dáng. Các nàng, quả nhiên là song bảo thai a. Chương 321, Bạch Lộ. Chương 321, Bạch Lộ. Bạch Lộ, Cao Dương hỏi, xem ra Tuyết Đầu mùa nhắc qua với người ta. Bạch Lộ thanh âm rất ôn nhu, ngữ khí lại tràn đầy cao lãnh ý, để Cao Dương cảm giác rất kỳ diệu. Bạch Lộ gật đầu, nhìn một chút trong ngực thiếp đi Tuyết Đầu mùa, đáy mắt là vô tận chịu mến cùng đau lòng. Mấy giây sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương, đáy mắt chỉ còn lại có lạnh lùng sắc ý, sớm biết lúc trước nên để Tiểu Tuyết ăn ngươi, cũng không trở thành làm thành như bây giờ. Trong lòng Cao Dương nổi lên một tia rất phức tạp đắng chát. Lúc trước Cao Dương còn rất yếu, làm đồ ăn có lẽ không đủ dinh dưỡng phong phú, cũng không thể quản thật lâu, nhưng tốt xấu là đồ ăn. Nhưng bây giờ, Cao Dương trở thành Tuyết Đầu mùa hảo bằng hữu, Tuyết Đầu mùa là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại ăn hắn. Ngươi tờ mờ, con mẹ nó, nhìn làm sao? Cao Dương giật mình, là Vương Tử Gai thanh âm. Trên mặt biển nổi lơ lửng một chương làm bằng gỗ ghế sofa, Vương Tử Gai toàn thân ướt đẫm, loạn trà loạn choạng mà đứng ở trên ghế sofa, lau mặt một cái bên trên nước biển, "Số nữ nhân, đối thủ của ngươi là ta, ca còn không có đánh qua nghĩa đâu. Ngươi thế mà không chết?" Bạch Lộ đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, "Có ý tứ? Ha ha ha. Liên ngươi cái kia mèo ba chân công phu, là ở cho ca kỳ cọ tắm rửa a? Đem Tuyết Đầu mùa cho ta thả, ta cân nhắc tha ngươi một mạng. Chỉ bằng ngươi?" Bạch Lộ cười lạnh. Bá Vương Tử Gai hai tay nắm tay, trên mu bàn tay chạy ra khỏi ba cây sắc bén cốt thứ. Đông Vương Tử Gai dùng sức đạp một cái, đem dưới chân người lười ghế sofa dẫm vào nước hạ 3-4 mét, đồng thời, cả người hắn hướng phía giữa không trung Bạch Lộ bay qua. Bạch Lộ tay phải đã sớm nhắm ngay Vương Tử Gai, dùng sức một trường. Tốc tốc tốc, trong lúc nhất thời, trên mặt biển phun ra vô số đạo thật nhỏ ngấn nước, dưới ánh trăng, bọn chúng giống như trong suốt tơ thép, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Vương Tử Gai. Những này ngấn nước mặc dù không cách nào bắn thủng Vương Tử Gai thân thể, lại đem hắn gắt gao đình trụ. Lại tới, có hết hay không? Vương Tử Gai rất khó chịu, hắn bị vô số ngấn nước trói buộc ở giữa không trung, liều mạng dãy rủa lại là phi công, số nữ nhân có loại chính diện cương. Bạch Lộ không để ý đến hắn, tay phải nhanh chóng nắm tay. Trong nháy mắt, những cái kia thật nhỏ ngấn nước biến thành màu tím sắc bén băng truy, hướng phía Vương Tử Gai tụ lại. Đắc, cộc cộc, cộc cộc cộc, Vương Tử trên thân gai lần lượt mở ra màu tím băng tinh chi hoa. Trong nháy mắt, Vương Tử Gai liền bị vô số màu tím băng tinh chi hoa cho đông kết trở thành một khối màu tím hổ phách, hắn còn há hốc miệng, tựa hồ tại mắng to lấy cái gì, giống như một cái sinh động hình người tiêu bản. Tiếp theo, phong ấn chặt Vương Tử Gai to lớn màu tím băng tinh khối rơi xuống dưới, phù phù một tiếng rơi vào mặt nước, đồng thời lơ lửng tại trên mặt biển. Nguy rồi. Cao Dương phát động tuấn di, muốn đi cứu Vương Tử Gai. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn đình chỉ ý nghĩ này. Hắn chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính mình bốn phía chính nổi lơ lửng vô số giọt nước, bọn chúng lít nha lít nhít, tựa như một trận bị đè xuống thời gian tạm dừng khóa mưa to. Những này giọt nước phảng phất có sinh mệnh có chút run rẩy, ở dưới ánh trăng hiện ra một loại quỷ dị màu tím nhạt. Đây chính là Bạch Lộ Thiên Phú. Cùng loại thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố kết hợp, lấy trước mắt nàng đối với nguyên tố lực khống chế, chí ít tương đương với giác tỉnh giả 6 cấp nguyên tố thiên phú. Hết lần này tới lần khác, hiện tại chỗ đánh nhau vẫn là trên mặt biển. Quả thực có thể nói, đây chính là vì Bạch Lộ mà thành chiến trường. Cứ việc so sánh ngồi ma tiên luân lúc chính mình đã trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng vẫn không thể nào là Bạch Lộ đối thủ. Cao Dương, ta cho ngươi hai lựa chọn. Bạch Lộ thanh âm êm dịu ngọt ngào, ngữ khí lại dị thường vô tình. Một, thủng trăm ngàn lỗ, chết không toàn thây. Hai, để cho ta muội muội ăn hết, chết có ý nghĩa, cũng không uổng phí các ngươi bằng hữu một trận. Cao Dương không trả lời, yên lặng điều động năng lượng trong cơ thể. Bạch Lộ nhướng mày, làm quỷ, nàng dễ dàng đã nhận ra trong cơ thể của Cao Dương dòng năng lượng động, tựa như kẻ săn mồi một chút liền có thể phân biệt trước mắt con mồi phải chăng mỹ vị. Cao Dương, ngươi biết rõ chính mình không được chọn, vì sao tình nguyện chết mất cũng không thành toàn muội muội ta? Thật xin lỗi. Cao Dương nhìn về phía Bạch Lộ, thanh âm có chút áy náy nhưng rất kiên quyết, ta có không phải sống không thể lý do, cho nên cho dù chỉ có một phần bạn tỷ lệ cũng muốn chiến đấu đến cùng. Hai giây trầm mặc, Bạch Lộ chậm rãi nâng tay phải lên, vĩnh biệt. Bạch Lộ sắp nắm tay. Một giây sau, hàng ngàn hàng vạn màu tím giọt nước sẽ trở nên bi thép cứng rắn giống cái đinh bé nhọn, cũng bổ sung quỷ đặc biệt nguyền rủa lực lượng, đem Cao Dương thân thể bắn thành một cái sảng. Cao Dương không phải Vương Tử Gai, không cách nào đem làn da cứng đờ, tuyệt không có khả năng ngăn cản được cái này một đợt công kích. Cho dù hắn có tuấn di, tại màu tím giọt nước toàn phương diện vây quanh phía dưới, hắn cũng không thể nào làm được xuyên thấu bọn chúng từ đó thoát đi. Cục diện dưới mắt, hẳn phải chết. A, Bạch Lộ tay phải không thể nắm tay, trong ngực nàng Tuyết Đầu mùa chẳng biết lúc nào tỉnh lại, hung hăng cắn lấy Bạch Lộ trên cổ tay trái, bị cắn trên da, rất nhanh liền mở ra màu đỏ máu tà ác hoa văn. Tuyết Đầu mùa ngươi, Bạch Lộ tương đương chấn kinh, muội muội vậy mà không tiếc dùng chính mình nguyền rủa lực lượng, cũng muốn ngăn cản nàng giết chết Cao Dương. Cắn xong cái này một ngụm, Tuyết Đầu mùa triệt để đã hôn mê. Một khắc này, Bạch Lộ thương tâm, phẫn nộ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, cùng một loại phi thường phiền muộn thất lạc. Muội muội trưởng thành a, cũng không tiếp tục phục chính mình quản giáo rồi. Bạch Lộ tâm niệm vừa động, điều động trong cơ thể tất cả năng lượng, ngăn cản được muội muội nguyền rủa lực lượng ở trong cơ thể mình lan tràn. Rất nhanh, nàng da tuyết trắng bên trên màu đỏ hoa văn một chút xíu co vào cũng lui trở về miệng vết thương, đến cuối cùng, liền ngay cả bị Tuyết Đầu mùa cắn bị thương dấu răng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, Cao Dương bốn phía màu tím giọt nước một lần nữa biến trở về trong suốt nhan sắc, đồng thời nhao nhao rơi xuống đất, biến thành một đám phổ thông bến nước. Cao Dương không có chậm trễ, nắm lấy cơ hội, phát động thuần di, liên tục 3 lần, đi vào Vương Tử bên cạnh gai. Vương Tử gai bị màu tím băng tinh đông lạnh trở thành một khối to lớn thạch rau câu trôi nổi ở trên mặt biển. Cao Dương nhảy đến khối này thạch rau câu bên trên, hai tay đặt tại dưới chân màu tím băng tinh bên trên. Lập tức, hắn cảm thấy tay lòng bàn tay một cỗ tĩnh mịch mà quỷ dị dùng mình đánh tới, giống như là vô số chỉ tiểu côn trùng ý đồ tiến vào làn da cùng máu thịt bên trong. Đây chính là quỷ tự mang nguyên rủa lực lượng. Hỏa diễm. Cao Dương không để ý tới suy nghĩ nhiều, chút xuống năng lượng, ý đồ dùng hỏa diễm nhiệt độ cao hỏa tan màu tím băng tinh. Có hiệu quả. Màu tím băng tinh bắt đầu hòa tan, cũng vọt cao lên một cỗ nồng đậm mang theo nhàn nhạt dị hương xương mù tím. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển liền tràn ngập ra một trận xương mù tím, hiệu quả giống như băng khói. Bạch Lộ hết sức chăm chú chống lại tuyết đầu mùa nguyên rủa, túi đầu xem xét, trên hòn đảo Cao Dương đã không thấy. Chính mình 9 giờ phương hướng trên mặt biển, chính tràn ngập từng trận xương mù tím, tại xương mù trung ương, còn mơ hồ lóe ra thiêu đốt hồng quang. Bạch Lộ lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra. Bạch Lộ lại lần nâng tay phải lên, nhắm ngay trận kia xương mù tím. Rắn nước. Hoa ba đầu nước biển hóa thành bạch xà xông ra mặt biển, bọn chúng phun lũ tử sắc lưỡi rắn, lượn vòng lấy thân thể, vọt vào xương mù tím ở trong một trận ngã lật. Trong nháy mắt, trên mặt biển xương mù tím liền bị tách ra rồi, nhưng mà Bạch Lộ lại không có trông thấy Cao Dương cùng Vương Tử Gai bóng dáng. Đột nhiên, Bạch Lộ cổ chân chỗ siết chặt. Bạch Lộ quá sợ hãi, Vương Tử Gai chẳng biết lúc nào nhích lại gần mình, tay phải của hắn bắt được Bạch Lộ trắng loăn mắt cá chân. Vương Tử phía sau Gai còn đeo một người, đúng vậy Cao Dương. Chương 322, huynh đệ đồng lòng. Chương 322, huynh đệ đồng lòng. 5 giây trước đó, bị màu tím băng tinh đông lại Vương Tử Gai bị Cao Dương cứu ra. Hai người ăn ý 10 phần. Vương Tử Gai con Cao Dương, lấy còn lại lơ lửng ở mặt nước màu tím băng tinh vì bàn đạp, hướng trên đỉnh đầu đống nhiên nhảy lên, kịp thời tránh qua, tránh né ba đầu rắn nước công kích, đồng thời phóng tới Bạch Lộ. Đáng tiếc Bạch Lộ huyền không khá cao, Vương Tử Gai con cực hạn của con người nhảy vọt khoảng cách ý nguyên không đủ, nhưng không quan hệ, Cao Dương đã phát động ra ba cấp thuần gì, đền bù cùng mục tiêu còn dư lại khoảng cách. 3 giây về sau, Vương Tử Gai thành công bắt lấy Bạch Lộ mắt cá chân. Vương Tử Gai tay tựa như kiếm sắt, một khi bị hắn kẹp ở, tùy tiện không có khả năng tuột tay. Giờ khắc này, Vương Tử Gai quyết tâm muốn làm Bạch Lộ trên chân vật trang sức, nói cái gì cũng không buông tay. Cùng một thời gian, Vương Tử trên lưng Gai Cao Dương lại lần phát động thuần gì, lần này hắn thoáng hiện đã đến Bạch Lộ trên đỉnh đầu. Hắn giang hai tay ra, hướng xuống nhắm ngay Bạch Lộ đỉnh đầu, hỏa diễm. Bạch Lộ phản ứng cũng không chậm, lập tức giơ tay phải lên, triệu hồi ra một đạo màu tím băng tinh chi rủ, đồng thời cao tốc xoay tròn. Quanh hai đạo mãnh liệt ngọn lửa từ Cao Dương trong lòng bàn tay xung ra, cuốn quanh thành một đạo hỏa trụ, hướng phía Bạch Lộ đổ bê tông xuống tới, lại va chạm lên xa lộ xoay tròn phía trên băng tán, cũng tại băng tán xoay tròn phía dưới, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, mà băng tán mặt ngoài cũng ở đây dưới nhiệt độ nhanh chóng tăng dã, vẩy ra vô số nhỏ vụn khối băng. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển xuất hiện một cái từ hỏa diễm cùng băng tinh tạo thành cỡ nhỏ lòng quyền phong bạo. Cao Dương nguyên bản không có ý định dựa vào hỏa diễm đánh thắng Bạch Lộ. Quỷ năng lực khẳng định không chỉ tại đây. Hắn nhìn tựa như hung manh công kích, bất quá là vì phân tán lực chú ý của nàng. Chân chính thắng bại tay là Vương Tử Gai. Lúc này, Bạch Lộ một tay ôm hôn mê tuyết đầu mùa, một tay triệu hồi ra băng tán ngăn trở Cao Dương từ trên trời giáng xuống hỏa diễm công kích, đã không rảnh bận tâm cái khác. Vương Tử Gai còn đang nắm Bạch Lộ mắt cá chân không buông tay, hắn một cái tay khác lưng xoát một tiếng xông ra ba cây cốt thứ. Mặc dù Vương Tử Gai nội tâm cũng cảm thấy hành vi của mình có chút khinh thường, nhưng là dưới mắt cũng không đoái hoài tới rồi. Táng ất, ba cây cốt thứ đâm vào Bạch Lộ bắp chân. Bạch Lộ thân thể tại năng lượng gia trì dưới, có thể chống cự phổ thông vật lý tổn thương, nhưng đối mặt Vương Tử Gai cái này chém sắt như chém bùn cốt thứ, vậy mà yếu ớt giống một cây trắng hành. A, Bạch Lộ một tiếng hét thảm, bắp chân đã bị cốt thứ xuyên thấu, tràn ra tiên huyết. Bạch Lộ mi tâm hiện lên một tia sợ hãi, người Vương Tử này gai đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vũ khí của hắn vậy mà có thể đâm xuyên bắp chân của mình, lần tiếp theo chỉ sợ muốn đâm xuyên trái tim của nàng rồi. Bạch Lộ cảm nhận được chân chính uy hiếp nghiêm trọng, nàng nhanh chóng thu hồi tay phải, đỉnh đầu màu tím băng tinh chi dù trong nháy mắt đã mất đi năng lượng gia trì, tại hỏa diễm phun ra phía dưới nhanh chóng tăng dã, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 2 giây. Nhưng 2 giây đã đầy đủ, Bạch Lộ hai tay ôm lấy trong ngực tuyết đầu mùa, mắt nhắm lại, thủy nhân. Qua trong giây lát, Bạch Lộ thân thể trở nên mềm mại mà trong suốt. Không đến 2 giây, Bạch Lộ thân thể biến thành một đoàn chất lỏng màu tím, từ phục cổ cung đỉnh quần dài màu đỏ bên trong nổ tung đến, tản ra trở thành vô hình dòng nước. Vương Tử Gai bắt lấy mắt cá chân, tự nhiên cũng hóa thành một bể nước. Cái này đoàn chất lỏng màu tím chia làm 7-8 nhỏ cỗ, hướng phía mặt biển rơi xuống, trong đó 2 cỗ chất lỏng màu tím còn kéo lấy bạch miêu, chậm rãi đã rơi vào trên mặt biển. Vương Tử Gai mất đi cố định điểm, phu phu một tiếng rơi vào trong nước. 3 giây về sau, Cao Dương cũng đi theo rơi vào trong nước. Trong nước vô cùng nguy hiểm, Cao Dương không do dự, bơi về phía Vương Tử Gai, từ phía sau ôm lấy hắn, liên tục phát động thuần gì, dẫn hắn đã đến cách đó không xa trên hòn đảo. Hai người vừa lên bờ, liền triển khai tiếp tục chiến đấu tư thế. Nhưng là, thật lâu không đợi được Bạch Lộ. Ước chừng đi qua 1 phút đồng hồ, xa xa trên mặt biển xuất hiện lần nữa 7-8 cô nhan sắc lệ tím chất lỏng, hướng phía món kia trôi nổi ở trong nước cung đỉnh quần dài màu đỏ tụ lại. Từ từ, quần dài màu đỏ bị dòng nước chống lên đến, trở nên sung mãn, dần dần trở về một cái thành thục nữ tính hình người. Mười mấy giây sau, Bạch Lộ lại xuất hiện, trong ngực y nguyên ôm tuyết đầu mùa cái này bạch miêu. Khác biệt chính là, lần này, 2 tỷ bội đều bị nước biển thấm ướt, lộ ra 10 phần chật vật. Cao Dương nhìn về phía Bạch Lộ trong ngực, toàn thân lông tóc bị thấm ướt thành một sợi tuyết đầu mùa, một trận đau lòng. Dưới tầm mắt Cao Dương rời, phát hiện Bạch Lộ phải bắp chân còn tại chảy máu. Xem ra Vương Tử Gai đối nàng tạo thành tổn thương là có hiệu quả đấy. Bạch Lộ vừa rồi sử xuất một chiêu kia thủy nhân tựa hồ hao phí năng lượng thật lớn, sắc mặt nàng càng phát ra tái nhợt, ngực chập trùng hơi có vẻ kịch liệt. Giết Cao Dương vốn chỉ là vì tiết hận, hiện tại giết không thành, nàng cũng không còn ham chiến. Cao Dương, giữ lại mệnh của ngươi, chúng ta còn biết gặp lại. Bạch Lộ nhẹ nhàng khoát tay, một đạo màn nước tại dưới chân nàng dâng lên, đưa nàng cùng hai người ánh mắt ngăn cách ra. Xoạt phân phật khi màn nước một lần nữa rơi xuống lúc, Bạch Lộ cùng Tuyết Đầu Mùa đã biến mất không thấy gì nữa, đám chìm trong màu trắng dưới ánh trăng mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Cao Dương không có hoàn toàn buông lỏng, yên lặng xem xét hệ thống, may mắn giá trị ích lợi biến mất, xem ra Bạch Lộ sát thực đi. Nghĩ lại ở giữa, Cao Dương lại có chút lo lắng Tuyết Đầu Mùa. Lấy Tuyết Đầu Mùa bây giờ trạng thái, chỉ sợ không chống được bao lâu, bọn hắn thậm chí không thể hảo hảo cáo biệt. Hồ Vương Tử gai thở một hơi dài nhẹ nhõm, chống lạnh nhìn về phía mặt biển, cái này số nữ nhân, có chút đồ vật nha. Vương Tử gai rất ít khen người, xem ra lần này sát thực gặp được cường địch rồi. Đêm nay, nếu như không phải Cao Dương cùng Vương Tử gai liên thủ, cộng thêm Tuyết Đầu Mùa tại thời khắc mấu chốt phản chiến, chỉ sợ tình hình chiến đấu lại là thiên về một bên nghiền ép. Đương nhiên, Cao Dương cũng không có quá độ bi quan. Lần này Bạch Lộ chiếm hết địa lợi ưu thế, nếu như đội chỗ khác, tại Cao Dương cùng Vương Tử gai có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, cùng với nàng đánh cái ngang tay vẫn là không có vấn đề. Ngắn ngủi 2 tháng, Cao Dương trưởng thành được xương tụng nhanh chóng. Nhưng đối với mê vụ thế giới chuyển biến xấu tốc độ mà nói, chính mình trưởng thành lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Này, nàng thật sự là Tuyết Đầu Mùa tỷ tỷ a. Vương Tử gai lời nói đem Cao Dương từ trong suy nghĩ kéo lại. Vâng. Cao Dương thừa nhận. Nàng nói ăn ngươi, là có ý gì? Vương Tử gai vừa rồi cũng nghe thấy Bạch Lộ. Cao Dương lâm vào do dự ấn lý thuyết, hắn hẳn là tiếp tục giấu giếm Vương Tử gai mới bảo hiểm, hoặc là hồ ngôn loạn ngữ đem Vương Tử gai cho hồ lộng qua. Cũng không biết vì sao, giờ khắc này, Cao Dương rất muốn đối trước mắt người nói lời nói thật. Tuyết Đầu Mùa tâm kết này, giấu ở trong lòng của hắn rất lâu, hắn muốn tìm người thổ lộ hết. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất người, nguyên lai đang ở trước mắt. Vương Tử gai, Tuyết Đầu Mùa nhưng thật ra là quỷ. A. Vương Tử gai sửng sốt, quỷ? Cái quỷ gì? U linh? Yêu quái? Tiếp xuống vài phút, Cao Dương đem liên quan tới quỷ tình báo cùng Tuyết Đầu Mùa chỗ đặc thù đều nói cho Vương Tử gai. Vương Tử gai nghiêm túc nghe xong, trên mặt thần sắc lâm vào một loại vi diệu mê nghị ở trong. Một lúc lâu sau, hắn ngồi xổm xuống, dùng hai tay ngón tay cái ấn xuống huyệt thái dương, có chút loạn, ta bước bước, để cho ta trước bước bước. Ước chừng đi qua 30 giây, Vương Tử gai một lần nữa đứng lên, vô đuổi, ta bước rõ ràng, ngươi xem có phải hay không chuyện như vậy à? Tuyết Đầu Mùa là quỷ, muốn ăn thịt người, nếu không sẽ chết đói. Vâng. Tuyết Đầu Mùa rất đặc biệt, chỉ có thể ăn ngươi, ăn không được những người khác. Vâng. Tuyết Đầu Mùa không ăn ngươi sẽ chết đói, nhưng ăn ngươi, ngươi sẽ chết. Vâng. Tuyết Đầu Mùa không muốn ngươi chết, nhưng Tuyết Đầu Mùa tỷ tỷ không hy vọng Tuyết Đầu Mùa chết. Cho nên Tuyết Đầu Mùa không muốn ăn ngươi, nhưng Tuyết Đầu Mùa tỷ tỷ hy vọng Tuyết Đầu Mùa ăn ngươi. Vâng. Vương Tử gai nói xong chính mình cũng kinh ngạc một chút, cợt mở nở, ta thế mà nghe hiểu. Vương Tử gai, đổi lấy ngươi sẽ làm thế nào? Cao Dương lần thứ nhất tại Vương Tử trước mặt gai toát ra bất lực cùng mê mang. Vương Tử gai lại là giật mình, khoa trương ha to mồm, dùng tay chỉ cái mũi của mình, huynh đệ, ngươi đang ở đây hỏi ta ý kiến. Cao Dương gật gật đầu. Chương 323, ban đêm lưu đồ bí mật. Chương 323, ban đêm lưu đồ bí mật, ha ha. Vương Tử gai phi thường vui vẻ, dùng sức vỗ xuống Cao Dương vai, loại sự tình này, tìm ta thương lượng là được rồi. Vương Tử gai đưa tay sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư mấy giây, cũng có thể là chỉ là làm bộ nghiêm túc suy tư mấy giây. Đã có. Vương Tử gai nhìn về phía Cao Dương, huynh đệ, ngươi muốn chết ta? Không muốn. Cao Dương thành thật trả lời, thế nhưng là, ta hỏi lại ngươi, Tuyết Đầu Mùa muốn ăn ngươi a? Vương Tử gai đánh gãy. Hẳn là cũng không nghĩ, nếu không nàng sớm ăn hết ta. Đây không phải là liền kết thúc. Vương Tử gai hai tay vỗ. Thế nhưng là, đừng tờ mờ, con mẹ nó, nhưng là. Vương Tử gai lại lần ngắt lời nói, huynh đệ ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá nhăn nhó. Cao Dương sững sờ. Bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng ăn cơm không thơm. Lui 10.000 bước, coi như ngươi hy sinh chính mình để Tuyết Đầu Mùa ăn ngươi, Tuyết Đầu Mùa nàng có thể hài lòng, còn không phải cả một đời thống khổ tự trách, ngươi cảm thấy cái này có lợi à? Cao Dương ngơ ngẩn. Hắn chưa từng nghĩ tới, Vương Tử gai vậy mà có thể nói ra như thế thông thấu, đây chính là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tình à? Ngươi nói đúng. Cao Dương nhìn về phía Vương Tử gai, lần thứ nhất chủ động từ bỏ suy nghĩ, vậy ta nên làm như thế nào? Không hề làm gì, nếu là Tuyết Đầu Mùa chết thật rồi, cái kia thương tâm, cái kia khổ sở khổ sở, cái kia ăn một chút cái kia hát hát, dù sao. Vương Tử gai một mặt nghiêm túc nhìn về phía biển cả. Đông nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Dương, nhếch miệng cười một tiếng, ngày thứ hai tỉnh lại là một con chó, ha ha ha. Cao Dương không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Vương Tử gai. Ha 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 ha, không buồn cười a ha 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 ha. Vương Tử gai còn tại cười. Cười điểm ở đâu? Cao Dương khỏe miệng có chút run rẩy. Ha ha ha, lại là một con chó a ha 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 ha. Vương Tử gai ôm bụng cười đến càng hăng say, ngươi là một con chó ha ha ha, vương vương vương. Phúc. Cao Dương rốt cuộc cười. Hắn một quyền đánh vào Vương Tử gai ngực, ngươi thật sự có bệnh, ta xem ngươi mới là một con chó ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, vông, vông vông. Gâu gâu. Gâu. Hai người đứng ở một mảnh hỗn độn trên hòn đảo, một bên học chó sủa, một bên cười thành hai cái đồ đần. Bạch Lộ tới đón đi muội muội, thống khoái đánh một trận, sau đó phủi mông một cái rời đi, lại lưu cho Vương Tử gai một cái siêu cấp cục diện rồi dám. Sau khi trời sáng, Vương Tử gai thực sự không biết muốn làm sao cùng khách sạn Phương giải thích, trên đảo chuyện cổ tích phòng trong vòng một đêm không. Thế là Vương Tử gai quyết định không giải thích. Hắn cắn chết chính mình cái gì cũng không biết, dù sao tỉnh lại sau giấc ngủ phòng không thấy, chính mình ngủ ở trên mặt đất, mở mắt liền có thể nhìn thấy ngôi sao. Cao Dương lười nhác xen vào chuyện bao đồng, làm bộ không biết rõ tình hình, dù sao Vương Tử Gai là chỉ thú, cũng sẽ không gây nên quá nhiều hoài nghi, chính mình nếu là lẫn vào một ước, ngược lại dễ dàng bại lộ. Hắn thừa dịp trước hừng đông sáng trở lại tự mình khách sạn, bổ 3 giờ cảm giác. Tiếp xuống cả ngày, Cao Dương tiếp tục bồi người nhà nghỉ phép. Vương Tử Kèn vì chuyện cổ tích phòng bị hủy một chuyện, đã tiếp nhận nơi đó cảnh sát điều tra. Tận tới đêm khuya, Vương Tử Gai mới đẩy bụi đất đã trở về. Vương Tử Gai nói mình khách sạn không có, ép đảo chấm nhất hậu thiên mới có rảnh đi ra khách sạn, cho nên hắn chỉ có thể đến bên Cao Dương tá túc. Cao Dương người một nhà tự nhiên là hoan nghênh, cũng đối với Vương Tử Gai thần kỳ tao ngộ biểu thị ra thật sâu đồng tình. Ban đêm, mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, cười cười nói nói. Đêm khuya, mãi mãi, cha mẹ, muội muội đều ngủ hạ. Vương Tử Gai cùng Cao Dương chen ở phòng khách trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Hai người trò chuyện lên đại học sự tình, thi đại học sau hơn 20 ngày liền sẽ ra thành tích, Cao Dương liền có thể điền bảng nguyện vọng rồi. Vương Tử Gai dự định theo Cao Dương lên đại học, đương nhiên, việc này vẫn phải đi cầu ba hắn hỗ trợ, cũng không biết có thể thành hay không. Nhưng Vương Tử Gai đã quyết tâm, không có văn bằng cũng không quan hệ, coi như bồi Cao Dương đọc 4 năm, dù sao hắn tại nhà cũng là nhà hàng rỗi. Cao Dương một phương diện rất cảm động, một phương diện lại cảm thấy phiền muộn. Điền bảng nguyện vọng, vậy cũng là tinh hồng thủy triều chuyện sau đó rồi, khi đó, hắn cũng không biết mình là không phải còn sống. Về sau hai người lại trò chuyện chút nhàn thoại, Cao Dương cơn buồn ngủ đánh tới, chậm rãi thiết đi. Sau khi giác tỉnh, Cao Dương giấc ngủ thời gian rút ngắn gấp đôi, với lại rất ít nằm mơ, cho dù là mộng, cũng là giải giác ý thức lưu, không thành hình. Nhưng lần này, Cao Dương nằm mơ, đặc biệt rõ ràng mộng. Bầu trời buông xuống huyết nguyệt to lớn mà kiềm chế, cả tòa rời đều tràn ngập đỏ tươi huyết vụ. Cao Dương đứng ở một cái trống trải trên đường phố, khắp nơi đều là các đồng bạn chảy máu thi thể. Cao Dương bị một người bóp lấy cổ, từ mặt đất nhấc lên. Cao Dương hô hấp khó khăn, hắn cố gắng mở hai mắt ra, thấy không rõ lắm gương mặt của đối phương. Đối phương một cái tay khác, dễ dàng đâm xuyên qua Cao Dương lồng ngực. Cao Dương mở choàng mắt, giật mình tỉnh lại, nhưng là, hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, thân thể cũng không có động đậy. Hắn còn bình tĩnh nằm ở mở ra thành giường chồng chất trên ghế sofa, bên cạnh, không thấy Vương Tử Gai bóng dáng. Vương Tử Gai đi đâu, không cần đi ngủ a? Trong lòng Cao Dương vừa sinh ra cái nghi vấn này, liền phát giác được ngoài phòng lộ thiên trên ban công truyền đến thanh âm rất nhỏ, giống như là hai người đang đối thoại. Bị lực giá trị 500 Cao Dương, lục cảm rất mạnh, hắn tập trung tinh thần, để thính lực trở nên càng thêm nhạy cảm. Mơ hồ nghe thấy được hai người nói chuyện tiếng âm thanh, tim của hắn đập một trận, tiếp lấy bắt đầu gia tăng tốc độ là Vương Tử Gai cùng Cao vui sướng. Không được, ta muốn ăn hắn. Vương Tử Gai ngữ khí kiên quyết. Ta nói, chờ một chút, kiên nhẫn một chút. Cao vui sướng bình thản thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm. Ta không muốn đợi thêm nữa, chúng ta đến đủ lâu rồi. Vương Tử Gai thanh âm có chút vội vàng sao động, cái này cùng chúng ta đã nói xong không giống nhau. Nhỏ giọng một chút, sẽ đánh thức hắn. Cao vui sướng nhắc nhở. Không có khả năng, hắn ngủ rất cứng nhắc. Vương Tử Gai rất tự tin. Ngươi thật sự cho rằng hắn phát giác không được, ngươi căn bản muốn không biết hắn có bao nhiêu giảo hoạt. Cao vui sướng cười lạnh, đến lúc đó, chúng ta liền phí công nhọc sức rồi. Đã như vậy, ta hiện tại liền ăn hắn. Không được. Ở Cao Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên ban công cửa sổ phía trước, dùng sức kéo mở cửa sổ. Hoa ha ha ha. Cao vui sướng cùng Vương Tử Gai hai người chính ngồi xổm ở trên ban công, hai người có tật giật mình, giật nảy mình. Trong lòng Cao Dương cười lạnh, a, còn tới. Quá tam ba bận hiểu không? Ta lần này cũng sẽ không lại vào bẫy rồi, cũng sẽ không tiếp qua độ não bổ. Các ngươi hai cái cậu cậu túy túy ở trong này làm gì? Cao Dương một bộ bắt hiện trường bộ dáng. Không, không có gì. Cao vui sướng đội vàng đứng lên đến, muốn ngăn trở sau lưng thấp bàn trà gỗ. Ha ha, hai ta ngủ không được, tùy tiện tâm sự. Vương Tử Gai cũng khẩn trương hai tay không địa phương thả. Tránh ra. Cao Dương bắt lấy Cao vui sướng cánh tay, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Cao vui sướng. Khuya quá đấy, cô nam quả nữ, ngươi còn có hay không điểm? Cao Dương không nói tiếp. Trên ban công bàn trà gỗ bên trên, bày đặt hai thùng mì ăn liền, còn chưa kịp ngâm nở. Bên cạnh bày đặt một hộp kẹo mở cơm chưa thịt, đó là Cao Dương mang tới cuối cùng một hộp cơm chưa thịt. Đây chính là Cao Dương mệnh căn tử a, chính hắn đều một mực không bỏ được ăn. Ta cơm chưa thịt. Cao Dương trái tim tan nát rồi. Hắc hắc, lão ca, ta cùng Vương Tử Gai nửa đêm đói bụng, ăn hết mì tôm khó, liền mượn ngươi cơm chưa thịt. Các ngươi quản cái này gọi là cho mượn. Nếu không phải cân nhắc đến phụ mẫu cùng mãi mãi còn đang ngủ, Cao Dương thật nghĩ mắng chửi người rồi. Ta không chịu nổi, ta trước ăn. Vương Tử Gai rốt cuộc không để ý tới, hắn nắm lên cơm chưa thịt liền hướng chính mình mì tôm bên trong ngược lại, bưng mì tôm liền chạy. A, trở lại cho ta. Cao vui sướng tức hồn hẹn, bưng lên chính mình mì tôm đuổi theo ra đi, có một nửa là ta. Dừng lại. Ta cũng muốn ăn, các ngươi một người chia cho ta phân nửa. Cao Dương cũng đuổi theo.